Bởi vậy, trên người thiếu niên này có tỏa hồn trận. Tương đương nói chính hắn được luyện chế thành một cái cơ thể sống khối lỗi, có thể nghe người ta phân công. Nhưng cổ quái là, hắn tựa hồ lại có tư tưởng của mình, không giống như là bị người chế. Nghe vậy, Tô Lâm cũng có chút mê mang. Cái này tỏa hồn trận tuyệt đối không phải là thiếu niên tự mình cách làm, ai sẽ trên người mình bố trí âm độc tỏa hồn trận đâu? Chẳng phải là điên rồi? Tựa hồ, tình huống có chút phức tạp. Bằng vào ta thấy, hắn có lẽ là đi ra chạy trối chết. Hấp thu hồn phách cũng sẽ không để tiên đạo cao thủ thần hồn tăng cường, ngược lại có hại. Nhưng hắn nếu làm như vậy, cũng chỉ có một loại giải thích. Hắn là vì dùng hồn phách lực lượng linh hồn ức chế tỏa hồn trận, đem đổi lấy tự do. Ừm. Tô Lâm nhẹ gật đầu, trước không quan tâm những chuyện đó, trọng yếu nhất chính là đem thiếu niên chém giết. Mặc kệ thiếu niên ra ngoài loại nguyên nhân nào, lạm sát kẻ vô tội chính là tội không thể tha thứ. Võ đạo cao thủ cùng tiên đạo cao thủ, từ khi đạp vào con đường tu luyện về sau, liền đều làm tốt chết giác ngộ. Bị người giết cũng không oán không hối, đó là đương nhiên. Có thể bình dân bách tính bị thai hòa đến, lại là không cách nào dễ dàng tha thứ tội nghiệp. Điểm này, vô luận là võ đạo hay là tiên đạo, đều là đã đạt thành chung nhận thức. Ngươi, hẳn là ngưng phách cao giai đi. Tô Lâm nhìn thẳng thiếu niên, một câu nói toạc ra thiên cơ. Ngưng phách là tiên đạo cái thứ hai cảnh giới, tụ hồn đằng sau chính là ngưng phách. Mà Tô Lâm thì là ngưng phách sơ giai, so thiếu niên yếu đi quá nhiều. Có thể, Tô Lâm đồng thời còn là một tên cao giai võ sư. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy tinh thần lực công kích, muốn chém giết thiếu niên cũng không khó khăn. Chương 118, Võ Thánh Phái Thiên Chỉ. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm mà nói, thiếu niên kia trong đôi mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, có thể sau đó lại cười lạnh. Ta nói sao, nguyên lai ngươi cũng là người trong tiên đạo, khó trách có thể xem thấu tu vi của ta, bất quá thì tính sao, ngươi bất quá sơ giai ngưng phách, non rất đâu. Thiếu niên cười khằng khặc quái dị, thân thể nhảy lên, liền hướng Tô Lâm chậm rãi bay tới. Hắn cặp kia đen bóng trong hai con ngươi bắn ra một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng tinh thần, thẳng bức Tô Lâm mi tâm. Đồng thời hắn hai tay kia móng tay sắc bén, như muốn xé rách không khí. Tinh thần lực oanh kích Tô Lâm thần hồn, nguyên bản ngưng phách cao giai đối phó Tô Lâm cái này ngưng phách sơ giai là hoàn toàn áp chế. Nhưng Tô Lâm có được Long Tức Hỏa, loại này mấy ngày bên dưới Dương Cương đại thành tồn tại, trong đôi mắt xinh đẹp lục mang chớp mắt là qua, đem tinh thần lực công kích phá hủy hầu như không còn. Thiếu niên không biết, đã cẩn thân. Hắn mắt thấy Tô Lâm không nhúc nhích, khóe miệng cười lạnh, chết. Có thể bỗng nhiên Tô Lâm động. Một cái nặng chân đá vào thiếu niên phần bụng, cường đại cường độ để thiếu niên miệng phun máu tươi ngã bay ra ngoài, sau đó Tô Lâm cấp tốc cẩn thận, lấy trôi đao đem thiếu niên đánh xuống trên mặt đất. Tô Lâm cười nhạt ngồi xổm xuống tường tận xem xét thiếu niên, ngươi tựa hồ đối với năng lực của mình rất có lòng tin. Thiếu niên khí huyết quay cuồng, trong thời gian ngắn nói không ra lời, chỉ là kinh hãi nhìn qua Tô Lâm. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Tô Lâm chẳng những là ngưng phách sơ giai tiên đạo người, đồng thời lại vẫn là một tên cường đại võ đạo cao thủ. Trong lòng của hắn rất là không cam lòng. Lấy Tô Lâm niên kỷ, toàn tâm tu luyện tiên đạo, đến 17 tuổi khoảng chừng có thể đạt thành ngưng phách sơ giai trình độ, đã coi như là thiên tài. Có thể võ đạo một đường, so tiên đạo chỉ khó không dễ. Một người tinh lực có hạn, sao có thể tiên võ đồng tu, hai loại đều đủ. Hắn lại không biết, Tô Lâm học tập Tử Hỏa Thông Linh Quyết, mỗi hấp thu một loại thông linh hỏa, đối với thần hồn tăng lên đều là to lớn. Người có thể chết. Tô Lâm lắc đầu, đối với thiếu niên đã mất đi hứng thú. Thiếu niên ngưng tụ lực khí toàn thân hô to một tiếng, chấm đã. Ừm. Ngươi còn có lời nói. Tô Lâm lạnh lùng nhìn xem thiếu niên, quắc, lấy ngươi phạm vào tội nghiệt, chết 100 lần đều không đủ tiếc. Ta biết. Ta không phải cầu người buông tha cho ta, mà là có cái gì giao cho ngươi. Thiếu niên thở hừng hộc, từ trên ngón tay lấy xuống một viên nạp giới đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm không dám trực tiếp lấy tay đi lấy, mà là dùng toái nguyên đao đem nạp giới chọn đến trước mắt. Nạp giới linh hồn khế ước đã bị ta giải trừ, đồ vật bên trong, ngươi có thể lấy đi. Thiếu niên nói, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiên đạo thân thể phách cũng không cường kiện, Tô Lâm một cước kia cũng không lưu tình chút nào, làm cho thiếu niên ngũ tạng đều nát, không còn sống lâu nữa. Tô Lâm gặp thiếu niên sắc mặt thành khẩn, không như có lừa dối, lúc này mới dựa theo thanh lão nhắc nhở, đi đem nạp giới giải phong, bên trong thả đồ vật không nhiều, chỉ có một bình sứ nhỏ, cùng một tấm phong cách cổ xưa địa đồ. Chỉ là thiếu niên này tại sao phải cho chính mình những vật này? Về tình về lý đều nói không đi qua, chính mình là muốn giết hắn, hắn không có lý do phản tặng bảo bối a. Bình sứ cùng địa đồ không nói đến giá trị bao nhiêu, vẹn vẹn là nạp giới bản thân, liền có giá trị không nhỏ. Thiếu niên hiển nhiên đoán được Tô Lâm suy nghĩ trong lòng, liền cười thảm một tiếng, ta 5 tuổi năm đó đi theo sư phụ tu tập tiên đạo, đến nay đã có dòng dã 15 năm. Sư phụ hiền lành nhân ái, luôn luôn đối với ta coi như con đẻ. Mà ta, cũng đem hắn lão nhân già coi là cha ruột, chỉ là... Tô Lâm nghe thiếu niên giải thích, một tấm thanh tú mặt cũng thời gian dần trôi qua bịt kín một tầng sương lạnh. Nguyên lai, thiếu niên này thờ nhỏ chính là cô nhi. Năm tuổi năm đó một trận xương lạnh suýt nữa chết quáng đầu đường. May mắn bị một tên đi ngang qua tiên đạo cao nhân cứu. Sau này, càng là đi theo cao nhân tu luyện tiên đạo, lại ngộ tính hơn người, thiên phú cực mạnh. Chỉ là thiếu niên rất buồn bực, lấy thiên phú của hắn, sớm nên đột phá ngưng phách cao giai, nhưng một mực chậm chạp không thấy động tĩnh. Căn cứ vào các loại trùng hợp, hắn phát hiện một cái để hắn cơ hồ tâm chết bí mật. Nguyên lai cái kia sư phụ đối với hắn không có hảo ý, trước một năm lừa gạt hắn ở trên người viết xuống tỏa hồn trận. Phong tỏa thân hồn, thực lực ngưng kết không tiến. Thiếu niên một thân tu vi cùng thuật pháp đều là sư phụ truyền lại, sư phụ không nói cho hắn tỏa hồn trận tin tức tương quan, tự nhiên cũng không thể nào biết được. Về phần sư phụ mục đích, liền cực kỳ ác độc. Hắn bồi dưỡng thiếu niên trở thành tiên đạo thiên tài, cũng đem thực lực phong tồn tại cao giai ngưng phách cảnh giới. Vì cái gì? Chính là tại chính mình đột phá bình cảnh lúc, có thể hấp thu thiếu niên thần hồn, đạt tới đột phá mục đích. Nói cách khác, cái này dòng dã 18 năm, thiếu niên dùng một viên nóng bỏng tâm, chỉ đổi đến một mảnh hư tình giả ý. Biết được chân tướng đằng sau, thiếu niên từng một lần tâm chết, càng lên qua tự sát suy nghĩ. Nhưng hắn từ trước đến nay là đem sư phụ xem như cha ruột, loại này hiện thực tàn khốc vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Kết quả là, tâm tính bởi vậy phát sinh cải biến, hắn không cam tâm. Bất động thanh sắc qua loa sư phụ đồng thời, lợi dụng các loại phương pháp, trộm đi sư phụ quan tâm nhất một tấm bản đồ. Mục đích là vì trả thù. Sư phụ ta đã phái ra rất nhiều võ đạo cao thủ theo đuổi giết ta. Thiếu niên ho ra một ngụm máu tươi, chờ đợi nhìn qua Tô Lâm, mang đi địa đồ, trốn xa xa, ta thà chết, cũng muốn để cho ta sư phụ không thể toại nguyện. Nói đi, thiếu niên đầu lệch ra, như vậy kết thúc bi thảm cả đời. Tô Lâm thật lâu không cách nào hoàn hồn, bị thiếu niên cố sự thật sâu rung động đến. Nguyên lai, cũng là một cái người cơ khổ. Thanh lão bất đắc dĩ thở dài, đây chính là thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh. Tiên đạo võ đạo càng thêm rất chi, người sống một thế, đến tột cùng phải đối mặt bao nhiêu người tính toán, cùng phản bội. Tô Lâm tâm tình phức tạp, thiếu niên này thân thế vốn là thê thảm. Nguyên lai tưởng rằng có sư phụ liền có dựa vào, ai ngờ người sư phụ này mới thật sự là muốn đưa hắn vào chỗ chết ngoan độc người. Loại tư vị này, hẳn là rất khó chịu đi. Tô Lâm thật dài thở dài một tiếng. Lật ra địa đồ, trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Đó cũng không phải một cái rộng lớn địa đồ, miêu tả, lại giống như là một nơi nào đó cái nào đó kiến trúc, hoặc là, dứt khoát chính là cái nào đó mộ phủ. Bởi vì những địa hình kia, thật sự là cùng mộ phủ quá mức tương tự. Duy chỉ có tiếc nuối là, trên bản đồ cũng không đánh dấu mộ phủ chỗ nơi nào. Chỉ có cái kia mộ phủ bề ngoài có thể thấy rõ ràng. Mộ phủ cửa vào, là một tòa thông thiên cự dựng, phong cách rất có dị vực phong tình, đối với Tô Lâm tới nói, là cực kỳ lạ lẫm. Ta giống như, ở nơi nào gặp qua tòa tháp này. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Chủ nhân, ngươi không ngại trở lại xã Tắc Học Phủ về sau, ở trong tàng thư các tìm một chút, có lẽ mộ phủ ở trong cất giấu bà bối. Thanh lão đề nghị. Được. Tô Lâm đáp, nhưng lại cũng không sốt ruột. Dù sao hắn hiện tại bất quá cao giai võ sư, chờ thực lực tiến thêm một bước lại đi tầm bảo cũng không tính trễ. Sau đó, Tô Lâm đem cái kia bình sứ nhỏ cầm ở trong tay. Cái này bình sứ hiện lên màu xanh nhạt, nắm cầm trên tay có một cỗ lạnh buốt thấu xương chi lạnh, một tầng thật mỏng xương lạnh đem bình sứ bên ngoài thân bao trùm. Nhổ nắp bình về sau, bên trong lập tức chuyển đến một cỗ nồng đậm đến để cho người ta kinh hãi lực lượng. Đây là Tô Lâm chấn kinh. Cái này bình sứ bên trong đựng cái gì, hắn cũng không biết. Có thể vẹn vẹn là mùi vị đó, đã để hắn thần hồn thanh minh vô cùng. Liên tựa như tam phục nóng bức, một ngụm nước đá nuốt vào trong bụng cảm giác sảng khoái nối thẳng mi tâm. Thần hồn dịch. Thanh lão mừng rỡ phi thường, chủ nhân, đây là thần hồn dịch, mạnh hơn ngưng hồn đan gấp 10 lần bảo bối a. Thần hồn dịch. Tô Lâm vội vàng truy vấn, đó là vật gì? Thần hồn dịch là rất nhiều tiên đạo cao thủ chạy theo như vịt bà bối, chỉ cần uống xong một giọt liền có thể cô đọng thần hồn. Số lượng ít nhất là ngưng hồn đan không chỉ gấp 10 lần. Có thể trọng yếu nhất chính là cái kia tinh thuần lực lượng thần hồn, có thể làm cho thần hồn của ngươi phát sinh biến hóa về chất, bởi vì nó khiến cho đến thần hồn càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại. Ngươi chỉ cần nuốt vào một giọt, tương lai trong một tháng không cần tự mình tu luyện, thần hồn cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Ông trời ơi, Tô Lâm khó có thể tin nhìn qua bình sứ nhỏ, không nghĩ tới bên trong cất giấu loại bảo vật này. Hướng về miệng bình nhìn đi vào, thần hồn dịch còn thừa không có mấy. Nhiều nhất, chỉ có cái 5 giọt tà hữu. Tô Lâm đã hiểu thần hồn dịch chỗ tốt to lớn. Vậy liền tựa như hắn tu luyện võ đạo, mặc dù cảnh giới có thể cùng người bên ngoài một dạng, nhưng thực lực lại vượt qua bọn hắn. Đồng dạng là cao giai võ sư, Tô Lâm lại có thể đánh bại nửa bước đại võ sư. Cơ sở, trọng yếu nhất. Thần hồn dịch, chính là vì thần hồn đặt nền móng tuyệt diệu bảo bối. Mà lại, thần hồn dịch còn có một loại hiệu dụng. Chủ nhân ngài có thể nhỏ 3 giọt thần hồn dịch tế hiến sinh tử kim thư. Thu hoạch ngươi muốn siêu cấp võ kỹ. Tô Lâm lần nữa chấn kinh, sinh tử kim thư là không thể tùy tiện mở ra. Thanh lão từng nói qua, lấy năng lực của hắn, mở ra sinh tử kim thư hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hướng kim thư tế hiến vật quý vật, lại có thể đạt được kim thư bên trong chỗ ghi lại các loại thần kỳ công pháp võ kỹ. Nên đổi chút gì đâu? Tô Lâm trầm ngâm nói. Công pháp hắn có, Tử Hỏa Thông Linh Quyết, Thập Tam Thú Biến Pháp. Hai loại công pháp khoảng cách luyện đến cực hạn, còn kém rất xa. Cho nên công pháp, tạm thời không đi cân nhắc. Nhưng mà võ kỹ đâu, cuồng phong đao kỹ xem như luyện đến đầu. Dưới mắt chính bức thiết cần một môn cường đại hơn võ kỹ đến bản thân. Vậy liền đổi lấy một bản đao kỹ.
Không, không được.
Tô Lâm liền vội vàng lắc đầu. Hắn hiện tại thiếu hai dạng đồ vật, đao kỹ cùng công pháp luyện thể. Trước sớm công pháp luyện thể dùng chính là man long thối thể quyền. Nhưng đã quá hạn, theo không kịp hiện tại bộ pháp. Nhưng nếu đổi lấy công pháp luyện thể, đao kỹ lại không thể nào tin tức manh mối. Dù sao thần hồn dịch chỉ có 5 dọn, 3 dọn tế hiến một lần mà nói, còn lại 2 dọn căn bản không đủ mở ra kim loại thấp nhất ranh giới cuối cùng. Tế hiến bảo bối càng mạnh, mở ra kim loại lấy được bảo bối càng mạnh. 3 dọn là ranh giới cuối cùng, cũng có thể được thần cấp công pháp. Lại cao hơn, chủ nhân chính là đạt được cũng không thể khống chế. Thanh lão hợp thời nhắc nhở Tô Lâm, không thể lòng tham. Nếu không 5 dọn đều bỏ vào, vạn nhất rơi ra đến một bản thiên cấp công pháp, ngược lại được không bù mất. Thiên cấp công pháp là tốt, nhưng hắn Tô Lâm không luyện được à? Vậy ít nhất phải là võ tôn cấp bậc mới có thể tu luyện. Có hay không một loại? Đã có thể luyện thể, lại có thể luyện đao công pháp đâu? Tô Lâm trầm ngâm hỏi.
Không có.
Thanh lão trả lời rất thẳng thắn. Đao kỹ thuộc về công sát võ kỹ. Công pháp luyện thể thì tất cả đều là thân thể công pháp, như quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, các loại.
Chỉ pháp.
Tô Lâm đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hồi tưởng lại, lúc trước đã từng dùng chỉ đại đao đi thi triển cuồng phong đao kỹ, sự thật chứng minh đó là có thể được.
Trái lại đâu?
Chỉ pháp, có thể hay không dung hội đến đao pháp ở trong.
Dùng đao, đến thi triển chỉ pháp.
Rất có triển vọng.
Tô Lâm đột nhiên hưng phấn lên.
Loại ý nghĩ này mở ra lối riêng, hẳn là cực ít có người nghĩ đến. Nếu thật là ngón tay giữa pháp dung nhập vào đao bên trong, chẳng những nhất cử lưỡng tiện, hơn nữa còn nhưng đánh địch nhân một trở tay không kịp.
Liền chỉ pháp.
Tô Lâm gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí từ bình sứ bên trong nhỏ ra 3 giọt thần hồn dịch, nhìn xem quý giá thần hồn dịch sắp bị hiến cho Kim Thư, Tô Lâm trong lòng cũng ít nhiều có chút thì đau. Nhưng vì thu hoạch võ kỹ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. 3 giọt thần hồn dịch nhỏ xuống tại Kim Thư mặt ngoài, một tầng nhàn nhạt lưu quang lấp lóe qua đi, thần hồn dịch thần kỳ bị Kim Thư hấp thu. Thanh lão bản thân chính là Kim Thư khí linh, đương nhiên có thể điều khiển công pháp chủng loại.
Tô Lâm muốn chỉ pháp, liền chuyên môn tìm kiếm chỉ pháp.
Không bao lâu, sinh tử Kim Thư quang mang đại thịnh, một bản phong cách cổ xưa thư tịch bị phun ra.
Tô Lâm vội vàng đưa tay tiếp được, cầm trong tay quan sát.
Võ Thánh Phái Thiên Chỉ thần cấp đỉnh phong công pháp luyện thể.
Tô Lâm mừng rỡ không thôi, nghe thấy danh tự liền có thể biết, công pháp này rất không bình thường.
Mà lại vẫn là thần cấp đỉnh phong công pháp.
Man Long thối thể quyền là huyền cấp đỉnh phong, tại hướng lên chính là thần cấp.
Mà thu được Võ Thánh Phái Thiên Chỉ, đúng là một bản thần cấp đỉnh phong công pháp, thu hoạch tương đối khá.
Mặc dù tên là Võ Thánh Phái Thiên Chỉ, nhưng lại cũng không phải là thật là võ thánh công pháp.
Thanh lão cười híp mắt nói ra,
ta đã rất thỏa mãn.
Tô Lâm bưng lấy Võ Thánh Phái Thiên Chỉ yêu thích không buông tay.
Kể từ đó, công pháp luyện thể cùng công sát võ kỹ xem như nhất cử lưỡng tiện.
Chỉ cần tốn hao một chút thời gian, nếm thử ngón tay giữa pháp dung nhập binh khí bên trong, liền coi như thành công.
Tốt, hai nhiệm vụ đã triệt để hoàn thành.
Cũng là thời điểm rời đi.
Tô Lâm thở ra một hơi thật dài.
Nhất đẳng sơn phỉ nhiệm vụ, nhị đẳng ác quỷ nhiệm vụ đều hoàn thành.
Cũng mất lưu tại hiểm hầu phủ tất yếu.
Huống hồ thiếu niên kia nói qua, sư phụ hắn đã phái ra võ đạo cao thủ theo đuổi giết hắn. Như lại trì hoãn một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ gặp được những cao thủ kia, lại muốn thoát thân sẽ trễ.
Đang lúc Tô Lâm chuẩn bị đánh thức thành chủ lúc, cả người đột nhiên chấn động.
Phương xa, một cỗ quen thuộc nguyên khí lực lượng truyền đến.
Nạp Lan Tuyết Tô Lâm kinh ngạc.
Làm sao lại ở loại địa phương này cảm nhận được Nạp Lan Tuyết băng phách hàn khí?
Hàn khí kia ba động cường đại, thậm chí xuyên thấu khu thành đông, thẳng tới phụ cận.
Tô Lâm phản ứng đầu tiên chính là, Nạp Lan Tuyết gặp nạn rồi.
Nếu không, Bách Niên băng phách tuyệt sẽ không điên cuồng như vậy phong thích.
Chương 119, thần du cảnh giới.
Tô Lâm trong lòng hơi động, cấp tốc ôm lấy Bắc Lâm thành thành chủ, liền hướng tuyến phong tỏa phương hướng phóng đi.
Trong thời gian này, Bắc Lâm thành thành chủ bị sốc này đánh thức, thấy mình thoát khỏi nguy hiểm, tự nhiên là minh bạch Tô Lâm tướng chính mình cứu.
Thành chủ đại nhân trước không cần nhiều lời, ta còn có chuyện quan trọng đi làm.
Cái kia ác quỷ đã bị ta chém giết, phái người lấy đi thi thể chính là.
Đi vào tuyến phong tỏa, Tô Lâm đem Bắc Lâm thành thành chủ buông xuống, sau đó không nói hai lời, cưỡi lên dạ nhận báo liền đi về phía Nam Phương Phi nước đại.
Căn cứ cảm giác của hắn, Nạp Lan Tuyết hẳn là tại chỗ rất xa, phóng thích băng phách hàn khí.
Lại là thời gian dần trôi qua để hàn băng chi khí tràn ngập đến chỗ xa vô cùng.
Đến mức ngay cả mình đều có thể cảm nhận được hàn khí, Nạp Lan Tuyết, nhất định người đang ở hiểm cảnh.
Bóng đêm mịt mờ bên trong, Nạp Lan Tuyết phi tốc phi nước đại.
Nàng một hơi chạy ra nửa canh giờ, không sai biệt lắm đã tinh bị lực tẫn.
Nguyên bản trung giai đại võ sư không nên như vậy không có sức chịu đựng, chỉ là nàng chạy tốc độ, từ đầu tới cuối duy trì tại cực hạn trình độ, sống đến bây giờ đã đúng là không dễ.
Có lẽ bỏ mạng ở nơi này,
chỉ có thể hận trước khi chết cũng không biết địch nhân là ai.
Nạp Lan Tuyết nhẹ nhàng thở dài, biết mình mệnh không lâu dài, trong lòng liền hiện lên rất nhiều người bóng dáng.
Từng có thế mẫu thân, có gia tộc tộc nhân, có bằng hữu của mình.
Tới cuối cùng,
một người thân ảnh tại trong đầu càng rõ ràng đứng lên. Tô Lâm. Nàng đỗng nhiên nghĩ lại tới cùng Tô Lâm tiếp xúc ngắn ngủi, cùng cái kia từ đầu đến cuối không cách nào quên được phồn hoa đáy cốc. Nạp Lan Tuyết đối với Tô Lâm cảm giác là rất phức tạp, chính nàng cũng nói không lên đến tuột cùng là hận Tô Lâm, hay là thời gian dần trôi qua bắt đầu tiếp nhận Tô Lâm. Chỉ biết là đoạn thời gian gần nhất, Tô Lâm bóng dáng luôn luôn không sợ người khác làm phiền tiến vào chính mình đầu góc bên trong, nàng cũng không hiểu đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Ai, nếu như ngươi có thể nghe thấy tiếng lòng của ta liền tốt. Như thế, cũng có thể tới gặp ta một lần cuối. Nạp Lan Tuyết đắng chát cười một tiếng, quay đầu, dùng hết sau cùng nguyên khí, huy sái tiếp theo phiến hàn khí. Băng phong thiên lý. Hàn phong gào thét, đem hai tên áo bào đen quái nhân lần nữa đóng băng, lần này, hai cái quái nhân từng cái cầm trong tay màu đen liêm đao lưới đao đã vòng qua đầu, câu ở cổ họng của nàng. Cấp tốc. Liêm đao hiện lên móc câu con hình, vòng qua đầu câu ở cổ, chỉ cần Nạp Lan Tuyết lại hướng trước chạy nửa phần, liền thi thể phân ra. Nhưng mà, Nạp Lan Tuyết cũng không có dự định ý dừng lại. Mượn hai cái áo bào đen quái nhân băng điều cũng tại thuận thế hướng về phía trước đột tiến, thu hoạch chút ít thời gian. Tô Lâm. Tiểu tử thúi. Nạp Lan Tuyết mắng một câu. Thân thể của mình bị Tô Lâm thấy hết, trước khi chết mắng hắn một câu cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Nàng, chậm rãi nhắm lại hai mắt, khóe mắt có nước mắt lan xuống. Bạch. Trong đêm tối, một đạo thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên xẹt qua, thân ảnh này lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xuyên qua hai cái áo bào đen quái nhân, lại xuất hiện đã là phương xa 10 mét có hơn. Dạ nhận báo bên trên, Tô Lâm sắc mặt lạnh lùng, trong ngực ôm Nạp Lan Tuyết. Nhưng trong lòng, lại là lửa giận ngập trời. Hắn không biết là ai ác độc như vậy, muốn chặn giết Nạp Lan Tuyết. Hắn chỉ biết là hắn bị chọc giận, phẫn nộ đến hỏa khí trùng thiên. Nạp Lan Tuyết triệt để sức cùng lực kiệt, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tô Lâm tấm kia kiên nghị bên trong bí mật mang theo tức giận bên mặt. Là đang nằm mơ a Nạp Lan Tuyết hư nhược nhô ra tuyết trắng đầu ngón tay, muốn chạm đến Tô Lâm hai gò má, lại thân thể mềm nhũn ngất đi. Tô Lâm hai ngón khoác lên Nạp Lan Tuyết trên cổ. Đợi xác minh nó không có chút nào thụ thương về sau, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cha! Dạ nhận báo phi nước đại bên trong, hậu phương kia hai cái áo bào đen quái nhân đột nhiên phát ra thét dài. Sóng âm quán triệt bầu trời đêm thẳng bức Tô Lâm mà đến. Lại là loại này tinh thần công kích, vậy mà cũng là tiên đạo cao thủ. Loại này sóng âm công kích Tô Lâm tại trên người thiếu niên được chứng kiến, có được cực mạnh hủy diệt năng lực. Nếu là tiếp nhận người thực lực không đủ, muốn làm trận bạo tạc, mà lập tức sóng âm, hiển nhiên so thiếu niên phát ra tới sóng âm càng mạnh rất nhiều. Tô Lâm không dám khinh thường, từ cái kia long tức hỏa hạch tâm bên trong, điều ra một cỗ lớn ngọn lửa màu bích lục phun ra bên ngoài cơ thể. Đã thấy đến thật sâu trong bóng đêm, một đầu màu xanh biếc trường long đằng không mà lên, ẩn ẩn có long khiếu thanh âm quán triệt cửu thiên. Màu xanh lá hỏa long ở trong trời đêm vây quanh Tô Lâm phi tốc xoay quanh, đem cái kia sóng âm chặn lại xuống tới. Sau đó, Tô Lâm chỉ phía xa áo bào đen quái nhân, nói một tiếng đi, liền gặp hỏa long trường âm, đột nhiên phóng tới mục tiêu. Cái kia hai cái áo bào đen quái nhân trong nháy mắt tách ra. Một người trong đó nơi tay lòng bàn tay nhanh chóng huy động một trận, sau đó giơ cao hướng lên trời. Oanh! Một đạo kinh lôi trời mà hàng, trùng điệp oanh đến hỏa long thân thể. Trưởng tâm lôi. Chủ nhân, đây là trưởng tâm lôi. Là tiên đạo cao thủ siêu cường thuật pháp, chỉ có tu luyện tới tiên đạo giai đoạn thứ 3, thần du cảnh giới, mới có thể thúc đẩy. Thanh lão trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Lần này Tô Lâm đối mặt cũng không phải cao giai ngưng phách, mà là một tên trí ít tại thần du cảnh giới trở lên cường giả chân chính. Không tốt. Tô Lâm thầm nghĩ không ổn. Thần du cảnh giới cao thủ, quyết không thể mặc cho bọn hắn truy đuổi chính mình. Đạo lý rất đơn giản, thần du cảnh giới cao thủ, có thể dùng linh hồn xuất khiếu ngao du tứ phương. Để hai cái này thần du cao thủ truy đuổi xuống dưới, là mãi mãi cũng không cách nào đem hắn thoát khỏi. Chỉ có thể đụng một cái. Tô Lâm âm thầm cắn răng, không tại chỗ giải quyết bọn hắn, liền sẽ như giỏi trong xương, đuổi tới chân trời góc biển. Tô Lâm xoay người bên dưới báo, chỉ lưu Nạp Lan Tuyết tại dạ nhận báo trên lưng tiếp tục chạy như điên. Tô Lâm chính mình một tay cầm đao. Chờ đợi hai cái áo bào đen quái nhân tới gần. Hai cái áo bào đen quái nhân tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát từ đằng xa phiêu hốt mà tới. Tử Hỏa Thông Linh Quyết. Tô Lâm mặc niệm Tử Hỏa Thông Linh Quyết ngự hỏa khẩu quyết, lần này là trực tiếp đem Long Tức Hỏa bản tôn triệu hoán đi ra, để nó quấn quanh trên Toái Nguyên Đao. Vũ thế. Bị lục hỏa bao khỏa Toái Nguyên Đao giờ cao mà lên, cái kia đến trên thân lục viêm bốc lên, theo vũ thế bắn ra, như cuồng phong ép thành, mưa rào lâm thế. Hai tên áo bào đen quái nhân lúc trước được chứng kiến lục hỏa uy lực, biết cái này lục hỏa là trí cương trí dương, trí thuần trí liệt tồn tại, liền không dám đối đầu, từ song bên cạnh tách ra. Hai thanh màu đen liêm đao phân tả hữu thẳng đến Tô Lâm đầu. Cùng một thời gian, cường đại tinh thần lực tấn công mạnh Tô Lâm thần hồn. Oeng! Nổ vang trong đầu tiếng vọng không dứt, Tô Lâm thân thể đại chấn, suýt nữa như vậy bất tỉnh đi. Trước đó thiếu niên kia tinh thần lực công kích Tô Lâm có thể triệt để xem nhẹ, nhưng hai người này tinh thần công kích lại cường hạn đến tận đây, là Tô Lâm không có dự liệu được. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, địa tâm hỏa dựa theo Tô Lâm mục đích, nhanh chóng hóa thành ngọn lửa màu đỏ đem thần hồn bao vây lại, dù là như vậy, thần hồn cũng như cũ tại run rẩy. Chắc hẳn không ra ba hơi, Tô Lâm liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp là thần hồn sụp đổ. Tô Lâm không dám tiếp tục trì hoãn, một đao phong quyển tàn vân hung hăng chém vào ra ngoài. Ẩn chứa vũ thế chi đao, giống như hướng ngang thổi tới mưa rào, vẩy hướng địch nhân. Theo trường đao quanh sát, áo bào đen quái nhân cái kia hai thanh liêm đao trực tiếp bị đánh bay, áo bào đen quái nhân cũng phiêu diêu lấy bay rất ra ngoài. Xoạt 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 xoạt. Liên tục 4 lần phong quyển tàn vân, gần 200 đạo sen lẫn long tức hỏa đao khí tàn phá bừa bãi bay tứ tung, sau đó một lần nữa vòng trở lại, hình thành một thanh hai trượng có hơn màu xanh biếc đao khí. Đao kia, thân khoan bối dày, đằng đằng sát khí. Cái kia lửa, ẩn hàm chân long chi tức, long khiếu huyết giải. Một thanh lục đao đứng vững ở trong thiên địa, giờ này khắc này, phảng phất toàn bộ thiên hạ, chỉ có cự đao trường tồn. Chém. Tô Lâm thoáng như dáng thế thiên thần, không chút do dự bổ ra cái này kinh thiên một đao. Lục đao khí quán trường hà, lấy vô cùng khí thế cuồng bạo đánh xuống thế gian. Oanh. Trường đao chỗ hướng, hai bên thảo nguyên trong nháy mắt khô cạn bốc cháy lên, trên mặt đất thì bị đánh ra một đạo dài đến mấy chục trượng vết nứt. Mà một tên áo bào đen quái nhân, trực tiếp dưới một đao này bị chém làm hai nửa. Tại liệt hỏa đem hắn đốt cháy sạch sẽ trước đó, Tô Lâm rốt cục thấy được nó diện mục thật sự. Cái kia, lại là một cái khôi lỗi. Khôi lỗi trên thân cũng đồng dạng khắc họa lấy tỏa hồn đại trận. Đây là Thông Linh Thiên Sơn Cương Mục. Thanh lão một chút phân biệt ra, nói ra cái kia chất liệu tồn tại. Thiên Sơn Cương Mục là một loại thông linh vật liệu gỗ, cũng là chế tạo kiên cố khôi lỗi cực giai chất liệu. So Tô Lâm đã từng có được qua khôi lỗi cao dòng dã một cái cấp bậc. Cũng may mắn là một đao này dùng tới long tức hỏa, nếu không, là tuyệt đối không phá nổi Thiên Sơn Cương Mục phòng ngự. Thần hồn xuất hiếu. Tô Lâm hai con người co vào. Khi hắn nhìn thấy hai cái này áo bào đen quái nhân là khôi lỗi thời điểm, đã hiểu. Gặp nhau xa xôi như thế, có thể điều khiển khôi lỗi. Cơ hồ là thiên phương dạ đàm, nhưng mà chỉ có một loại phương pháp có thể làm được. Liền đem chính mình một sợi thần hồn phong tỏa tại khôi lỗi thể nội. Đây là thần du cảnh giới tiên đạo cao thủ độc quyền. Như vậy nói cách khác, hắn thụ thương rồi. Tô Lâm hai mắt phát lạnh, mặc dù giết bất quá là cái khôi lỗi, có thể kẻ đầu têu cũng nhất định không dễ chịu đi. Tại cực kỳ xa xôi phương hướng, trong căn phòng mở tối, có người phốc phun ra một ngụm máu tươi. Nó hai mắt xâm nhiên như quỷ, nghiêm nghị nói, chân long chi tức. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tạp chủng. Dám hủy ta một sợi thần hồn. Tô Lâm thu thế, sau đó hướng về cái thứ hai khôi lỗi lại bổ ra một đao. Vũ thế, là đại võ sư cảnh giới độc hữu năng lực. Đừng nói là không hiểu võ đạo khôi lỗi, chính là chân chính võ đạo cao thủ tới, cũng không dám tự tin nói có thể tránh thoát đi. Bởi vậy, Tô Lâm mỗi một đao chém vào ra ngoài, đều quả quyết không có thất bại lý do. Một đao này, cái thứ hai khôi lỗi tất vong. Có thể liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời kho sáng sủa truyền đến một trận rít lên, cái kia rít lên phóng lên tận trời, chấn toái nguyên đao cũng bắt đầu run rẩy lên. Làm càn. Nồng đậm trong bóng đêm, một tên người áo đen hạ xuống từ trên trời. Sáng như tuyết trường kiếm chỉ phía xa Tô Lâm, kiếm khí tung hành. Một đạo dài đến hơn một trượng kiếm khí thoát kiếm mà ra, xé rách không khí ép về phía Tô Lâm mặt. Tô Lâm hai mắt nhắm lại, đại võ sư cảnh giới. Mà lại, ít nhất là sơ giai đỉnh phong đại võ sư. Tô Lâm không dám tiếp tục quanh sát khối lỗi, đem một đao này cưỡng ép cải biến phương hướng, cũng âm thầm vận khởi tinh nguyên bạo sát. Màu xanh lá hỏa diễm đao khí cùng kiếm khí màu trắng bạc trên không trung chạm vào nhau, nhấc lên kinh thiên vận sóng. Tô Lâm liên tục lui lại mấy bước, thể nội khí huyết quay cuồng không ngớt. Mà cái kia kẻ đến sau thì giống như là như diều đứt dây, chưa rơi xuống đất đã bị thổi xa, tại dọc đường hạ xuống một mảnh huyết vụ. Hắn bị thương nặng. Tô Lâm biết mình một đao này đến cỡ nào bá đạo. Sử dụng bên trên long tức hỏa một kích toàn lực, sao có thể là sơ giai đỉnh phong đại võ sư có thể chống đỡ. Thổi lên huyết sáo, dạ nhận báo lần nữa quay về mà về. Tô Lâm ôm lấy Nạp Lan Tuyết cưỡi trên dạ nhận báo, hướng về phương đông mau chóng bay đi. Nơi đó chính là Bắc Thương Sơn địa giới. Tại núi non trùng điệp bên trong, có lẽ có thể tìm được một chỗ dung thân chỗ. Không phải Tô Lâm mặt từ mềm lòng buông tha khôi lỗi cùng về sau võ đạo cao thủ, mà là thực lực của hắn triệt để tiêu hao khô kiệt. Hai lần chạm toái hư không, để nguyên khí của hắn hao một sạch sẽ. Long tức hỏa sử dụng, cũng làm cho thần hồn của hắn uể oải suy sụp. Ngay sau đó lựa chọn sáng suốt nhất chính là trốn, thừa dịp khôi lỗi chủ nhân thụ thương khẽ hở, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Trên bầu trời, bất chi bất giác rơi ra mịt mờ mưa phùn. Cũng không biết chạy bao lâu, Tô Lâm mang theo Nạp Lan Tuyết tiến nhập mênh mông vô biên Bắc Thương Sơn mạch. Chương 120, truy sát, theo nhau mà đến. Hô. Tô Lâm thật dài nhẹ nhàng thở ra, nghiêng dựa vào trên vách động làm sơ nghỉ ngơi. Đây là một tòa sơn động, liền ở vào lúc trước sơn phỉ ở sơn thôn phụ cận. Lần trước tới thời điểm, Tô Lâm trong lúc vô tình phát hiện một đầu thác nước, sau thác nước giấu giếm sơn động, nếu không thật tới gần, rất khó phát hiện. Lúc đó Tô Lâm cũng là muốn bảo trì cảnh giác, đem thần hồn tràn ngập ra, phương viên 20 mét bên trong nhìn rõ mọi việc, mới ngẫu nhiên phát hiện. Cái kia thần du cao thủ, một lát hẳn là đuổi không đến đi. Tô Lâm kiểm tra một chút Nạp Lan Tuyết thân thể, gặp Nạp Lan Tuyết cũng không thụ thương, yên tâm rất nhiều. Lấy một hạt huyết thần đan nuốt vào bổ sung tinh huyết, lại đem cái kia bình sứ nhỏ lấy ra, lại có chần chờ. Thần hồn dịch quá mức cường đại, căn cứ Thanh lão lời nói, nuốt vào một giọt thần hồn dịch, dựa theo Tô Lâm thực lực tới nói, ít nhất phải luyện hóa một ngày một đêm mới có thể triệt để hấp thu. Như tại khoảng thời gian này có cường địch đột kích, có thể thật lớn không ổn. Bởi vì thần hồn dịch dược lực không thông qua luyện hóa mà thoại, sẽ ở Tô Lâm thể nội bốn chỗ tán loạn, mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng, trực tiếp phá hủy Tô Lâm nhục thân. Thần hồn dịch quá mạnh, ngưng hồn đan lại vừa vặn phù hợp. Chỉ là không biết, Nạp Lan Tuyết trên người có không có ngưng hồn đan. Tô Lâm tự lẩm bẩm nhìn về phía trong hôn mê Nạp Lan Tuyết. Trong lòng kỳ vọng cũng không quá cao, ngưng hồn đan đối với Nạp Lan Tuyết thiên chi tiêu nữ này tới nói, đương nhiên tính không được cái gì. Nhưng nàng trung quy là võ giả, không luyện tiên đạo, rất có thể không có mang theo ngưng hồn đan. Nghĩ đến đây, Tô Lâm liền hướng về Nạp Lan Tuyết trong ngực sờ soạng. Trái tim của hắn run nhẹ nhẹ hai lần, thừa dịp một cái tuyệt thế đại mỹ nữ hôn mê, đi sờ người ta thân thể. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Có thể nghĩ đến Nạp Lan Tuyết thân thể tại trước sớm liền bị chính mình nhìn hết, cũng sờ qua. Trong lòng liền cũng thoải mái. Dù sao sờ một lần là sờ, sờ hai lần cũng là sờ. Tô Lâm gương mặt nóng lên, run run rẩy rẩy trên người Nạp Lan Tuyết tìm kiếm một phen, cũng không tìm tới chứa đựng đan dược bình nhỏ. Hai mắt trong lúc vô tình quét đến Nạp Lan Tuyết, cái kia tuyết trắng chân mềm trên ngón trỏ, đeo một viên phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Lúc này mới kịp phản ứng, đó là nạp giới. Nạp giới cùng chủ nhân là cần nhỏ xuống tinh huyết ký máu tươi ước hẹn. Không có bản chủ đồng ý, ngoại nhân căn bản mở không ra nạp giới. Trừ phi giết Nạp Lan Tuyết, nạp giới phong ấn cũng sẽ tự nhiên giải khai. Tô Lâm đương nhiên sẽ không như vậy làm, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi Nạp Lan Tuyết tỉnh dậy. Sau một lúc lâu, Thanh lão đột nhiên mở miệng nói ra, "Chủ nhân, ngươi mau nhìn." Tô Lâm mơ mơ màng màng muốn ngủ, rủi rủi con mắt nhìn lại, lập tức là không biết nên khóc hay cười. Chỉ gặp Nạp Lan Tuyết bên ngoài thân bị che kín một tầng thật mỏng sương lạnh, còn có càng để lâu càng dày xu thế. Đây là cái gì phá công pháp, động một chút lại phản vệ chính mình. Tô Lâm là dở khóc dở cười. Lần trước Nạp Lan Tuyết đã là như thế, lần này, không ngờ gặp băng phách phản vệ. Đến cùng công pháp này là ai cho nàng? Đây không phải hố người a? Đốt Thanh lão cũng là mỉm cười đáp, cũng không phải là như vậy. Nàng Băng Linh Phong Thiên Quyết thuộc về công pháp võ đạo, cũng không giống như chủ nhân Tiên Đạo Tử Hỏa Thông Linh Quyết, nàng là lấy nguyên khí ngự băng. Có cái gì khác biệt ta? Tô Lâm hiếu kỳ hỏi lại. Thanh lão giải thích nói, vô luận là ngự băng hay là ngự hỏa, kỳ thật đều thuộc về thuật pháp một loại. Vốn là chỉ có tiên đạo cao thủ có thể dùng. Chủ nhân có được thần hồn, ngự hỏa tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng nàng Băng Linh Phong Thiên Quyết hiển nhiên là trải qua cải tiến một loại thuật pháp. Xác nhận do đại năng chi sĩ, lấy đại trí tuệ đem thuật pháp cưỡng ép cải biến thành võ kỹ. Từ đó, liền khiến cho võ giả cũng có được sử dụng thuật pháp năng lực. Có thể căn cứ lão hủ biết, trên thế giới có được cải biến thuật pháp là võ kỹ người tài ba, một tay cũng có thể coi là tới. Thật sự là phượng mao lân giác. Nha Tô Lâm chậm rãi gật đầu, xem ra hẳn là một cái cao nhân tiền bối, chuyên môn đưa tặng cùng nàng. Nói như vậy, cũng là không tính là hại nàng. Một phàm nhân, tinh lực có hạn. Muốn đồng thời tu luyện tiên đạo cùng võ đạo, đó là chuyện cười lớn. Đến cuối cùng cao không được thấp chẳng phải, hai loại đạo phái đều khó có khả năng có đại phát triển. Đây cũng là đã từng Thanh lão thuyết phục Tô Lâm, không cần hao phí quá nhiều tâm tư tại tiên đạo một đường lý do. Chỉ là Tô Lâm vận khí quá tốt, tìm được một môn nuốt thế thông linh hỏa liền có thể tăng cường thần hồn thuật pháp, Tử Hỏa Thông Linh Quyết, cái này có thể để hắn không cần mỗi ngày đi luyện thần hồn. Cũng coi là một loại đầu cơ trục lợi. Dưới mắt Tô Lâm đứng trước lưỡng nan lựa chọn, tùy tiện sử dụng thần hồn dịch, tương đương với để cho mình tại một ngày một đêm dài dằng dặc thời gian bên trong, đã mất đi năng lực tác chiến. Nhưng nếu là không cần, mắt thấy Nạp Lan Tuyết nguyên khí hao hết, căn bản là không có cách khống chế băng phách. Trước lừng đông sáng nhất định sẽ tươi sống chết quóng. Không còn cách nào khác. Tô Lâm thở dài một tiếng, thôi, coi như là kiếp trước thiếu nàng. Lấy ra một giọt thần hồn dịch nuốt vào trong miệng, lập tức, bàng bạc thần hồn chi lực tràn ngập thể nội, để Tô Lâm có loại sẽ phải bị no bạo cảm giác. Tô Lâm không dám chế mãi, biết đây là thần hồn dịch dược lực đang khuyết tán. Như chế luyện hóa, chính mình thực sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Ngay sau đó, Tô Lâm vội vàng vận chuyển Long Tức Hỏa, lấy tốc độ nhanh hơn đi luyện hóa dược lực. Nếu là sử dụng nguyên khí luyện hóa, không có 5 ngày 5 đêm là căn bản không được. Chỉ chớp mắt chính là 2 canh giờ đi qua. Đêm càng khuya, nghĩ đến khoảng cách bình minh 10 phần, nhiều nhất không cao hơn 2 canh giờ. Lúc này Tô Lâm thể nội dược tính có chỗ chậm lại, rốt cục có thể phân ra một sợi tâm thần đến giúp Nạp Lan Tuyết chữa thương. Làm sơ chỉnh đốn, là Nạp Lan Tuyết trừ bỏ quần áo, Tô Lâm liền lại một lần nữa gặp được Nạp Lan Tuyết thân thể. Thầm cười khổ liên tục, thầm nghĩ ta cũng không phải phi lễ ngươi. Hay là đạo lý kia, Nạp Lan Tuyết quần áo cùng nhục thân tương liên, nếu là như vậy trừ lạnh mà nói, thân thể ấm áp quần áo vẫn lạnh, sẽ để cho quần áo phá thoái, giật xuống Nạp Lan Tuyết toàn thân ra thịt. Tô Lâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng may lần này Tô Lâm có được mạnh hơn điệu tâm hỏa Long Tức Hỏa, cũng không cần sợ hãi hàn khí nhập thể. Hai người ngồi đối diện nhau, đem lòng bàn tay dán vào tại Nạp Lan Tuyết phần bụng, một sợi màu xanh biếc lưu quang trong tay tâm lấp lóe, trực tiếp dẫn xuất trong cơ thể nàng hàn khí. Long tức hỏa cương liệt vô cùng, là hết thảy vật âm hàn siêu cấp khắc tinh. Một khi Nạp Lan Tuyết thể nội hàn khí lao ra, trong chớp mắt liền luyện hóa thành khói, đều không có cơ hội tiến vào Tô Lâm thể nội. Đối mặt với mỹ nhân thân thể, Tô Lâm tâm thần rung mạnh, suýt nữa thất thủ. Vội vàng dùng lực cắn một chút đầu lưỡi, lúc này mới tỉnh táo lại. Thời gian dần trôi qua, một canh giờ đảo mắt đã qua. Nạp Lan Tuyết khôi phục một chút huyết sắc, mà nó trên mặt cũng dâng lên hai vầng đỏ ửng. Tô Lâm quan sát được nàng mí mắt nhanh chóng động hai lần, lại không mở ra. Trong lòng cũng có chút bối rối, biết Nạp Lan Tuyết đã tỉnh, lại sợ hãi xấu hổ không dám mở mắt. Đối phương nếu là trạng thái hôn mê, Tô Lâm còn có thể thản nhiên chỗ chi. Có thể nếu biết nàng tỉnh, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Lại là một lát sau, Nạp Lan Tuyết rốt cục than nhẹ một tiếng, một đôi khiếp người hồn phách đôi mắt đẹp thẳng tắp tiếp cận Tô Lâm. Tô Lâm bận bịu quay đầu đi, không dám cùng nàng đối mặt. Nạp Lan Tuyết nhìn chằm chằm Tô Lâm hồi lâu, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, lại cười hết ta a. Nói thì nói thế, nhưng Nạp Lan Tuyết tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Nàng cảm giác mình cùng Tô Lâm thật sự là lòng có linh tê, trước khi chết trong lòng nhớ tới tên Tô Lâm. Tô Lâm tựa như thiên thần hạ phàm một dạng, đem chính mình cứu được. Chẳng lẽ, hắn là của ta chân mệnh tiên tử? Nghĩ tới đây, Nạp Lan Tuyết mặt giống như dì máu, đỏ lợi hại. Ta cấp tốc bất đắc dĩ. Tô Lâm nào hiểu đến cái gì nữ nhi tâm tư, bị Nạp Lan Tuyết một câu hỏi xấu hổ vô cùng, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Lúc đầu Nạp Lan Tuyết trong lòng còn có một ngụm oán khí, nhưng gặp Tô Lâm vụng về hốt hoảng bộ dáng, để Nạp Lan Tuyết nhịn không được khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Tiểu tử ngốc này, có đôi khi vẫn rất đáng yêu. Ngươi như thế nào xuất hiện tại Hiểm Hầu phủ? Nạp Lan Tuyết không muốn nói thêm dưới mắt xấu hổ, liền nói sang chuyện khác. Ngươi đây? Tô Lâm hỏi lại. Hai người một phen nói chuyện với nhau, mới biết được lẫn nhau cũng là vì nhiệm vụ mà tới. Nói như vậy, giống như có người chuyên môn dẫn ngươi đi ra, a ngươi là chọc tới cái gì cựu ra sao? Tô Lâm cũng cảm thấy Nạp Lan Tuyết nhiệm vụ rất cổ quái. Không có. Nạp Lan Tuyết hồi ức hồi lâu, khẽ lắc đầu. Nàng mười mấy năm qua không phải đang tu luyện, chính là ở gia tộc cùng xã Tắc Học phủ hai đầu du tẩu. Cực ít ra ngoài, như thế nào lại chọc cựu ra đâu? Có lẽ là gia tộc của ngươi cựu nhân. Tô Lâm còn nói. Nạp Lan Tuyết lắc đầu, ta là nữ tử. Ngoại nhân nghe không hiểu Nạp Lan Tuyết ý tứ, Tô Lâm cũng hiểu được. Cái kia nếu là gia tộc cựu nhân mà nói, hẳn là sẽ tìm Nạp Lan Trường không trả thù đi. Bất kể nói thế nào, Nạp Lan Tuyết dù sao cũng là một kẻ nữ lưu. Nàng thân đệ đệ Nạp Lan Trường không mới là chính thống gia tộc người thừa kế, lại thực lực còn không bằng Nạp Lan Tuyết. Đổi lại Tô Lâm, muốn tìm thù cũng nhất định là cầm Nạp Lan Trường không khai đao, quả quyết sẽ không tìm tới Nạp Lan Tuyết. Cái suy đoán này, liền cũng tự sụp đổ. Chúng ta, có thể là gặp được cùng một nhóm kẻ địch. Tô Lâm liên tưởng đến trên người thiếu niên tỏa hồn trận, lại kết hợp cái kia hai cái khôi lỗi tỏa hồn trận, rất dễ dàng đem hai phe nghĩ đến cùng một chỗ. Sau đó, trong lòng có một tia minh ngộ, thì ra là như vậy. Như thế nào? Nạp Lan Tuyết bận bịu truy vấn. Nếu như ngươi cùng bọn hắn không thù, mà bọn hắn lại thiết kế lừa ngươi đi ra, ta chỉ có thể cho rằng bọn hắn là muốn hồn phách của ngươi. Tô Lâm đem thiếu niên kinh lịch cùng Nạp Lan Tuyết kể ra một phen, đáp án miêu tả sinh động. Phía sau đại nhân vật rất có thể chính là thiếu niên sư phụ. Sư phụ hắn nếu có thể bên dưới nhẫn tâm đem thiếu niên hồn phách luyện thành đan dược, như thế nào lại đối với người khác nương tay? Vừa vặn Nạp Lan Tuyết cũng là đỉnh cấp thiên tài, loại người này hồn phách để luyện ra đi, tiến hành thủ pháp âm độc luyện chế thành đan dược, hoàn toàn chính xác sẽ đối với tiên đạo cao thủ thần hồn hữu ích. Huống chi, hai cái khôi lỗi sát thực hấp thu Nạp Lan Tuyết trong đội ngũ, mặt khác bốn tên cao thủ hồn phách. Chuyên môn săn giết thiên tài. Nạp Lan Tuyết kinh hãi che miệng lại. Ai sẽ là gan lớn như vậy? Trên thế giới thiên tài, phần lớn phía sau đều có thực lực hùng hậu gia tộc tại trèo trống, dạng này tùy ý săn giết thiên tài, chẳng lẽ liền không sợ người trả thù a? Tô Lâm cũng không có đầu mối, loại hành vi này sát thực quá lớn mật một chút, thậm chí có thể nói là quá vô pháp vô thiên. Thiết hạ các loại cái bẫy, đem các thiên tài liệp sát chết, hấp thụ hồn phách. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác lạnh cả sống lưng. Ngươi nguyên khí hao hết, ta cũng giống vậy như vậy. Mà lại nuốt chửng đan dược, một ngày một đêm đều không thể cùng người chiến đấu. Cần trời tối ngày mai mới có thể rời đi. Tô Lâm sắp hiện ra hình dáng phân tích cho Nạp Lan Tuyết nghe. Nạp Lan Tuyết cũng gật đầu đồng ý, lập tức chỉ có như vậy. Đáng sợ cái gì hết lần này tới lần khác liền đến cái gì. Bên ngoài sơn động, lại có nhỏ vụn tiếng bước chân vang. Tiếng bước chân kia cực kỳ yếu ớt, ngay cả Nạp Lan Tuyết đều không thể cảm giác được. Tô Lâm cũng là ỷ vào thần hồn cường đại, thời khắc lưu tâm động tinh bên ngoài. Nghe tới tiếng bước chân vang về sau, khuôn mặt cũng không nhịn được trắng bệch. Phải làm sao mới ở đây? Cái kia nếu là có người xung tới, chẳng phải là một đao một cái đem hai người đều giết đi. Làm sao bây giờ? Tô Lâm lòng nóng như lửa đốt. Quả nhiên, thác nước bên ngoài, có ba hắc y liễu nhân lặng lẽ sờ lên đến đây, từng cái tay xách trường đao, chính hướng về phía thác nước. Xem ra, ba người này kích động, lúc nào cũng có thể sẽ xung tới. Lúc này chẳng những là Tô Lâm, ngay cả Nạp Lan Tuyết xuyên thấu qua thác nước thanh âm, cũng nghe ngửi được bên ngoài động tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hãi nhiên thất sắc. Chương 121, sợ mất mật. Bọn hắn vì cái gì không có xông tới? Một lát sau, Tô Lâm trong đầu có dạng này một cái nghi vấn. A, là, bọn hắn là kiêng kỵ ta Long Tức Hỏa, còn không biết ta đã không cách nào tiến công. Đêm qua, hắn Tô Lâm một đao chạm phá một bộ khôi lỗi, lại là một đao đem một cái sơ giai đại võ sư cao thủ chặt thành trọng thương. Hiển nhiên, tàn nhẫn như vậy bá đạo thủ đoạn, cho những người kia lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Tại không có biết rõ hiện trạng trước đó, cái kia ba cái cao thủ cũng là có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện xông tới. Hai cái sơ giai đỉnh phong đại võ sư, một cái trung giai đại võ sư. Nạp Lan Tuyết ló đầu ra ngoài, môi đỏ cơ hồ là cắn Tô Lâm lỗ tai truyền lời. Tô Lâm giật nảy mình run rẩy một chút, mỹ nhân hô hấp gần bên tai đóa bên trong, một trái tim nhảy như kinh lôi. Tô Lâm chỗ nào chịu đựng hấp dẫn như vậy, không chịu được á nghẹn ngào kêu một câu. Nạp Lan Tuyết vừa tức vừa xấu hổ, tại Tô Lâm ngực làm đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng nguyên muốn nhỏ giọng truyền lời, vì chính là sợ hai phía ngoài cao thủ nghe được. Nhưng bây giờ lại tốt, Tô Lâm một tiếng kêu, lập tức bại lộ. Cái này một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh xuống không có chút nào cường độ, giống như là tiểu tình nhân ở giữa đang liếc mắt đưa tình, dẫn tới Tô Lâm hai người đều là mặt đỏ tới mang hai. Kiên kỵ. Tô Lâm lập tức khôi phục tỉnh táo, hai chữ này trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, bọn hắn kiên kỵ ta. Một cái ý niệm trong đầu, từ trong lòng dâng lên. Đợi đến ngoài động ba người ý đồ xông tới trước đó, Thủy Liêm động bên trong liền chuyển đến Tô Lâm thanh âm. Sư phụ, ta nói với ngươi những người kia, đến cùng lai lịch gì a? Trung giai đại võ sư vội vàng khoát tay, hạ lệnh để hai người khác dừng lại, không thể tùy tiện vào động. Ba người liền bám lấy lỗ thai ngay lén. Cái gì sư phụ? Nạp Lan Tuyết không hiểu nhìn qua Tô Lâm. Liền gặp Tô Lâm lại há miệng, hư lạnh một tiếng, vô danh bọn chuột nhắt mà thôi, nho nhỏ tỏa hồn trận pháp luyện chế khôi lỗi, không đáng giá nhắc tới. Câu nói này nói ra, thanh âm giàn mua hữu lực, chỗ nào giống như là người thiếu niên non nớt thanh tuyến. Nạp Lan Tuyết kinh ngạc che miệng nhỏ, không nghĩ tới Tô Lâm còn hiểu đến biến âm thanh. Kỳ thật cái này lại ở đâu là Tô Lâm thanh âm, căn bản chính là thanh lão mượn nhờ Tô Lâm miệng đang nói chuyện. Tiểu tử này có sư phụ trốn ở bên trong. Ba hắc ý liễu nhân kiêng kỵ càng sâu. Tô Lâm thực lực đã đủ mạnh, sư phụ hắn, cái kia phải là cấp bậc gì? Cái kia sư phụ, ngài không bằng ra ngoài đem bọn hắn tất cả đều làm thịt đi. Tô Lâm nói. Ai? Lão hủ từng phát ra lời thề, suốt đời không thể rời đi này động. Như vậy vây ở trong động đã có hơn 200 năm, nếu không có như vậy, bằng mấy cái kia đạo trích cũng dám uy hiếp đồ nhi ngươi. Chỉ cần tìm tới một bộ khôi lỗi, liền có thể tìm được kẻ đầu tê. Đem hắn nghiền xương thành tro, thần hồn dung nhập trong lò luyện đan, luyện thành 7-7-49 ngày, để cầu mong gì khác sinh không được muốn chết không xong. Một lời nói, thẳng bị hù cái kia ba cái cao thủ hồn phi phách tán, suýt nữa tiểu trong quần. Trời ạ, sống hơn 200 năm láo quái vật. Cái kia đến cường đại đến trình độ gì? Ba người hai mặt nhìn nhau, cũng đều đã mất đi huyết sắc. May mắn, bọn hắn còn nghe được đáng giá an tâm tin tức, láo quái vật này không thể rời đi Thủy Liêm Động. Nạp Lan Tuyết trơ mắt nhìn xem Tô Lâm một người thử diễn hai nhân vật, nhịn không được tay nhỏ khẽ che miệng, vụng trộm bật cười, cũng không dám cười lên tiếng tới. Vậy thì có cái gì, sư phụ ngươi đi ra ngoài một chuyến đem bọn hắn tất cả đều làm thịt. Cũng không ai biết ngài phá vỡ lời thề a. Tô Lâm nói ra. Câu nói này, để bên ngoài ba cái cao thủ vừa mới buông ra tâm, lập tức lại nâng lên cổ họng. Đúng vậy a, lão quái vật đi ra giết người, ai có thể bắt hắn như thế nào? Trong lúc nhất thời, ba người thân thể run mạnh, phát run không thôi. Đúng vậy a, Hiên Viên Trung Thiên tiền bối, ngài ẩn giấu hơn 200 năm, liền không cảm thấy im lìm a. Nạp Lan Tuyết cười xấu xa lấy, cũng theo một câu. Hiên Viên Trung Thiên. Tô Lâm bồn chồn. Hắn chưa nghe nói qua danh tự này, phía ngoài ba người có thể nghe qua. Hiên Viên Trung Thiên bốn chữ lọt vào tai, lập tức dọa đến ba người kia mặt không còn chút máu, từng cái sủi lơ trên mặt đất. Hiên Viên Trung Thiên, nghe đồn là cái này đại huyền triều thạc quả cận tồn vài tôn võ thánh một trong, mà lại là cao giai võ thánh. Truyền thuyết người này hung ác độc ác, từng dưới cơn nóng giận ngay cả đổ 14 tòa thành trì. Chỉ là chẳng biết tại sao, lại tại 200 năm trước không hiểu thấu mất tích, đến nay mịt mù không tin tức. Nhưng người này hiển hách hung danh lại lưu truyền xuống tới. Nạp Lan Tuyết thân ở đại gia tộc, tự nhiên là nghe nói qua. Nguyên lai cái kia sát thần trốn ở chỗ này. Ngoài động ba người sớm bị dọa đến sợ vỡ mật nát, nơi nào còn dám dừng lại lâu, cơ hồ là một bước run lên lặng lẽ đào mệnh đi. Biết ba cái cao thủ chạy, Nạp Lan Tuyết lập tức thổi phù một tiếng bật cười. Tô Lâm cũng là lau mồ hôi lạnh, nghĩ đến vừa rồi Nạp Lan Tuyết dở trò xấu, cũng là nhịn không được cười ha ha. Hai người cuối cùng tuổi trẻ, tuy nói tâm tính so với thường nhân thành thục, nhưng vẫn là chơi tính chiếm đa số. Cái này nháo trò phía dưới, liền tối vui. Nạp Lan Tuyết từ nhỏ đến lớn chưa từng như này nhẹ nhõm vui vẻ qua, cùng Tô Lâm không nhịn được cười, nhất thời không có ngồi vững vàng, lại cùng Tô Lâm ôm ở cùng một chỗ lăn đến trên mặt đất. Vui cười đùa giỡn một trận, hai người mới phát hiện lúc này tư thế mập mờ. Nhất là Nạp Lan Tuyết còn thân thể trần truồng, lại vội vàng tách ra. A, ngươi không sao chứ? Nạp Lan Tuyết kinh gặp Tô Lâm sắc mặt đỏ lên, nguyên lai tưởng rằng là giống như tự mình xấu hổ, có thể thấy được Tô Lâm phun ra một ngụm máu tươi sau mới biết được sự tình không ổn. Nhất định là vừa rồi đùa giỡn, để Tô Lâm thể nội dược tính mất cân bằng tán loạn. Trong lòng nhịn không được tự trách đứng lên, cũng không lo được lúng túng, vội vàng đem Tô Lâm phụ chính. Hao phí gần nửa canh giờ, Tô Lâm vừa mới khôi phục tới, lại lần nữa cùng Nạp Lan Tuyết chữa thương. Bọn hắn sẽ không chạy xa, khẳng định ở bên ngoài chờ đợi chúng ta. Nạp Lan Tuyết tâm tư cẩn thận, biết Hiên Viên Trung Thiên danh hào mặc dù lớn, nhưng vì để tránh cho bị người nhìn thấu, cũng là một cái không thể rời đi sơn động lợi thể. Cái kia ba cái cao thủ coi như có ngốc, thế nhưng sẽ không sợ sợ không thể xuất động lao quái vật đi. Chỉ cần mình cùng Tô Lâm rời đi, vẫn là phải lọt vào truy sát. Không nói đến những cái kia, trước khôi phục trạng thái. Tô Lâm nói, lại là nửa ngày thời gian đi qua, Nạp Lan Tuyết thể nội hàn độc triệt để xua tan, liền liên tiếp nuốt hai hạt huyết thần đan khôi phục tinh huyết nguyên khí. Tô Lâm không cần là Nạp Lan Tuyết chữa thương, cũng bắt đầu tự hành khôi phục. Không thể không nói, thần hồn dịch quả nhiên vô cùng cường đại. Đợi thuốc kia tính tại thể nội khuyết tán đằng sau, cấp tốc dung nhập thần hồn. Tô Lâm kinh hãi phát hiện, thần hồn của hắn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh ngưng thực. Thường nhân thần hồn đều là trong suốt chi sắc, thoáng như một đoàn nhàn nhạt lưu quang. Nhưng lúc này Tô Lâm thần hồn lại ẩn ẩn có kim loại màu sắc, cực kỳ giống một cái nho nhỏ đồng nhân, cái này chính là thần hồn quá độ cường đại biểu hiện. Mặc dù hay là sơ giai ngưng phách cảnh giới, nhưng đã có thể so với trung giai ngưng phách. Lại cơ sở, so bình thường tiên đạo người vững chắc không biết gấp bao nhiêu lần. Giống như muốn đột phá. Tô Lâm phát hiện, chính mình cái kia cường đại thần hồn có một tia dấu hiệu bưng lỏng. Đạt đến sơ giai ngưng phách trạng thái đỉnh phong. Đợi dược tính luyện hóa hoàn tất đằng sau, tiếp xuống một tháng, thuốc kia tính y hiển nguyên sẽ ẩn dưỡng thần hồn, bao giờ cũng bảo trì tăng cường trạng thái. Cố gắng, chỉ là một giọt thần hồn dịch liền có thể đột phá trung giai ngưng phách. Đến lúc đó, ước chừng có thể duy nhất một lần sử dụng hai về long tức hỏa, mà không sợ hao hết sạch lực lượng thần hồn. Long tức hỏa quá mức cường đại, cần càng nhiều lực lượng thần hồn đi trèo chống, trước mắt Tô Lâm chỉ có thể phóng thích một lần. Nếu thực lực tăng lên, liền có thể phóng thích hai lần, chỗ tốt cực lớn. A, Tô Lâm phát hiện biến hóa mới. Thần hồn của mình trong quá trình tăng lên, mà ngay cả thân thể đều càng thêm cường kiện một chút. Không những như vậy, cảnh giới võ đạo cũng bắt đầu buông lỏng. Chủ nhân, thần hồn dịch đối với thần hồn chỗ tốt là rất lớn, mà lại đối với thân thể cũng hữu ích chỗ. Trở lại xã tác học phủ hậu cần thêm khổ luyện, đại khảo trước đó nhất định có thể tăng lên tới nửa bước đại võ sư cảnh giới. Thanh lão cười ha hả truyền âm lọt vào tai. Tô Lâm nghe vậy lại hỉ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đến ngày thứ hai trạng vào tối. Tô Lâm thể nội dược tính đã luyện hóa hoàn tất, thuốc kia tính bao khỏa thần hồn, chính tiến hành chậm rãi quản dưỡng. Ngươi thế nào? Tô Lâm đứng dậy, hoạt động một chút tay chân. Thần hồn chẳng những khôi phục, lại trở nên càng thêm cường đại. Thể nội nguyên khí cũng bởi vì thực lực buông lỏng, mà đại lượng phục hồi như cũ. Hiện tại, Tô Lâm đã là trạng thái đỉnh phong. Nạp Lan Tuyết sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, lắc đầu nói, ngũ phẩm lần này là thực lực thâm hụt trạng thái dưới bị băng phách phản phệ, đến bây giờ, thực lực đều không thể phục hồi như cũ. Lại không như trạng thái đỉnh phong ba thành. A Tô Lâm vội vàng ân cần nói, vậy ngươi như thế nào, có thể hay không lưu lại di chứng? Nếu không ta sẽ giúp ngươi chữa thương. Nạp Lan Tuyết gặp Tô Lâm tình chân ý thiết, trong lòng cũng là chạy qua một dòng nước ấm, nảy sinh xấu hổ thấp giọng nói, thế thì không cần, về đến gia tộc, có chuyên môn trị liệu hàn độc đang ăn dược. Vậy ta an tâm. Tô Lâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng một vấn đề khác lại tới. Hắn muốn nghĩ Nạp Lan Tuyết thực lực cao cường, hẳn là có thể đánh giết trung giai đại võ sư. Có thể nếu Nạp Lan Tuyết khôi phục thực lực không đến ba thành, ý nghĩ này cũng liền thất bại. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ trốn về Tiềm Long Thành. Tô Lâm nói, những cái kia tiên đạo tà phái nhân vật nếu tại Yểm Hầu Phủ hoạt động, nói rõ bọn hắn chí ít có một cái căn cứ địa ngay tại Yểm Hầu Phủ. Chỉ cần rời đi Yểm Hầu Phủ tiến vào Tiềm Long Thành liền an toàn, nơi đó là xã tác học phủ phạm vi thế lực. Cho dù tiên đạo tà phái nhân vật lại ngon độc, cũng không dám tại Tiềm Long Thành làm loạn. Cũng tốt. Nạp Lan Tuyết cũng không có tốt hơn chú ý, chỉ có thể đồng ý Tô Lâm ý nghĩ. Nhìn một cái nằm nhoài trong động trong góc dạ nhật báo, Tô Lâm trầm ngâm sơ qua. Mở miệng nói, ngươi có thể nghe hiểu ta a? Dạ nhận báo cực thông nhân tính, nghe vậy khẽ gật đầu. Quả nhiên có thể nghe hiểu. Tô Lâm vừa mừng vừa sợ, vội vàng lấy ra giấy bút viết một tấm tờ giấy, tìm Nạp Lan Tuyết muốn một cây dây đỏ thắt ở dạ nhận báo trên cổ. Chậm rãi vuốt ve dạ nhận báo đen bóng lông tóc, thấp giọng nói, ngươi từ trong dãy núi tiến lên, trở lại xã tác học phủ. Đem tờ giấy giao cho Lưu Thanh đại ca, hắn liền sẽ tìm kiếm học phủ bên trong cao thủ đi ra tiếp ứng chúng ta. Nhớ lấy, phải bảo đảm tự thân an toàn. Dạ nhận báo nhẹ gật đầu. Vèo một tiếng xông vào bóng đêm mịt mờ ở trong biến mất không thấy. Hô! Tô Lâm thở phào một cái, gật đầu nói, chúng ta cũng lên đường đi, nơi đây không nên ở lâu. Đợi dạ nhận báo rời đi về sau, Tô Lâm hai người cũng lần lượt rời đi Thủy Liêm Động. Cũng không dám dựa theo đường cũ trở về, mà là tuyển một đầu yên lặng đường nhỏ hành tẩu. Một đêm này hai người đều cảnh giác vạn phần, sợ có tà phái cao thủ truy sát tới. Sắc trời tỏa sáng, phía trước xuất hiện một cái thôn lạc nho nhỏ. Tô Lâm hai người tiềm phục tại chân núi nhìn lại, thấp giọng nói, chúng ta cái này giả dạng có khả năng không thích hợp, ta đi trộm hai kiện quần áo tới, giả dạng thành nông dân bộ dáng.
Được.
Nạp Lan Tuyết đáp. Hai người bọn họ mặc trang phục rất dễ dàng phân biệt, e sợ cho bị tà phái nhân vật để mắt tới. Thay hình đổi dạng là lựa chọn sáng suốt nhất. Tô Lâm vừa đi bất quá nửa canh giờ, liền trộm về hai bộ người nhà nông đơn giản trang phục. Người xoay qua chỗ khác. Nạp Lan Tuyết đỏ mặt nói.
Cũng không phải chưa thấy qua.
Tô Lâm nhỏ giọng thầm thì, nhưng cũng làm theo. Sau đó, hai người mặt đối mặt quay tới, nhìn thấy đối phương cách ăn mặc cũng nhịn không được nở nụ cười. Cho tới bây giờ nhìn thấy Nạp Lan Tuyết đều là một bộ tiên tử bộ dáng, còn chưa từng gặp nàng mặc cái kia vải thô áo gai tại thân. Hiện tại xem ra, có một phong bị khác.
Không đúng, đến hướng trên mặt ngươi bôi ít đổ.
Tô Lâm nắm một cái đất, mặc cho Nạp Lan Tuyết dãy rủa, cũng đem đất bôi lên đến Nạp Lan Tuyết trên mặt. Quần áo mặc dù rất bình thường, nhưng Nạp Lan Tuyết dung mạo quá mức chói mắt. Vải thô áo gai phối hợp như hoa như ngọc tiểu nộn khuôn mặt, thực sự quá không tương xứng.
Chán ghét.
Nạp Lan Tuyết đẩy Tô Lâm một thanh. Tô Lâm cười xấu xa, dạng này đã tốt lắm rồi. Như cái nông thôn tiểu nữ nhi, đến, cho đại gia vui một cái.
Đại gia, tiểu nữ tử cho ngài xoa bóp nha.
Nạp Lan Tuyết cũng tới chơi tính, dùng sức bóp hướng Tô Lâm bả vai, thẳng đau hắn nhe răng trợn mắt. Nạp Lan Tuyết ở trước mặt bất kỳ người nào đều là một bộ băng lãnh xinh đẹp bộ dáng. Chính là cười, cũng là cười cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Tại toàn bộ xã Tắc Học Phủ đông đảo học sinh trong lòng, nàng chính là cao cao tại thượng nữ thần chỉ có thể nhìn từ xa. Trên thực tế, vô luận đối mặt đạo sư hay là tộc nhân của mình, Nạp Lan Tuyết cũng luôn luôn như vậy. Nàng là một cái tâm trí thành thục nữ tử, rất ít lộ rõ tâm sự. Có thể duy trì có đối mặt Tô Lâm, làm thế nào đều nghiêm túc không nổi, trong lòng cũng có một tia cảm giác khác thường. Hai người vui cười đùa giỡn một phen, liền là lần theo hồi hương đường nhỏ đi xa. Chương 122, hỏa luyện cùng băng luyện. Tô Lâm cùng Nạp Lan Tuyết trải qua cải trang giả dạng về sau, chính là lên đường. Nhưng cũng không dám viết nhanh thẳng rộng lớn đại lộ, mà là chuyển xào lấy gập ghềnh đường nhỏ tiến lên. Dù sao, cái kia áo đen khôi lỗi thế nhưng là sẽ ngự phong phi hành. Lần này đi đường xá xa xôi, Tiềm Hầu phủ cùng Tiềm Long thành cách xa nhau vạn dặm, đi bộ tiến lên quá mức lãng phí thời gian, nhưng lại cũng chỉ có thể như vậy. Ra Bắc Lâm thành phạm vi, chúng ta liền có thể lên đại lộ nhờ xe. Nạp Lan Tuyết lấy ra địa đồ phân biệt một chút phương hướng. Tô Lâm thì là vừa đi, một bên lật xem Võ Thánh Toái Thiên Chỉ công pháp. Võ Thánh Toái Thiên Chỉ là thần cấp đỉnh phong công pháp, tổng cộng chia làm 4 thức. Nhất chỉ khai sơn, nhị chỉ đoạn hà, tam chỉ tiệt phong, tứ chỉ liệt tiên. Mỗi một thức đều cần cực kỳ cường hoành thân thể làm cơ sở mới có thể thi triển. Lại càng về sau, uy lực càng là khủng bố. Mà tu luyện Võ Thánh Toái Thiên Chỉ cơ sở chính là sơ giai đại võ sư. Bởi vì Tô Lâm tu luyện qua Man Long Tối Thể Quyền, đã đem nhục thân rèn luyện khác hẳn với thường nhân, ngược lại là có tu luyện khả năng. Tô Lâm vốn là dự định trở lại xã Tắc Học Phủ về sau, tìm một cơ hội hảo hảo tu luyện một phen. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, hắn nhất định phải lập tức lấy tay tu luyện. Long Tức Hỏa mặc dù lợi hại, thi triển số lần cũng rất có hạn, đối với thần hồn tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu là đứng trước một cái cương địch, một mồi lửa thiêu chết là được. Chỉ là hiện tại hắn trêu chọc một cái tiên đạo tà phái, còn không biết có bao nhiêu cao thủ trong bóng tối truy tra chính mình hạ lạc. Hắn gặp phải, có thể không chỉ riêng là một cái cương địch. Cùng phong đao kỹ một thức sau cùng, Trảm Toái Hư Không cũng rất bá đạo. Lại cùng Thông Linh Hỏa đạo lý đồng dạng, một đao này rơi xuống, liền muốn hao phí mất Tô Lâm gần nửa số nguyên khí, tùy tiện cũng không thể sử dụng, cần bảo tồn đủ thực lực mới được. Mà để Tô Lâm dở khóc dở cười là, hắn coi là Nạp Lan Tuyết thân là siêu cấp gia tộc trưởng nữ, trên thân ít nhất sẽ chứa được một chút nguyên thạch. Có nguyên thạch, liền không còn lo lắng nguyên khí tiêu hao, Trảm Toái Hư Không một mực đi dùng. Kết quả lại phát hiện, Nạp Lan Tuyết là một viên nguyên thạch đều không có mang theo. Nguyên nhân cùng Tô Lâm tương tự, nàng không muốn quá mức ỷ lại ngoại vật phụ trợ. Cái này ước chừng là mỗi một cái thiên tài chân chính cộng đồng lựa chọn đi, Tô Lâm cũng không thể nói gì hơn. Bởi vậy, hắn hiện tại nhất định phải bắt đầu tay tu luyện Võ Thánh Toái Thiên Chỉ, tối thiểu nhất cũng muốn học sẽ thức thứ nhất, Khai Sơn Chỉ. Cái gọi là công pháp võ kỹ, một thức sau cùng đều là tập đại thế tạo thành, vô luận uy lực như thế nào, tiêu hao nguyên khí đều là rất khủng bố, điểm này không có ngoại lệ. Dù là Cuồng Phong Đao kỹ chỉ là huyền cấp công pháp, cũng giống vậy như vậy. Võ Thánh Toái Thiên Chỉ thức thứ nhất vẫn còn so sánh không lên Trảm Toái Hư Không, xem như có chút không kịp đi, có thể tiêu hao nguyên khí lại thiếu đi quá nhiều. Tô Lâm kiên nhẫn lật xem thức thứ nhất Khai Sơn chỉ pháp yếu quyết, phải học được Khai Sơn chỉ, nhất định phải luyện thành cường kiện thể phách. Mà cái này Khai Sơn chỉ ý chính bên trong, liền phụ tặng một bộ chuyên môn luyện thể pháp quyết. Ý gì theo như thế pháp quyết, có thể đem Khai Sơn chỉ uy lực phát huy đến cực hạn. Khai Sơn chỉ công pháp luyện thể chia làm hai loại, băng luyện cùng hỏa luyện, cả hai tuyển thứ nhất là đủ. Tô Lâm chính mình là ngự hỏa cao thủ, đương nhiên sẽ không lựa chọn băng luyện, mà là đem lực chú ý toàn bộ vùi đầu vào hỏa luyện ở trong. Hỏa luyện, sơn dã, đại địa chi diễn sinh. Lấy vạn năm núi lửa tôi thể, có thể dùng gân xương da rẻ bách luyện thành cương, không thể phá vỡ. Tô Lâm trong lòng bành trướng không ngừng, bách luyện thành cương. Nghe vào liền biết rất cứng hãn. Chỉ là, cái kia vạn năm núi lửa là cái gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tô Lâm do dự một chút, hay là chuẩn bị hỏi một chút Nạp Lan Tuyết. Võ Thánh Toái Thiên Chỉ lai lịch rất khó giải thích rõ ràng, nó dính đến xã tắc học phủ đỉnh cấp trí bảo, sinh tử kim thư. Bởi vậy, chính là đối với Nạp Lan Tuyết, cũng không dám tùy tiện cáo chi. Nhưng cũng may Nạp Lan Tuyết cực kỳ thông minh, đối với Tô Lâm Võ Thánh Toái Thiên Chỉ căn bản không đi chú ý loại này quan tâm nhập vi tâm tư, cũng làm cho Tô Lâm sinh lòng hảo cảm. Vạn năm núi lửa, đó là cái gì? Tô Lâm nghiêng đầu hỏi. Nạp Lan Tuyết từ dưới đất hái được một đóa tiểu dạ đế cắm hoa tại hỏa hồng tóc dài bên trong, nở nụ cười xinh đẹp, suýt nữa để Tô Lâm thất thần. Vạn năm núi lửa nha, tự nhiên là nham tương. Nạp Lan Tuyết cười híp mắt hỏi, ta đẹp không?
Ừm, nhìn rất đẹp.
Có thể, nham tương như thế nào là núi lửa đâu? Tô Lâm không hiểu. Nghe vậy, Nạp Lan Tuyết trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ tốt một cái không hiểu phong tình ngốc tử. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, sơn nhạc cùng đại địa vốn thuộc đồng tông. Cái kia núi chính là đại địa diễn sinh đồ vật. Nham tương đương nhiên cũng coi là núi lửa một loại. Thì ra là thế. Tô Lâm minh bạch, cái gọi là vạn năm núi lửa, chỉ chính là nham tương. Nói cách khác, chính mình nhất định phải dấn thân vào tiến vào trong nham tương rèn luyện thân thể, mới có thể đạt tới luyện thể mục đích. Chỉ là, nhân loại dù sao cũng là huyết nục chi khu, tiến vào nham tương bên trong không phải là tự tìm đường chết à. Phải biết, thông linh hỏa đốt cháy chỉ là thần hồn của mình, chỉ cần thần hồn không thất thủ, liền sẽ không sợ. Có thể nham tương là trực tiếp đốt cháy nhục thân của mình, thần hồn là vô hình đồ vật, nhục thân lại là huyết nhục chi khu. Loại công pháp luyện thể này, quá mức kinh khủng một chút. Ngươi muốn luyện thể a? Nạp Lan Tuyết con ngươi đảo một vòng, lập tức minh bạch Tô Lâm ý đồ. Gặp Tô Lâm kinh ngạc, nàng liền mỉm cười cười nói, nham tương loại vật này đối với nhân loại không có tác dụng gì đồ, nếu có mà nói, cũng chỉ có thể là luyện thể. Xem ra ngươi muốn học công pháp rất không bình thường đây này. Nói đi, tại trên địa đồ tìm kiếm một phen, kinh hỉ nói, nguyên lai cái này hiểm hầu phủ cảnh nội liền có một tòa dưới mặt đất dung nham động. Nếu như ngươi cần, chúng ta có thể đi tìm nhìn. Đó là tốt nhất. Tô Lâm mừng rỡ đáp. Dựa theo hiểm hầu phủ địa đồ đánh dấu, dưới mặt đất dung nham động ước chừng tại phương nam 500 dặm bên ngoài, cũng không tính quá xa. Lấy hai người tu vi, phải đi bộ chạy tới nhiều nhất tốn hao một ngày thời gian. Đương nhiên, còn muốn lưu ý phải chăng có người sẽ truy sát. Đi đường trong quá trình, Tô Lâm lại thử thăm dò hỏi một chút có quan hệ hỏa luyện tương quan công việc. Cũng từ Nạp Lan Tuyết trong miệng đạt được rất hữu dụng tin tức. Cái gọi là băng luyện hỏa luyện đều xem như thượng thừa công pháp luyện thể. Đừng nói là võ giả bình thường, chính là đỉnh cấp thiên tài cũng rất ít có thể như vậy luyện thể. Bởi vì tính nguy hiểm quá lớn, không cẩn thận liền tươi sống đem chính mình luyện chết. Nạp Lan gia tộc đồng dạng giữ băng luyện cùng hỏa luyện hai loại công pháp luyện thể. Cùng võ thánh phái tiên chỉ so sánh đương nhiên là có chỗ không kịp, lại có thể tham khảo một hai. Lúc trước phụ thân ta đề nghị ta dùng băng luyện chi pháp đi luyện liền thể phách, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ngươi thật dự định hỏa luyện a? Nghĩ đến, hỏa luyện so băng luyện càng thêm khó khăn. Ta tu luyện băng linh phong thiên quyết, cũng là vì tương lai có thể băng luyện mà đặt nền móng. Nạp Lan Tuyết nói ra lo lắng của mình. Nàng thân là một tên chính tông trung giai đại võ sư, hơn nữa còn là cùng trong cùng cảnh giới người nổi bật, cũng vẫn không thể băng luyện thành công. Tô Lâm bất quá cao giai võ sư, muốn hỏa luyện, hoàn toàn chính xác có chút si tâm vọng tưởng. Bất quá Nạp Lan Tuyết nhìn thấy qua Tô Lâm long tức hỏa, mặc dù nhận không ra, nhưng cũng biết ngọn lửa màu xanh biếc kia rất là khủng bố. Đã như vậy, cũng không còn quá nhiều khuyên can. Tô Lâm linh cơ khẽ động, vội vàng đem cái kia võ thánh toái thiên chỉ băng luyện pháp quyết truyền thụ cho Nạp Lan Tuyết. Đối với nàng, Tô Lâm cũng không hề hỏi. Hai người đã đồng sinh cộng tử qua hai lần, ngoại trừ sinh tử kim thư bí mật bên ngoài, những vật khác ngược lại là có thể chia sẻ. Nạp Lan Tuyết tinh tế nghiên cứu thần cấp đỉnh phong băng luyện pháp quyết, cũng là nhìn manh mối trở lên, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì loại này băng luyện, nhưng so sánh gia tộc của nàng băng luyện khủng bố nhiều. Ta gặp ngươi bách niên băng phách thường thường phản phệ. Hẳn là thể phách không có băng luyện kết quả đi. Tô Lâm nói. Như Nạp Lan Tuyết băng luyện thành công, vậy nàng về sau chính là không cần phải lo lắng băng phách phản vệ. Tô Lâm, cảm ơn ngươi. Nạp Lan Tuyết chân thành nói lời cảm tạ qua đi, cẩn thận từng ly từng tí đem công pháp thu vào. Chợt lại nói, phụ thân ta có một vị hảo hữu chí giao, từng đưa tặng ta bách niên băng phách. Nhưng bởi vì không biết ta đến tột cùng có thể hay không băng luyện thành công, liền làm hai tay chuẩn bị. Tiền bối kia tặng cùng ta hai hạt đan dược, một hạt là ngàn năm băng liên chi hạt. Một hạt là ngàn năm hồng thụ chi quả. Ngàn năm băng liên chi hạt là dùng đến băng luyện, ngàn năm hồng thụ chi quả là dùng đến hỏa luyện. Hiện tại xem ra, hồng thụ quả ta là dùng không lên, dứt khoát tặng cho ngươi. Nạp Lan Tuyết cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Cái này bình sứ chất liệu đặc thù, chẳng biết vật gì rèn đúc. Bên ngoài thân ẩn ẩn có ánh lửa lưu chuyển. Khuynh đảo bình sứ, một hạt ước chừng bồ đào lớn nhỏ màu đỏ quả mọng rơi vào trong tay, quả mọng vừa ra, lập tức đem phương viên mấy chục mét bên trong hơi nước bốc hơi hầu như không còn. Cực kỳ khủng bố. Chủ nhân, ngàn năm hồng thụ chi quả, đây chính là đồ tốt ta. Thanh lão đột nhiên lên tiếng nói. Nghe đồn vật này là Phật giáo thánh quả. Là khổ tu cao tăng tại biển lửa sau khi tọa hóa lưu lại kim thân xá lợi. Cái kia xá lợi bám dễ sinh trồi, sẽ mọc ra cây đước. Cây đước nở hoa kết trái, liền vì hồng thụ chi quả. Mặc dù hồng thụ quả chỉ là lây dính xá lợi linh khí sở sinh, so xá lợi bản thân kém gấp trăm lần không thôi. Có thể nó cũng không phải thứ bình thường. Tô Lâm nghe vậy giật nảy mình. Đắc đạo cao tăng xá lợi sở sinh. Xá lợi tử bị người khác lấy mất đằng sau, lưu lại cây đước. Cây đước nở hoa kết trái bảo tồn ngàn năm, mới là ngàn năm hồng thụ quả. Loại vật này, người bình thường có thể tuyệt đối là không cách nào cầm tới. Nạp Lan gia chủ vị kia hảo hữu chí giao, nghĩ đến cực không đơn giản a. Vật này ta không thể nhận. Cái này ngàn năm hồng thụ quả quá quý giá. Tô Lâm liền vội vàng lắc đầu. Hắn chính là đồ đần, cũng có thể nghĩ đến hồng thụ quả giá trị. So với hắn tặng cho Nạp Lan Tuyết Băng luyện công pháp đáng ngưỡng mộ nặng nhiều. Thử hỏi ai dám đi Phật giáo thánh địa trộm đi ngàn năm hồng thụ quả. Trước bất luận cái kia hồng thụ quả giá trị bao nhiêu, vẹn vẹn là đạt được nó, tranh luận như lên trời. Chủ nhân, có ngàn năm hồng thụ quả phụ trợ ngươi hòa luyện, có thể làm ít công to. Lại luyện thể sau khi thành công, nhục thể của ngươi sẽ ẩn chứa xá lợi chi khí. Cái này cũng là chính khí một loại, cùng xá tác học phủ hạo nhiên chính khí cũng không xung đột. Gân cốt trong máu thịt ẩn chứa xá lợi chi khí, càng là tập Phật giáo chính tông đại thành. Phổ thông yêu ma tà ma tuyệt đối không phá được thân thể ngươi. Ta biết, có thể cái này hồng thụ quả quá quý giá, ta vô luận như thế nào cũng không thể mớn. Tô Lâm vẫn cảm thấy không ổn. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, hắn từ nhỏ đến lớn đều là chính mình cố gắng tranh thủ hết thảy, cũng không nguyện ý ghi nợ ân tình nợ. Cùng ta còn khách khí làm gì? Ngươi có thể ở ngay trước mặt ta lật xem công pháp, càng muốn đem hắn cùng ta cùng hưởng. Ta lại có cái gì không thể đưa ngươi? Nạp Lan Tuyết không màng danh lợi mà cười cười. Nhưng Tô Lâm còn muốn phỏng đoán. Không nhưng nhị gì hết, Tô Lâm ta hỏi ngươi. Thực lực trọng yếu, hay là tình nghĩa trọng yếu? Nạp Lan Tuyết hỏi. Tự nhiên là tình nghĩa. Tô Lâm trả lời ngay, không có nửa phần chần chờ. Với hắn mà nói, tình nghĩa so thực lực càng thêm chân quý. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí nguyện ý dùng một thân tu vi đổi lấy chính mình thân sinh mẫu thân. Cho nên, ngươi đối ta tình nghĩa ta xin tâm lĩnh. Cái này hồng thụ quả ngươi cầm lấy đi, nếu không, ngươi ta lại vô tình phân có thể nói. Ta một mình về xã tác học phủ, sống hay chết cũng không có quan hệ gì với ngươi. Nạp Lan Tuyết trên mặt vẻ giận, đối với Tô Lâm chối từ rất là bất mãn. Tô Lâm lâm vào tình cảnh lưỡng nan, chần chờ hồi lâu chỉ có thể tiếp nhận hồng thụ quả. Nạp Lan Tuyết đều đem lời giảng đến loại trình độ này, còn như thế nào từ chối. Nạp Lan Tuyết xoay người sang chỗ khác, giảo hoạt cười một tiếng. Tạ ơn. Tô Lâm từ đáy lòng cảm tạ, hắn biết Nạp Lan Tuyết chỉ là vì cách hắn, cố ý nói như vậy. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, Tô Lâm thở dài. Không biết phần tình nghĩa này nên như thế nào hoàn lại. Nghĩ đến mình cùng Nạp Lan Tuyết kết bạn nguồn gốc từ tại một trận xung đột, đến bây giờ sinh tử cùng chung hoạn nạn, không khỏi cảm khái thế sự hay thay đổi, khó mà đoán trước. Chương 123, dưới mặt đất dung nham động. Nạp Lan Tuyết muốn Tô Lâm băng luyện công pháp, Tô Lâm cũng cầm Nạp Lan Tuyết ngàn năm hồng thụ quả. Quan hệ giữa hai người, bởi vì trận này lẫn nhau quà tặng trở nên càng thêm thân mật rất nhiều. Đã từng chỉ có thể coi là giao tình không cạn, bây giờ lại có thể đem bí mật của mình cùng đối phương chia sẻ. Tô Lâm đột nhiên có loại an toàn, cảm giác điềm tĩnh. Cái này Nạp Lan Tuyết, là đáng giá chính mình tín nhiệm người. Ra Tô ra đằng sau, Tô Lâm đối với bất kỳ người nào đều chưa từng tín nhiệm qua, loại tâm cảnh này để hắn rất là cô độc. Nạp Lan Tuyết là một cái duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy an tâm người. Ở bên người nàng, không hiểu thấu cảm thấy dễ chịu, không có câu thúc. Nạp Lan Tuyết dáng tươi cười cũng càng thêm rõ ràng, Tô Lâm như vậy, nàng sao lại không phải? Đại gia tộc mặt ngoài hòa khí, kỳ thực nội bộ mình tranh ám đấu, bộ bộ kinh tâm. Có thể cùng một ngoại nhân thổ lộ tâm tình, đúng là không dễ. Đây hết thảy thanh lão đều nhìn ở trong mắt, hắn đối với Nạp Lan Tuyết đánh giá cực cao. Lúc ban đêm, hai người liền chạy tới dưới mặt đất dung nham động phụ cận. Nơi này tọa lạc lấy một cái nho nhỏ thôn trấn, tên là Thanh Nham. Đều là bởi vì thừa thai Thanh Nham thạch mà gọi tên, ngày bình thường các loại thương đội vãng lai không dứt, cũng coi như phồn hoa. Tô Lâm màn đêm buông xuống cùng Nạp Lan Tuyết ngủ lại Thanh Nham trấn, chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Nơi này thương đội rất nhiều, chúng ta vừa vặn có thể đi theo một cái thương đội lên đường. So đi bộ nhanh hơn. Nạp Lan Tuyết nhìn qua ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng phiên chợ, gật đầu nói. Tô Lâm cũng đang có ý này, hóa trang thành một tên thương đội tùy tùng, có thể né qua tà phái nhãn tuyến, nhất cử lưỡng tiện. Nạp Lan Tuyết trong lòng hồi tưởng đến, lần trước tại phồn hoa đáy cốc cùng Tô Lâm tìm tòi nghiên cứu thế chỗ, trước khi chia tay Tô Lâm là không có nắm giữ đến thế, không biết bây giờ như thế nào. Liên hỏi, ngươi thế luyện như thế nào? Ta nhìn ngươi sẽ phải học công pháp tựa hồ thật không đơn giản. Nếu không biết được thế, hẳn là rất khó luyện thành. Tô Lâm trầm ngâm một chút, đang chuẩn bị đem chính mình vũ thế cáo chi. Nhưng lại nghe Nạp Lan Tuyết nói một phen khác nói, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Ngươi vừa mới tiếp xúc thế, muốn học sẽ nó thật sự không dễ, không bằng chọn dễ mà tập chi. Chọn lựa một loại đơn giản đi luyện tập, ngày sau đại thành cũng không quá yếu. Thế phân hai loại, hoạt thế cùng tử thế. Hoạt thế là từ linh vật trên thân cảm giác, thường gặp hoạt thế có liệp báo chi thế, mãnh hổ chi thế, phi ưng chi thế, giảo thỏ chi thế các loại. Loại chuyện lặt vật này thế là tương đối dễ dàng lý giải cùng học tập. Mà chết thế thì càng mạnh một chút, ta học tập chính là đại địa chi thế, có khắc phong thế, vũ thế, sơn thế, thụ thế, hoa thế các loại. Tử thế uy lực vượt xa hoạt thế, có thể nghĩ phải học được lại khó như lên trời. Nhìn chung xã tác học phủ học sinh, biết được tử thế người cũng lắc đắc không có mấy. Tô Lâm, ta khuyên ngươi hay là đừng nghĩ đến một bước lên trời, học được một loại hoạt thế cũng chưa hẳn không thể trở thành cường giả. Ồ, thế còn chia làm cái này rất nhiều chủng loại a. Tô Lâm kinh ngạc nói. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những này, nguyên lai thế còn chia làm sinh tử hai loại. Thanh lão đối với thế hiểu rõ cũng không nhiều, hắn chủ nhân đời trước thế nhưng là đỉnh cấp tồn tại xã tác học phủ Thái Thượng Trưởng Lão. Khi Thái Thượng Trưởng Lão có được sinh tử kim thư thời điểm, thực lực đã lên trời. Ừm. Thế tại sơ kỳ là vô hình đồ vật, nhưng đến trung hậu kỳ, có thể hóa thành thực chất. Tỷ như mãnh hổ chi thế, đợi ngươi phóng thích mãnh hổ chi thế thời điểm, nguyên khí của ngươi sẽ hóa thành một cái mãnh hổ xuống núi, ngưng là thực thể. Uy lực cực kỳ khủng bố. Chúng ta xã tác học phủ phu tử, nắm giữ thế liền vì tử thế. Gọi là thương khung chi kiếm. Có thể đem thế hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, khai thiên tích địa không gì làm không được. Thương khung chi kiếm. Tô Lâm nghe ngẩn người mê mẩn. Vậy nhưng so với chính mình vũ thế muốn cường hơn nhiều. Nguyên lai thế, còn có nhiều như vậy nói ra, nói cách khác, chính mình vũ thế cũng coi là tử thế một loại rồi. Nạp Lan Tuyết cười một tiếng, ta cũng hy vọng ngươi có thể học được một loại tử thế. Nhưng học tập thế là muốn thông qua quan tưởng cảm ngộ. Vật sống thế lại càng dễ quan tưởng, tử vật thế lại như một đầm nước đọng. Ngươi nếu có thể học được một loại hoạt thế cũng xem là không tệ. Ha ha, kỳ thật ta Tô Lâm vừa nói cho Nạp Lan Tuyết, mình đã nắm giữ đến một loại tử thế, nhưng lúc này giờ phút này, trong lòng lại đột nhiên chấn động. Hắn thời khắc bảo trì thanh tỉnh, dùng thần hồn cảm giác phương viên 20 mét phạm vi. Vì cái gì? Chính là lo lắng tà phái cao thủ theo đuổi giết chính mình. Chính mình cầm cái kia quý giá địa đồ, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Địch nhân đến. Tô Lâm bận bịu thấp giọng nói ra. Hắn cảm nhận được hai cỗ rất quen thuộc nguyên khí ba động. Cái này hai cỗ nguyên khí ba động là tại Thủy Liêm động bên ngoài ba người ở trong hai cái. Đều là sơ giai đỉnh phong đại võ sư. Không nghĩ tới chính mình hai người một đường chuyên đi đường núi, đặc biệt cẩn thận. Vẫn là bị địch nhân tìm tới dấu vết để lại, vậy mà đuổi tới Thanh Nham Trấn. Chính suy tư thoát thân chi pháp, nhưng lại nghe được phiên chợ bên trên có người cao giọng la lên. Hỏa yêu nghiệp trướng. Mọi người mau trốn a. Tô Lâm vội vàng giấu ở cửa sổ hậu phương, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Gặp Thanh Nham Trấn phương xa, có hai đầu thân cao qua hai tấm to lớn hỏa diễm quái thú băng băng mà tới. Thất phẩm viêm dương sư. Nạp Lan Tuyết lập tức nhận ra đến, cái kia hai đầu to lớn hỏa diễm sư tử, chính là thất phẩm viêm dương sư. Thực lực tương đương tại sơ giai đại võ sư. Loại cấp bậc này yêu thú tại thế giới loài người cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện chính là gây nên to lớn khủng hoảng, càng là sẽ mang đến tai nạn. Nếu không có sơ giai đại võ sư xuất thủ đem hắn chém giết, bình thường võ sư căn bản không phải địch thủ. Nghe vậy, Tô Lâm mừng thầm trong lòng. Bằng vào hai đầu viêm dương sư làm loạn, thừa dịp cơ đào tẩu. Bên ngoài đã ánh lửa ngút trời, hai đầu viêm dương sư lấy thế như trẻ che chi thế, một đường băng băng mà tới đạp nát vô số ốc xá. Càng là qua trong giây lát có hơn trăm người mất mạng sư chảo phía dưới. Hai đầu viêm dương sư rất thông linh tính, đảo mắt liền phát hiện trên đường phố đứng yên hai tên tà phái cao thủ. Bọn chúng để mắt tới cái kia hai cái sơ giai đại võ sư, chúng ta đi. Tô Lâm kéo lên một cái Nạp Lan Tuyết, hướng về cửa sau chạy như điên. Hai đầu thất phẩm viêm dương sư cũng có sơ giai đại võ sư thực lực, theo chúng, uy hiếp lớn nhất chính là cái kia hai tên tà phái cao thủ. Tà phái cao thủ sừng sững bên đường, hai mắt lạnh lùng nhìn viêm dương sư. Rút kiếm. Một người quát, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hơn một trượng kiếm mang trống rông mà tới. Sau người, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm truyền ra. Tô Lâm quay đầu hướng một chút, gặp người kia sau lưng có một đầu hư ảnh của mãnh hổ, cao càng hơn một trượng, tình thế bi mãnh. Đây chính là hoạt thế ở trong mãnh hổ chi thế. Tô Lâm tâm tư khẽ nhúc nhích. Nguyên lai, thế thật có thể ngưng là thật chất. Chỉ là cái kia tà phái cao thủ thế cũng cùng chính mình tương tự, chỉ có cái bóng nhàn nhạt, khoảng cách thực chất còn kém rất nhiều. Nguy rồi, bị phát hiện. Tô Lâm chuyên chú vào thế. Đột nhiên phát hiện, ánh mắt của mình cùng cái kia tà phái cao thủ kết nối đến cùng một chỗ. Trốn. Tô Lâm nắm lấy Nạp Lan Tuyết mềm mại không xương nộn thủ có cảng phi nước đại. Ở nơi đó, bắt bọn hắn lại. Cao thủ kia gầm thét một tiếng liền muốn tiến lên đuổi theo, lại bị viêm dương sư ngăn lại đường đi. Nghiệt xúc, muốn chết. Hai tên cao thủ đồng thời tiến công, kiếm rít không ngừng bên hai. Tô Lâm nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, gặp hai tên cao thủ phía sau cũng có thế hình thành. Một cái là mãnh hổ xuống núi, một cái khác thì là màu đen quế xà. Xa xa nhìn lại, liền mơ hồ nhìn thấy một đầu mãnh hổ cùng sư tử phân đấu, một đầu khuê xà quấn quanh một đầu khác sư tử. Cái này mặc dù vẫn chỉ là nhàn nhạt huyễn tượng hư ảnh, lại có thể nghĩ đến, ngày sau kỳ thế ngưng thực, nên kinh khủng bực nào. Thấy cảnh này, Tô Lâm trong lòng lên một cái rất điên cuồng suy nghĩ. Đi theo ta. Nạp Lan Tuyết kéo lại Tô Lâm cánh tay, đại địa chi thế theo thời thế mà sinh. Chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa, tựa hồ biến sống lại. Một cỗ trong lúc khẽ động, giống như là đang hô hấp. Tiếp lấy loại này đại địa thần kỳ rung động, Nạp Lan Tuyết dưới chân bộ pháp càng nhanh, tại sau lưng kéo ra một chuỗi dài hư ảnh. Tô Lâm trong lòng suy tư đối sách, hai đầu Viêm Dương sư thực lực tuy mạnh, lại cũng không hiểu thế, bị chém giết là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cái kia hai tên cao thủ nhất định sẽ cấp tốc chạy đến. Mà năng lực của mình bây giờ, chính là dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn cản một tên sơ giai đại võ sư, lại chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu là Trảm Vãi Hư không cách nào đem hắn chém giết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Muốn tìm một cái chợt hẹp chỗ, nhất kích tất sát. Tô Lâm nói ra. Thanh nham trấn hướng bắc 20 dặm chính là ranh giới cuối cùng dung nham động chỗ, ở vào một mảnh thiên châm thạch lâm chỗ sâu. Từng tòa cao ngất cột đá san sát, phảng phất giống như bằng đá rừng rậm. Đến thiên châm thạch lâm không lâu, sau lưng phương xa liền có cái kia hai tên cao thủ không ngừng nhảy vọt đuổi theo, trên thân còn có nhàn nhạt trương ngừng ánh lửa. Hiển nhiên là đem Viêm Dương sư chém giết. Bọn hắn trốn ở chỗ này, tìm ra. Hai tên sơ giai đại võ sư cao thủ tiến vào rừng đá, phát hiện đã mất đi Tô Lâm hai người tung tích. Tại cái kia, một người đột nhiên cảnh giác, gặp Nạp Lan Tuyết sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệnh nhìn về phía bên này, tiếp theo quay người chạy trốn. Hai người không nghi ngờ lừa dối, nhanh chóng đuổi theo. Trước sau chạy mười mấy hơi thở thời gian, Nạp Lan Tuyết lùn người xuống, chui vào một đầu hang động dưới mặt đất bên trong. Cút ra đây. Hai tên cao thủ giận dữ, lúc trước tại Thủy Liêm động bên ngoài bị Tô Lâm dọa chạy. Có thể về sau ngẫm lại cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cả gan trở về dò xét, phát hiện sơn động lại là trống không. Thế mới biết bị người đùa bỡn. Hai tên sơ giai đại võ sư bị xem như khỉ đuồng nghịch, tự nhiên là giận không kèm được. Chỉ nhớ tới đem Tô Lâm chém thành muôn mảnh, phương giải tâm đầu mối hận. Hai người lửa giận công tâm, lại ủy vào chính mình là sơ giai đại võ sư, cái kia Tô Lâm bất quá cao giai võ sư. Hoàn toàn là không chút nào kiêng kỵ, lập tức song song xông vào địa động cửa vào. Trong chớp mắt, trong động có mênh mông hàn khí gào thét mà ra. Không tốt, có bẫy dập. Đợi hai người kịp phản ứng đã chậm, cái kia bách niên băng phách nồng đậm hàn khí, để hai người thân thể trong nháy mắt kết băng. Chỉ vì Nạp Lan Tuyết khôi phục ba thành thực lực, nếu không cái này một luồng hơi lạnh liền có thể để hai người đông thành tượng băng. Trảm Vãi Hư không. Ngay sau đó lại là tiếng giống giận dữ vang lên, một thanh hai tấm có hơn đao ảnh như dao long xuất hải, từ cái kia địa động chỗ sâu nổ bắn ra mà ra. Không tốt. Hai tên cao thủ kinh hãi, vội vàng thả thế đi ra. Mãnh hổ cùng khuê xà hư ảnh hiện, lại bởi vì hàn khí chậm lại tốc độ, bị đao kia ảnh một thanh xuyên qua. Hai tên sơ giai đại võ sư đến chết đều không có hiểu rõ, vì cái gì một cái cao giai võ sư công kích, lại có thể phá vỡ sơ giai đại võ sư phòng ngự, cũng coi là ôm hận mà kết thúc. Địa động chỗ sâu, Tô Lâm cùng Nạp Lan Tuyết cũng không dễ chịu. Tô Lâm gắng đạt tới nhất kích tất sát, dưới một đao này đi ngưng tụ cơ hồ tất cả nguyên khí, trong nháy mắt đem thân thể móc rỗng. Nạp Lan Tuyết cũng là thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Tô Lâm lòng sinh ngày nấy, nếu không phải muốn giữ lại lực lượng thần hồn đi chống cự núi lửa, liền trực tiếp dùng lòng tức hỏa thiêu chết cái kia hai cái tà phái cao thủ, cũng không trở thành liên lụy Nạp Lan Tuyết. Trong này hẳn là dưới mặt đất dung nham, chúng ta nhanh đi vào đi. Nạp Lan Tuyết thần sắc kiên định, nàng rất rõ ràng mình bây giờ phải làm gì. Hai cái tà phái cao thủ chết rồi, qua không được bao lâu mặt khác tà phái cao thủ liền sẽ phát giác, đến lúc đó, tới cũng không biết có bao nhiêu người. Thực lực mình chỉ có ba thành, chỉ có trung giai đại võ sư thực lực lại vô lực thi triển. Chỉ có thể dựa vào Tô Lâm. Hai người dắt tay hướng phía dưới, huyệt động này địa thế bốn lượn mở rộng chi nhánh đường rất nhiều, rất khó phân rõ đến tột cùng cái kia một đầu mới có thể thông hướng dung nham chỗ. Nhìn vết động, Nạp Lan Tuyết kêu lên. Phía trước một đầu ba đạo phân nhánh miệng, bên trái phân nhánh miệng ẩn ẩn có hỏa diễm nướng vết tích. Hai đầu Viêm Dương sư hẳn là từ nơi này đi ra ngoài. Hẳn là không sai. Tô Lâm gật gật đầu. Hỏa yêu xuất thế, phù cận tất có hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa. Nghĩ đến, chỉ có dưới mặt đất dung nham. Chương 124, chân long chi thế. Có phân biệt phương hướng căn cứ, muốn tìm đến dưới đất dung nham động liền không còn là vấn đề. Hai người dắt nhau đỡ, một đường lảo đảo nghiêng ngã tiến lên, rốt cục tại dòng dã một canh giờ qua đi, cảm nhận được nhào tới trước mặt sóng lửa. Dưới mặt đất nham tương, tại đại huyền triều cảnh nội cũng không ít. Nhưng có thể tích lũy đến vạn năm lâu, sinh ra linh tính chỗ lại cũng không quá nhiều. Nơi này, là trong đó một chỗ. Phàm là linh khí nồng đậm chi địa, tất có yêu ma sinh ra, cái này dưới đất dung nham động cũng giống như thế. Hai người kinh hỉ, trong nháy mắt liền bị một đầu to lớn hỏa xà cho chôn bụi. Tại hồng quang trải rộng rộng lớn trong động đá vôi, có một đầu dài đến hơn 10 trượng cự hình hỏa dao, tại nham tương trong hải dương tùy ý du tẩu. Cái kia một đôi màu lửa đỏ con người lóe ra, phóng xạ ra hai đạo hồng mang. Phiền toái. Nạp Lan Tuyết nhận ra hỏa dao thực lực, thấp giọng nói, đây là một đầu thông linh nhị giai hỏa dao, thực lực tương đương tại trung giai đại võ sư. Nếu ta thực lực còn tại, còn có thể đem hắn chém giết, nhưng bây giờ, Tô Lâm cũng là cảm giác có chút đau đầu. Chớ nói chính mình nguyên khí đã thâm hụt, liền thật sự là trạng thái đỉnh phong, cũng đánh không lại xuất sinh này a. Thông linh nhị giai hỏa giao, cho dù là Tô Lâm mạnh hơn, cũng không có chút nào chiến thắng năm chắc. Muốn hay không thả long tức hỏa đi đốt nó? Tô Lâm nghĩ lại phủ định ý nghĩ này. Thiêu chết hỏa giao, lực lượng thần hồn cũng muốn khô kiệt. Phương pháp hỏa luyện là cần dẫn thân vào tiến vào trong nham tương, không có thần hồn khống chế long tức hỏa chống cự hỏa độc, tiến vào nham tương hẳn phải chết không nghi ngờ. Như nuốt vào thần hồn dịch khôi phục lực lượng thần hồn, lại là muốn hao phí thời gian rất lâu. Mà lại, lần trước mới vừa vặn nuốt vào thần hồn dịch, dược tính chưa triệt để hấp thu xong tất, lại nuốt một dọn, không thể nghi ngờ là muốn chết. Làm sao bây giờ, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Nạp Lan Tuyết lần này là thật không có chủ ý vừa rồi thả ra Bách Niên Băng Phách hàn khí, trong thời gian ngắn cũng không thể thả ra lần thứ hai. Nếu đánh không lại nó, nếu có thể đưa nó dọa chạy cũng là có thể. Nạp Lan Tuyết trầm ngâm nói. Chỉ là, cái này hỏa giao là long tộc họ hàng gần. Có thể nói trên thế giới này ngoại trừ long tộc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thú loại có thể dọa chạy nó. Nạp Lan Tuyết lại lắc đầu. Muốn dọa chạy một đầu hỏa giao, ở đâu là dễ dàng như vậy? Nạp Lan Tuyết câu nói này, để Tô Lâm linh quang lóe lên. Dọa đi hỏa giao. Vội vàng hỏi, ngươi lúc trước nói, hoặc thế so tử thế lại càng dễ lĩnh ngộ được, đúng không? Ừm, không sai. Có người vì lĩnh ngộ mãnh hổ chi thế, liền sẽ tìm được một đầu mãnh hổ, cùng cung ăn cùng ngủ, cùng một chỗ đi săn. Quan sát nó tập tính, động thái, thậm chí là một tiếng hổ khiếu uy áp. Như vậy làm bạn dài đến 3 năm 5 năm, mới có thể lĩnh ngộ thế vị trí. Thế nhưng tử thế, lại là không có quy luật chút nào mà theo. Bởi vì nó là chết, cho nên võ giả rất khó quan sát được tử thế áo nghĩa. Chúng ta mỗi người từ sinh ra tới đều cước đạp thực địa, có thể cố gắng cả đời, có thể lĩnh ngộ đại địa chi thế người, lại có mấy cái. Nạp Lan Tuyết mặc dù không rõ vì cái gì Tô Lâm đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Tô Lâm giật mình, nguyên lai hoặc thế so tử thế dễ dàng luyện thành, là nguyên nhân này. Người có thể bắt chước một đầu lão hổ, nhưng có thể nào bắt chước đại địa, bắt chước sơn nhạc. Tử thế so hoặc thế mạnh cũng không khó lý giải, một đầu mãnh hổ nhào về phía ngươi, vô luận như thế nào cũng không kịp nổi một ngọn núi nhạc hướng ngươi đè xuống. Có thể chân long chi thế đâu? Nó tuy là hoạt thế, lại là hoạt thế ở trong cấp cao nhất tồn tại a. Tô Lâm hồi tưởng, lúc trước có thể lĩnh ngộ vũ thế, nguồn gốc từ tại một trận tâm linh phúc phận, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mà võ thánh phái thiên chỉ, cùng vũ thế lại cũng không tương dung, rất khó kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Vũ thế quý ở số lượng đông đảo, là đòn công kích bình thường lúc dùng thủ đoạn, nhưng một kích toàn lực thời điểm, vũ thế liền lộ ra quá độ phân tán. Đã sớm muốn lĩnh ngộ một loại đại thế, có thể lực gáp quân hùng. Lúc trước nghĩ là lĩnh ngộ sơn nhạc, hiện tại xem ra, chân long chi thế có lẽ mạnh hơn, mà lại cũng càng dễ dàng. Lĩnh ngộ chân long chi thế có hai cái chỗ tốt, đến một lần chính mình có được chân long khí tức, hơn nữa là dung nhập vào thần hồn ở trong. Như đàm luận lĩnh ngộ, lại có thứ gì so ra mà vượt linh hồn của mình trực tiếp tiếp xúc, lĩnh ngộ càng sâu, càng nhanh. Thứ hai, nhìn chung toàn bộ đại huyền triều, chân long truyền thuyết tổng cộng cũng chỉ có một cái, chính là tại Tiềm Long Sơn mạch. Mà duy nhất chân long lưu lại chân long khí tức, đã bị chính mình lấy được. Mình nếu là lĩnh ngộ được nó, chính là độc nhất vô nhị. Sơn thế, thủy thế mặc dù khó mà lĩnh ngộ, nhưng chung quy là có người sẽ thành công luyện thành đi. Mà chân long chi thế, ngoại trừ ta Tô Lâm, còn có ai? Nghĩ đến đây, Tô Lâm nội tâm cuồng hỉ. Chờ một lát, Tô Lâm hướng Nạp Lan Tuyết lên tiếng chào hỏi, liền là ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Nạp Lan Tuyết nghi hoặc không hiểu, lại cũng không đi quấy rầy. Nàng rất tin tưởng Tô Lâm, cũng nguyện ý đem tài sản của mình tính mệnh giao phó cho Tô Lâm. Nam nhân này, cuối cùng sẽ cho nàng mang đến kinh hỉ. Chủ nhân, chân long chi thế có thể còn lâu mới có được, ngươi nghĩ đơn giản như vậy a? Thanh lão mở miệng nhắc nhở. Chân long vì thiên địa chi linh, vạn thú đứng đầu. Thập thiên địa lại thành, vận thế hướng tới. Ở đâu là dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ? Toàn bộ đại huyền triều, lĩnh ngộ chân long chi thế, một cái đều tìm không ra tới. Tô Lâm lại đối với mình rất có lòng tin. Hắn lấy thần hồn cùng long tức hỏa kết hợp hoàn mỹ. Người bên ngoài lĩnh ngộ thế đều là nhãn quan, tâm nhìn, chính mình lại là trực tiếp dùng linh hồn đi xem. Từ từ, Tô Lâm hoàn toàn ổn định lại tâm thần, tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, chính hắn cũng vô pháp giải thích loại trạng thái này là cái gì, chỉ cảm thấy chính mình giống như biến thành một cái nho nhỏ người, tại cái kia long tức hỏa hạch tâm ở trong mấy vùng. Hắn quanh thân là thông thiên triệt địa nối thành một mảnh xanh biếc biển lửa, trong biển lửa không cách nào thấy vật. Tô Lâm đã quên đi chính mình, quên đi hoàn cảnh chung quanh. Chẳng qua là cảm thấy chính mình giờ phút này cùng long tức tâm linh tương thông, ta chính là nó chính là ta. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nghe được chân long trường âm. Cả người tư tưởng về tới viễn cổ thời đại. Khi đó, một đầu ấu long đang chậm rãi sinh trưởng, thanh niên thời kỳ, trung niên thời kỳ, cao tuổi thời kỳ. Nó chiếm cứ hắc đàm bên trong, mỗi một lần hô hấp đều dài đến trăm năm lâu. Rốt cục, đảo mắt mấy ngàn năm đi qua, đầu này ấu long trưởng thành là che trời cự thú. Nó bên ngoài thân thanh lân chốc ra, lộ ra từng mảnh màu vàng vảy rồng, năm con đuốt rồng cũng theo thời thế mà sinh. Bầu trời có mây đen hội tụ, qua trong giây lát, mấy chục đạo cuồng mãnh thiểm điện nổ xuống, nhân môn nói, đây là lôi kiếp. Vừa mới hóa hình chân long còn non nớt, bị lôi kiếp vây kích, lập tức nhập vào vạn trượng đầm sâu. Bên ngoài thân kim lân tức thì bị kiếp lôi vây đến thành cặn bã. Tô Lâm nhìn kinh tâm động phách, hãi nhiên không thôi, nguyên lai cái gọi là lôi kiếp, lại có như thế uy lực. Ngay cả chân long đều khó mà chống lại. Có thể sau đó, đầu kiếp cận tồn tại thế ương ngạnh chân long, phóng lên tận trời, long khiếu vang vọng cửu tiêu. Nó không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, lấy cường đại nghị lực cùng trời đối kháng. Kiếp lôi số lượng tăng giá trị tài sản gần trăm, như màn mưa giống như rút nhanh chóng xuống. Ngập trời kiếp nạn lâm thời, đem phạm vi ngàn dặm san thành bình địa. Cái kia chân long lại một lần nữa bị đánh vào chỗ sâu trong lòng đất. Tại Tô Lâm coi là hết thảy đều lúc kết thúc, trong bất chi bất giác, khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Yên lặng nói, đứng dậy. Đứng lên. Ta cùng ngươi kể vai chiến đấu. Dường như nghe được Tô Lâm nội tâm kêu gọi, cái kia chân long phát ra một tiếng cuồng loạn thét dài, mang theo toàn thân đẫm máu thân thể lần nữa phóng lên tận trời. Như thế ương ngạnh ý chí bất khuất, để Tô Lâm trong lòng sinh ra cộng minh. Từng có lúc, nhỏ yếu đối mặt mình Bách Lý Thế Gia, Đông Dương Thế Gia, sao lại không phải như vậy đâu? Nếu là không có một ngụm cốt khí, chắc hẳn đã sớm mất mạng tại Vạn Thú Thâm Uyên. Ngao. Chân long hét dài một tiếng, quán triệt thương khung. Uống. Tô Lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân vượt qua chân long đứng đầu, cũng là giơ cao hai tay. Điên cuồng la lên, tới đi, tới mãnh liệt hơn chút đi. Lao tử không sợ. Trăm đạo lôi kiếp điên cuồng đập xuống đỉnh đầu, đem cái kia chân long hoành thương tích đầy mình. Nó lại hai mắt càng thêm kiên định, chính là miệng đầy máu me đồng địa, cũng nhất định phải xông phá chín ngày. A a a. Tô Lâm sức liều lực khí toàn thân, cùng chân long cộng đồng chống cự kiếp lôi. Trăm đạo kiếp lôi đánh xuống, chân long bị hoành đến vực sâu, sau đó lần nữa dâng lên, lại một lần nên đón kiếp lôi. Lại hoành, lại rơi, lại rơi, lại hoành. Cuối cùng, thẳng nện như điên cái kia chân long chỉ còn lại có bạch cốt âm u, hóa thành cốt long bộ dáng, nó trong đôi mắt thần thái dần dần trôi qua. Tô Lâm đau lòng không thôi, hai mắt rưng rưng. Tại cái kia chân long bên thai nói nhỏ, ta chí chỗ hướng, thẳng tiến không lùi. Mặc dù ngàn khó vạn ngăn, cũng có thể phá đi. Lời này nghe vào cái kia chân long trong lỗ thai, lập tức tinh thần phấn chấn. Tô Lâm càng là bừng tỉnh giống như nghe được chân long thì thào nói nhỏ, nếu không có cùng trời chống lại ý chí, dù chết còn hổ thẹn. Ngạo. Uống. Một người một rồng, lần nữa sánh vai từ vực sâu xung ra, chỉ gặp phong vân biến sắc, đại địa vì đó cuồn cuộn. Hô. Chân long chi khu hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm, đem cái kia từng đạo cuồng mãnh kiếp lôi pha vỡ. Kiếp lôi lại từ trăm đạo tăng đến nghìn đạo, nhưng dù cho như thế, cũng rốt cuộc ngăn không được chân long thăng thiên chi tâm. Kiếp lôi, phạt chính là thân thể, hay là một viên hướng lên trời chi tâm. Chân long chịu đựng được sau cùng khảo nghiệm, cả long thân bị nện như điên chỉ còn đầu rồng, lại rốt cục đột phá cửu tiêu. Trong nháy mắt, phá toái thân rồng hoàn chỉnh phục hồi như cũ, cái kia từng khối vảy rồng màu vàng lập lòe thương khung. Kim long chiếm cứ, thiên hạ thương sinh đều là run rế. Người thành công. Tô Lâm vui mừng nuốt ve râu rồng. Cái kia chân long đối với Tô Lâm sinh ra thân cận chi ý, tại Tô Lâm bên cạnh quay quanh thật lâu không nỡ rời đi. Đi thôi. Vùng tiểu thiên địa này chứa không nổi ngươi, đi càng bao la hơn thế giới đi. Tô Lâm vẫy tay từ biệt. Chân long hai mắt lưu lại hai giọt thanh tịnh loài rồng, xa xút tại Tô Lâm trước ngực. Sau đó, không còn có không bỏ, hóa thành một đạo kim mang biến mất không thấy. Tư tưởng quay lại, lại tới mênh mông màu xanh lá giữa biển lửa. Tô Lâm thất vọng mất mát, hắn biết rõ vừa rồi cái kia hết thể đều là hư ảo. Chỉ là trở lại viễn cổ, cùng chân long cộng đồng đã trải qua một giấc mơ bằng nước. Có thể giấc mộng này viễn, lại là như thế chân thực. Chân long lúc rời đi không bỏ, để hắn tâm thần chập chờn, lại là vui mừng, lại là đắng chát. Mà trước ngực thì truyền đến nóng hổi xúc giác, túi đầu nhìn lại, ngực cầm vang in một đầu ngũ trảo kim long lạc ấn, hai giọt nước mắt hóa thành mắt rồng, sáng ngời có thần, bừng tỉnh giống như vật sống đồng dạng. Đông nhiên, Tô Lâm mở ra hai mắt, một đôi trong con ngươi tình quang nổ bắn ra. A. Nạp Lan Tuyết từ đầu đến cuối lo lắng nhìn chằm chằm Tô Lâm, giờ phút này lại bị Tô Lâm ánh mắt lợi hại đâm suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Một loại không nói được vương giả uy áp, để nàng cơ hồ như vậy thần phục. Đây là Nạp Lan Tuyết chấn kinh. Nàng phát hiện Tô Lâm khí chất lại hoàn toàn cải biến. Thế? Đây là cái gì thế? Nạp Lan Tuyết vội vàng truy vấn. Chân long chi thế? Tô Lâm thốt ra, ngực trầm tích lấy một bầu nhiệt huyết, chính muốn thét dài chín ngày. Xúc lên chính mình trước ngực, nơi đó, quả nhiên thật có một đầu ngũ trảo kim long hình xăm thình lình đang nhìn. Ông trời ơi! Trên thế giới này lại sẽ có người lĩnh ngộ được chân long chi thế? Nạp Lan Tuyết kinh hỉ càng nhiều hơn rung động. Chẳng biết tại sao, nàng càng muốn nhìn thấy Tô Lâm mạnh lên. Loại này chờ mong, so với nàng chính mình mạnh lên tới càng hưng phấn. Tô Lâm chậm rãi đứng dậy, hữu quyền nắm chặt. Nắm đấm kia tựa như một đạo đầu rồng hư ảnh, có long ngâm thét dài. Là thời điểm, đem xuất sinh này đuổi đi. Tô Lâm hào khí ngất trời. Sau đó, Tô Lâm cất bước tiến vào dưới mặt đất dung nham động bên trong, thông thông linh nhị giai hỏa giao lập tức phát hiện Tô Lâm tung tích. Có người dám xâm phạm lãnh địa của nó, lập tức lửa giận bốc lên, trực tiếp mở cái miệng rộng hướng Tô Lâm nuốt tới. Hấp lực cường đại, dẫn tới vô số đá vụn nhao nhao chóc ra. Lan. Tô Lâm hướng về phía trước bước ra một bước, nghiêm nghị hét to. Ngao. Long khiếu tùy theo mà tới. Hỏa giao thân thể rung mạnh, giống như nghe được trên đời này kinh khủng nhất thanh âm, trực tiếp là dọa đến sủi lơ tại trong nham tương, kịch liệt vùng vây hồi lâu vừa rồi xám xịt chạy trốn. Hô Nạp Lan Tuyết bị một màn trước mắt thật sâu rung động đến, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, khó mà tự kiềm chế. Hiện tại ngươi chân long chi thế còn không thể ngưng tụ thành thực, đợi ngươi tu vi tăng trưởng đến võ tôn cảnh giới, cái này chân long chi thế liền có thể hóa thành thực chất. Đến lúc đó, toàn bộ đại huyền triều đều muốn vì đó run rẩy. Nạp Lan Tuyết hưng phấn không thôi, không nhịn được ôm chặt lấy Tô Lâm, tại Tô Lâm hai gò má hung hăng hôn một cái. A Tô Lâm bị nụ hôn này hôn tâm thần thất thủ, nơi nào còn có chân long chi phong. Trong nháy mắt lại biến thành một kẻ ngốc tiểu tử. Nạp Lan Tuyết cũng ý thức được hành vi của mình quá mức không hợp thói thường, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Chương 125, nham tương luyện thể. Tô Lâm, chúc mừng ngươi có được một cái chỉ thuộc về chính ngươi, độc nhất vô nhị thế. Nhưng có cái tình huống ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. Nháo thì nháo, nhưng nói đến chính sự bên trên, Nạp Lan Tuyết lập tức đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nói. Tô Lâm nói. Nạp Lan Tuyết biểu lộ ngưng trọng, chân long chi thế chuyện này, ngươi tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Tốt nhất trên thế giới chỉ có hai chúng ta biết. Nói đúng là, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng nó. Cho dù là nhất định phải dùng, cũng nhất định phải là tại bí mật nhất tình huống dưới. Mà lại có thể bảo đảm đánh chết ngươi địch nhân. Vì cái gì? Tô Lâm hỏi lại. Nạp Lan Tuyết nói ra, ngươi không hiểu cũng rất bình thường, bởi vì ngươi bây giờ còn không hiểu rõ thế đối với một võ giả tầm quan trọng. Tại giai đoạn trước, thế chỉ có thể làm ngươi chiến đấu phụ trợ lực lượng. Nó là một loại hư vô mờ mịt tồn tại. Nhưng đến trung kỳ, nó sẽ ngưng thực thành vật. Điểm ấy ta lúc trước đề cập với ngươi. Mấu chốt ở chỗ, thế đối với một tên võ tôn, võ tông cao thủ là cực kỳ trọng yếu. Như người khác biết ngươi thế có như thế cường đại, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ ngươi, điểm ấy hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hiện tại ngươi chân long chi thế không cách nào vì ngươi cung cấp quá lực lượng cường đại, ngươi còn không có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Coi ngươi trở thành võ tôn cường giả đằng sau, ngươi chân long chi thế sẽ trở nên vô cùng lóa mắt. Khi đó nó đã thành thủ. Chính là hưu tâm mang ý xấu hạng giá áo túi cơm, cũng vô lực đối kháng ngươi. Ta hiểu được, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Tô Lâm nhẹ gật đầu. Hắn đối với thế hiểu rõ hoàn toàn chính xác còn không nhiều. Chân long chi thế tựa như là một khối mỹ ngọc, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý rất đơn giản. Tại không có thể đem chân long chi thế lực lượng hoàn toàn kích phát ra trước khi đến, nó mang tới tính nguy hiểm, so với nó mang tới thu hoạch lớn hơn. Ừm. Nạp Lan Tuyết biết Tô Lâm là người thông minh, chỉ cần hơi một chút, liền có thể minh bạch. Dư thừa, cũng không cần lại nói. Cho nên, muốn ủy khuất ngươi. Võ tôn trước đó, ngươi không thể dùng thế. Nạp Lan Tuyết an ủi. Không thể dùng thế. Tô Lâm ngược lại bởi vì Nạp Lan Tuyết an ủi, trở nên càng hồ đồ rồi. Hỏi, không cần chân long chi thế là được rồi, mặt khác thế vẫn là có thể dùng a. Mặt khác thế. Một người làm sao lại có được hai loại thế đâu. Lần này, Nạp Lan Tuyết hồ đồ rồi. A. Mỗi người chỉ có thể có một loại thế sao. Nhưng ta liền có được hai loại A. Tô Lâm đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ bỏ sót cái nào đó trọng yếu đồ vật. Từ Nạp Lan Tuyết trong lời nói, hắn phát hiện, tựa hồ một võ giả, chỉ có thể sử dụng một loại thế. Nhanh. Đem ngươi một loại khác thế cho ta xem một chút. Nạp Lan Tuyết cực kỳ thông minh, lập tức hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Cả người cũng biến thành hưng phấn lên. Tô Lâm không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay một chỉ, liền chỉ hướng Nạp Lan Tuyết. Tô Lâm một chỉ này, để Nạp Lan Tuyết giống như đứng trước như mưa rào lưỡi đao hướng mình đánh tới, không chịu được liên tiếp lui về phía sau ba bước, sau đó khẽ kêu một tiếng, lấy đại địa chi thế ngăn cản vũ thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Nạp Lan Tuyết trở nên vô cùng hưng phấn. Nàng phát hiện một loại mới khả năng, một võ giả, là có thể có được hai loại thế. Sau đó, hai người lại tham khảo một trận liên quan tới thế vấn đề, lấy được kết quả. Để Nạp Lan Tuyết ít nhiều có chút tiếng với. Tô Lâm chính mình cũng không biết tại sao mình có thể có được hai loại thế, hắn không cách nào giải thích. Mà Nạp Lan Tuyết tri thức cho thấy, có được hai loại thế là không thể nào. Cái này liền trực tiếp dẫn đến, Tô Lâm song thế vẫn là một loại duy nhất tính, nó rất có thể chỉ là một cái trùng hợp. Được rồi, nhiều như vậy cao nhân tiền bối đều chỉ có thể có một loại thế, ta cũng không cần si tâm vọng tưởng. Đã ngươi có được hai loại thế, ta cũng liền yên tâm, về sau ngươi có thể sử dụng vũ thế. Mà lại ta có một ý tưởng. Sau khi ra ngoài, tìm thời gian ngươi thử nhìn một chút, còn có thể hay không lĩnh ngộ được mặt khác thế. Nạp Lan Tuyết cuối cùng làm tổng kết. Nếu như Tô Lâm có thể lĩnh ngộ hai loại thế, như vậy loại thứ ba, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng ngay sau đó thời khắc, vẫn là phải tranh thủ thời gian luyện thể. Tà phái cao thủ có hai người chết ở phía trước rừng đá, trước mắt tản mát tại cái khác khu vực tìm kiếm chính mình cao thủ, sợ rằng sẽ tại không lâu sau đó phát hiện nơi này đã mất đi liên hệ, cũng sẽ nhanh chóng chạy đến. Để Tô Lâm tăng thực lực lên, mới là thu hoạch tự vệ bảo đảm lớn nhất. Dựa theo Nạp Lan Tuyết nhắc nhở, Tô Lâm đem cái kia ngàn năm hồng thụ quả dùng nguyên khí bao vây lại, sau đó nuốt vào trong bụng. Khi hắn cần thời điểm, có thể đem nguyên khí xua tan, để hồng thụ quả tiếp xúc đến thân thể, bắt đầu luyện hóa. Hiện tại, Tô Lâm nhất định phải dấn thân vào tiến vào trong nham tương. Mặc dù mình bị Tô Lâm thấy hết hai lần, nhưng khi Tô Lâm cởi quần áo thời điểm, Nạp Lan Tuyết hay là thật không tốt ý tứ xoay người sang chỗ khác, cũng không dám nhìn. Chờ nghe được từ ngực một tiếng vang trầm đằng sau, Nạp Lan Tuyết mới quay đầu nhìn lại, gặp Tô Lâm cả người đã biến mất tại trong nham tương. Màu lửa đỏ nham tương dung dịch không ngừng quay cuồng nổi lên, từng cái bọt khí chống đến cực hạn sau vỡ ra, phun ra một cô khói lửa. Cái kia tình cảnh, nhìn qua khủng bố cực kỳ. Rất khó tưởng tượng, cái này kinh khủng luyện thể thân pháp, đúng là để một người hoàn toàn đắm chìm tại nham tương bên trong. Không bao lâu, Tô Lâm ló đầu ra đến, hướng Nạp Lan Tuyết đánh một cái bình yên vô sự thủ thế. Nạp Lan Tuyết khẩn trương biểu lộ lúc này mới buông ra, khẽ cười cười, nắm chặt thời gian đi. Cái này hỏa luyện quá trình sẽ không quá dài, tiếp tục. Hỏa luyện rất nguy hiểm, là lấy vạn năm núi lửa nhiệt độ, cùng trong đó nồng đậm hỏa thuộc tính lực lượng rèn luyện nhân thể. Bao quát xương cốt, cơ bắp, màng da, thậm chí là nội tạng. Trên lý luận tới nói, huyết nục chi khu là tuyệt đối không thể thừa nhận nham tương nhiệt độ. Bởi vậy, mặc dù có ngàn năm hồng thụ quả bảo hộ, Tô Lâm tại trong nham tương cũng không thể kiên trì quá lâu. Thời gian rất ngắn ngủi, rất gian nan nhiệm vụ, tạo thành hỏa luyện thất bại tỷ lệ đề cao thật lớn hiện trạng. Làm cho rất nhiều cao thủ đều là chùn bước. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cá nhân đều như Tô Lâm một dạng vận khí tốt, có thể thu được ngàn năm hồng thụ quả. Thanh lão không hiểu rõ thế, là bởi vì thế cũng không phải là một loại cụ thể công pháp. Nhưng mà võ thánh phái thiên chỉ đến từ sinh tử kim thư, đối với nó hiểu rõ, Thanh lão liền rất sâu. Chủ nhân, lập tức điều động ngươi điệu tâm hỏa đi luyện hóa hỏa độc. Thanh lão trước tiên lên tiếng nhắc nhở. Vạn năm nham tương bên trong, kinh khủng nhất đồ vật còn không phải nhiệt độ, mà là hỏa độc. Một khi hỏa độc nhập thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Địa tâm hỏa lực lượng kém long tức hỏa, tiêu hao cũng tương tự so long tức hỏa nhỏ hơn. Dùng nó thời gian dài rèn luyện hỏa độc là lựa chọn tốt nhất. Ngàn năm hồng thụ quả đã tại Tô Lâm thể nội tán đi bao khỏa nguyên khí. Sau đó, cái kia quả hồng lập tức thẩm thấu ra một cỗ bàng bạc mạnh mẽ lực lượng, tràn vào Tô Lâm toàn thân, mỗi một đầu kinh lạc. Loang thoáng, Tô Lâm phảng phất nghe được có tăng nhân tụng thiền thanh âm. Bên hai bên trong quanh co lượn lờ, quay lại không dứt. Khổ Thiên Tự cùng xã tắc học phủ sở tu đều là nhân gian chính đạo. Khác biệt duy nhất ở chỗ, Phật gia coi trọng lòng từ bi, xã tắc học phủ coi trọng chính là hạo nhiên chi tâm. Mặc dù có chút khác nhau, lại trăm sông đổ về một biển, bởi vậy cũng không xung đột. Thai nghén từ xá lợi tử hồng thụ quả, cái kia bành trướng quần quận lực lượng rót vào Tô Lâm thể nội, làm cho Tô Lâm có một loại đẳng không mà lên, cao tưởng vũ trụ ảo giác. Phảng phất cả người thân thể cùng tâm linh đều chiếm được cột rửa, tịnh hóa. Một trái tim cũng biến thành vô cùng không màng danh lợi, an tưởng. Địa tâm hỏa từ thần hồn thả ra, hóa thành một sợi hỏa xạ vây quanh Tô Lâm toàn thân không ngừng du tẩu. Một cỗ nồng đậm bá đạo hỏa độc xuyên thấu qua vô số lỗ chân lông thấm vào thể nội, đối với Tô Lâm thân thể sinh ra tổn thương nghiêm trọng. Sau đó thì là bị địa tâm hỏa một hơi luyện hóa sạch sẽ. Sơ kỳ Tô Lâm còn có điều khó chịu, nhưng theo luyện hóa hỏa độc số lần gia tăng, cũng biến thành càng thuần thục đứng lên. Ước chừng có thể cam đoan hỏa độc chỉ có thể thấm vào màng da, mà không cách nào tiến vào cơ bắp. Đây là chuyện tốt. Loại trừ hỏa độc nham tương, Tô Lâm liền không còn chống cự. Mặc cho nó cọ rửa chính mình nội thân, đầu tiên chính là màng da. Tinh thuần thật lớn quả hồng dược lực bao trùm Tô Lâm màng da, sau đó do nham tương âm nướng, đem dược lực kia nhìn chăm chú, tụ tập tại màng da ở trong không còn tán đi. Một lần luyện hóa, hai lần luyện hóa, trọn vẹn hơn trăm lần luyện hóa, rốt cục đem màng da bên trong tất cả dược lực tất cả đều giam cầm lại, cũng hoàn mỹ dung hợp. Hiện tại Tô Lâm cảm giác mình màng da biến vô cùng cứng cỏi. Nó cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa cứng rắn, mà là một loại rất có giãn, rất có tính bền dẻo tồn tại. Như lúc này có người dùng phổ thông binh khí, tại Tô Lâm bên ngoài thân hung hăng chặt lên một đao, lại ngay cả một tia bạch ngấn đều không thể lưu lại. Ngược lại đao kia, sẽ bị bắn lên tới. Mà nếu như là ngưng tụ nguyên khí binh khí, cũng hoặc là trực tiếp dùng không có nguyên khí thần binh lợi khí đi đánh chém hắn, nhiều lắm là, chỉ có thể lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương, muốn cắt rách ra màng là rất khó làm được. Nói cách khác, cho đến trước mắt, ngoại trừ đại võ sư cảnh giới cao thủ cầm trong tay thần cấp binh khí, nếu không, không ai có thể lại làm bị thương Tô Lâm. Màng da dễ dàng nhất luyện hóa, cũng là tốn thời gian ngắn nhất một cái quá trình. Từ đầu tới đuôi, không sai biệt lắm dùng chỉ có thời gian một nén nhang, liền đã hoàn thành. Sau đó, chính là độ khó gia tăng, bắt đầu luyện hóa cơ bắp. Cơ bắp lại cùng màng da khác biệt, Tô Lâm nhất định phải từ trong lỗ chân lông hút vào dung nham, hoàn toàn ngâm cơ bắp, cũng thâm nhập vào xương cốt ở trong. Một loại khó nói lên lời thống khổ, để Tô Lâm khổ không thể tả. Giống như bị sét đánh, toàn thân cơ bắp đều thẳng băng lên, thân thể không chịu được bắt đầu co rút. Hắn hiện tại muốn động một ngón tay cũng vô pháp làm được. bắp thịt toàn thân hiện lên cực hạn căng cứng trạng thái, thiếu một phần nhiệt lượng liền không cách nào thành công, nhiều một phần nhiệt lượng liền để cơ bắp đứt đoạn. Chủ nhân, đây là cái thứ nhất trong lúc nguy cấp, ngươi nhất định phải kiên trì. Lão hủ đề nghị ngươi tham khảo Tử Hỏa Thông Linh Quyết khẩu quyết, đi nếm thử khống chế dung nham nhiệt độ. Thanh lão mà nói, cho Tô Lâm chỉ rõ. Đúng a, người khác hỏa luyện đến cơ bắp nơi này, 89/10 là sẽ thất bại. Bởi vì cơ bắp sơ cứng, thân thể co rút, làm cho bọn hắn vốn là khó mà khống chế nham tương năng lực, càng bị suy yếu rất lớn. 10 cái bên trong có 9 cái sẽ chết tại cái này khâu. Nhưng Tử Hỏa Thông Linh Quyết là một loại rất cao cấp ngự hỏa công pháp, vì cái gì không cần luyện hóa thông linh hỏa phương thức, đi luyện hóa nham tương đâu? Nó mặc dù không giống như thông linh hỏa có thể dung nhập thần hồn, muốn khống chế nhiệt độ lại miễn cưỡng có thể làm được. Tâm niệm đến tận đây, Tô Lâm liền điều động một sợi thần hồn du tẩu toàn thân, đem cái kia mỗi một cỗ tràn vào trong cơ thể nham tương bao vây lại, cũng nghiêm ngặt khống chế nó nhiệt độ. Hòa luyện, nói trắng ra là chính là luyện người. Cái này cùng luyện đan bản chất là giống nhau, luyện đan là luyện chết vật, thất bại tỷ lệ còn cao không hợp thói thường. Luyện người thế nhưng là luyện người sống, hơi không cẩn thận liền tan thành mây khói. Má, lão tử đây là muốn được luyện chế thành một viên đan dược a. Tô Lâm tự giễu cười một tiếng. Được sự giúp đỡ của Tử Hỏa Thông Linh Quyết, Tô Lâm cơ bắp hỏa luyện, rốt cục hoàn mỹ thành công. Cơ thể của hắn không còn sơ cứng, thân thể cũng không còn co rút. Cực kỳ cường hãn trong cơ thể ẩn chứa nồng đậm quả hồng dược tính, tràn đầy bạo tác lực, tựa như nguyên một kho thuốc nổ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, đại thành. Cơ bắp luyện hóa hoàn tất đằng sau, chính là luyện gân cốt. Luyện hóa gân cốt trình độ khó khăn, lại gấp 10 lần so với cơ bắp. Đạo lý là rất đơn giản, gân cốt cũng không tồn tại xúc giác. Có hỏa diễm nướng, nhiều nhất có thể cảm nhận được thống khổ, cũng rất khó nói loại thống khổ này trình độ bao nhiêu. Cũng chính là nói, luyện hóa bắp thịt thời điểm Tô Lâm còn có thể khống chế nhiệt độ. Nhưng luyện hóa gân cốt thời điểm hắn đồng dạng có thể khống chế nhiệt độ, nhưng lại không biết nên khống chế tới trình độ nào. Bởi vì hắn không biết dạng gì nhiệt độ là nhiều một phần, dạng gì nhiệt độ là thiếu một phần. Luyện hóa gân cốt, vận khí quá nhiều thực lực. Ngươi suy đoán lung tung nhiệt độ, có lẽ đoán đúng, cũng liền luyện thành, được sai cũng liền xong đời. Nếu như nói luyện hóa bắp thịt thời điểm, 10 người có 9 cái sẽ chết. Như vậy luyện hóa gân cốt, thì là 100 người, có 99 cái sẽ chết. Quả nhiên, bởi vì đối với nhiệt độ cảm giác không đủ kịp thời, Tô Lâm bị quá phận cường đại hỏa diễm thuộc tính thấm vào cốt tủy, để một cây xương cốt bên trên có được quá lượng nhiệt độ, mà sinh ra vết nứt. Xong. Tô Lâm thầm nghĩ không ổn, hỏa lực quá mạnh. Có thể đúng lúc này, cường đại ngàn năm hồng thụ quả dự tính, cũng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nó phảng phất có linh tính một dạng, cấp tốc đem dạn nước xương cốt bao vây lại, cũng lấy tốc độ nhanh hơn, đem hắn chữa trị. Thường nói khổ hạnh tăng từng tận thiên hạ khó khăn, đem mỗi một loại thống khổ ý chính đều lĩnh ngộ được cực hạn. Sau khi hắn chết biến thành xá lợi, ngưng kết thành cây đước. Hồng thụ quả, liền cũng có được bén nhạy thống khổ khứu giác. Khi dược tính sinh động đến cực hạn thời điểm, Tô Lâm lại sinh ra đối với xương cốt thống khổ trình độ cực hạn cảm ngộ. Dựa vào loại này cảm ngộ, rất gian nan vượt qua luyện hóa gân cốt khâu. Cái gọi là bách luyện thành cương. Vạn năm núi lửa loại trừ rơi Tô Lâm xương cốt bên trong mỗi một phần tạp chất, cũng đem quả hồng dược lực rèn luyện trên đó, cùng gân, xương, hợp hai là một. Giờ này khắc này, Tô Lâm gân cốt đã không còn là bình thường màu trắng, mà là một loại cùng loại với như lưu ly tồn tại, có ánh sáng long lanh, bà quang lưu chuyển. Tô Lâm thoáng hoạt động gân cốt, liền có đôm đốp thanh thúy thanh âm truyền đến. Phản phất kim thiết giao tiếp thanh âm. Khủng bố dị thường. Loại trình độ này xương cốt, nó độ cứng, bản thân liền tương đương với đỉnh cấp huyền binh. Nếu dùng thoái nguyên đao cùng gân cốt chạm vào nhau, cũng nhiều nhất là không phân sàn sàn nhau. Gân cốt hoàn tất, chính là luyện hóa nhân thể ở trong yếu ớt nhất nội tạng. Nó trình độ khó khăn, lại gấp 10 lần so với gân cốt. Giờ này khắc này Tô Lâm đã khổ không thể tả, hắn rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì biến thái, nghiên cứu ra hỏa luyện loại này quỷ dị công pháp luyện thể. Loại cực khổ này căn bản không phải thường nhân có thể chịu được lấy. Một tên võ giả, tại thời gian dài trong quá trình tu luyện, sử dụng đến nhiều nhất địa phương, chính là màng da, cơ bắp, cùng xương cốt. Mà nội tạng, thì là ít nhất dùng đến, cũng là khó khăn nhất tăng cường một bộ phận. Bởi vì nó là sẽ không tự chủ hoạt động. So với ba vị trí đầu người, ngũ tạng lục phủ yếu ớt trình độ có thể nghĩ. Tô Lâm chỉ cảm thấy thể nội bị một đoàn ngọn lửa nóng bỏng quay cuồng, cả người hắn phảng phất bị đun sôi đồng dạng. Ngay cả đại não cũng bắt đầu sôi trào. A rốt cục chịu đựng không nổi, trồi lên nham tương mặt ngoài, Tô Lâm thật dài kêu thảm một tiếng. Trong miệng, thì trực tiếp phun ra một cỗ khói lửa. Tô Lâm. Nạp Lan Tuyết con ngươi co vào, một đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình góc áo, cặp kia xảo thủ bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên tái nhợt. Quả nhiên, không nên để hắn nếm thử hòa luyện. Nạp Lan Tuyết hai mắt hiện ra lệ quang, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Lâm chịu khổ, lại vô lực trợ giúp. Rèn luyện ba vị trí đầu người, là kỹ xảo cùng năng lực cực hạn thể hiện. Là một người cùng hỏa thuộc tính lực lượng đánh cờ. Có thể rèn luyện nội tạng, thì chỉ có hai chữ bí quyết, đó chính là chịu khổ, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Tô Lâm, ra đi, từ bỏ đi. Nạp Lan Tuyết không đành lòng lại nhìn Tô Lâm chịu khổ, lên tiếng an ủi. Chủ nhân, ngươi như không chịu nổi, liền ra đi. Thanh lão cũng là không đành lòng nhìn tiếp nữa. Đây quả thực là không phải người tra tấn. Tô Lâm lại cắn chặt răng, cố chấp lần nữa chìm vào trong nham tương. Bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, chính mình muốn, tuyệt không vẹn vẹn kiên cố màng da, cơ bắp, gân cốt. Hắn nhất định phải luyện thành nội tạng. Chỉ có dạng này, mới có thể rèn luyện cuối cùng một đạo chương trình, kinh lạc. Cần biết, nguyên khí là dựa vào kinh lạc đến gánh chịu. Nguyên khí cùng kinh lạc quan hệ trong đó, liền như là nước sông kia cùng đường sông. Nước sông lượng nước cực hạn ở đâu, hoàn toàn quyết định bởi tại đường sông độ rộng cùng chiều sâu. Có thể võ thánh toái thiên chỉ, trùng hợp chính là một loại tính dễ nổ cực cao, lại chỉ cần đại võ sư cảnh giới liền có thể tu luyện công pháp. Bởi vậy liền muốn đứng trước một vấn đề rất khó khăn. Loại trình độ này võ giả, kinh lạc cường độ cũng không quá đủ. Mà võ thánh toái thiên chỉ lại là nguyên khí trong nháy mắt buộc phát mang đến to lớn lực sát thương công pháp. Kinh lạc cường độ không đủ, lại cưỡng ép sử dụng tính dễ nổ nguyên khí, kết quả có thể nghĩ. Cái kia kinh lạc liền sẽ giống như là đường sông một dạng, bị hồng thủy xung hủy. Kết quả, chính là võ giả sử dụng võ thánh toái thiên chỉ, vẫn chưa làm bị thương địch nhân, chính mình kinh lạc dẫn đầu hỏng mất. Bạo thể mà chết. Bởi vậy, võ thánh toái thiên chỉ phía sau, dâng lên cực kỳ khủng bố hỏa luyện công pháp. Vì cái gì? Chính là phối hợp võ thánh toái thiên chỉ bá đạo nguyên khí lực lượng. Trên lý luận tới nói, luyện thành màng da, cơ bắp, gân cốt đằng sau, cũng ước chừng có thể coi như là luyện thể hoàn tất. Nhưng Tô Lâm cũng không tán đồng loại thuyết pháp này, người cùng người chiến đấu, màng da, cơ bắp, gân cốt cố nhiên cường đại, sẽ không bị người gây thương tích. Nhưng người ta một chưởng vỗ tại ngươi phần bụng, không thương tổn ngươi màng da, trực tiếp chấn vỡ ngươi nội tạng, cũng vẫn là một con đường chết. Hiện tại từ bỏ, không khỏi quá mức đáng tiếc. Tô Lâm thống khổ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hắn trồi lên nham tương tần suất đang không ngừng gia tăng. Ban đầu, trồi lên nham tương phun ra một hơi, chính là phun ra một cỗ khói lửa. Tới về sau, phun ra một hơi, trực tiếp chính là phun ra một cỗ hỏa diễm. Ý thức của hắn đang dần dần mơ hồ, ngạnh sinh sinh là nương tựa theo một cỗ chấp nhất bất khuất, mới kiên trì được. Hắn nghĩ lại tới chân long thăng thiên, những cái kia kiếp lôi, nhưng so sánh nham tương khủng bố mấy trăm vạn lần. Chân long còn có thể thành công, tại sao mình không được? Ta nhất định có thể. Tô Lâm cắn răng, hai mắt phóng xạ ra kiên nghị quan mang. Nạp Lan Tuyết không khỏi nhìn ngây dại, trong đầu chỉ hiện ra hai chữ. Nam nhân. Đây mới là nam nhân. Rèn luyện nội tạng quá trình là vô cùng thống khổ, mỗi một hơi thở, theo Tô Lâm đều như là ba ngày. Dài răng giặc để cho người ta nổi điên, bị đè nén để cho người ta muốn tự phế tu vi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên trì nổi. Rèn luyện nội tạng khâu, tại ương ngạnh bất khuất kiên trì dưới, rốt cục hoàn mỹ kết thúc. Giờ này khắc này, Tô Lâm ngũ tạng lục phủ liền cũng như gân cốt một dạng, hiện ra nhàn nhạt màu lưu ly, một tầng mông lung huỳnh quang đem hắn quay chung quanh. Mặc dù độ cứng không cách nào cùng gân cốt so sánh, nhưng loại này nội tạng cũng là vô số thiên tài tha thiết ước mơ. Cuối cùng đã tới khâu cuối cùng, luyện hóa kinh lạc. Luyện hóa kinh lạc, trình độ khó khăn lại gấp 10 lần so với nội tạng. Tô Lâm lần này đã không thể đơn thuần đi tiếp nhận hỏa thuộc tính tổn thương, mà là nhất định phải sử dụng hỏa thuộc tính. Hắn cần đem vạn năm núi lửa, xem như là nguyên khí một dạng hút vào thể nội, cũng để nó trong kinh lạc du tẩu. Dựa theo nguyên khí phương thức, lần lượt tuần hoàn, phóng thích. Hồng thụ quả sau cùng dự tính, bị Tô Lâm đều hội tụ tại các đại kinh lạc bên trong, sau đó nghĩa vô phản cố hút vào nham tương. Hắn lúc này, giống như là một cái cây, mà nham tương tựa như là trình độ. Trình độ dọc theo cây cối mạch lạc du tẩu toàn thân. Điểm khác biệt ở chỗ, cây dựa vào trình độ mà sống, người lại bởi vì nham tương mà chết. Kinh lạc là tiếp nhận vô hình đồ vật tồn tại, nó chỉ có thể gánh chịu nguyên khí. Có thể nham tương là vật hữu hình, một khi tiến vào, liền dễ như trở bàn tay giống như phá hủy Tô Lâm kinh lạc. Một lần, toàn thân kinh lạc đều đứt đoạn. Đến từ sâu trong linh hồn xé rách làm cho Tô Lâm đau tận xương cốt, hồng thụ quả dược lực trong nháy mắt đem toàn thân kinh lạc chữa trị. Lần thứ hai, Tô Lâm kinh lạc lại là đều đứt đoạn, hồng thụ quả dược lực tiếp tục chữa trị. Lặp đi lặp lại nhiều lần, từ bắt đầu nếm thử đến bây giờ, Tô Lâm đã trước sau thất bại hơn 10 lần, mỗi một lần thống khổ đều là khó nói lên lời. Hắn cảm thấy đau đầu chính là, tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, ngàn năm hồng thụ quả dược lực sẽ vung không còn một ngống. Đến lúc đó, không ai có thể bảo đảm hắn. Làm sao bây giờ? Đây là Tô Lâm nghi vấn, lại ngay cả Thanh lão đều không thể trả lời. Hỏa luyện có thể thành công hay không, toàn bằng cá nhân, không phải tham khảo một chút kinh nghiệm liền có thể thành công. Mắt thấy ngàn năm hồng thụ quả dược lực chỉ còn lại có một chút, Tô Lâm ngược lại càng phát ra tỉnh táo đứng lên. Nếu nham tương sẽ phá hủy kinh lạc, hồng thụ quả có thể chữa trị kinh lạc, không bằng cưỡng ép phá vỡ nó. Nước sông sẽ trở lại đường sông, tràn về tứ phương. Như vậy, liền dùng một cỗ mạnh mà hữu lực lượng đẩy ra động nước sông, để nó cấp tốc tiến lên. Cho dù là không có đường sông hạn chế, cũng một mực hướng về phía trước. Như vậy cũng tốt so đại lực ném ra một thanh trường đao. Trong tay ngươi cầm trường đao đâm về phía trước, nó đương nhiên là dựa theo ngươi quy định phương hướng tiến lên. Nhưng không có hai tay nắm cầm, nó chẳng phải là muốn rớt xuống đất. Nhưng đại lực ném ra đi đâu? Không có hai tay, trường đao Y Nguyên muốn dựa theo cố định phương hướng tiến lên.
Là.
Chính là như vậy, cưỡng ép đột phá. Tô Lâm trong lòng cuồng hỉ, thầm quát một tiếng, Long Tức Hỏa. Trong nháy mắt, cương liệt cuồng bạo Long Tức Hỏa từ thần hồn tách rời, cuốn sạch lấy đại lượng nham tương như nước sông cuồn cuộn, bay thẳng Kinh Lạc mà đi. Nó đã không còn đi để ý tới Kinh Lạc sẽ hay không vì vậy mà băng liệt, dù sao có Hồng Thụ Quả đi chữa trị nó. Một lần trùng kích, để nham tương vây quanh Tô Lâm Kinh Lạc điên cuồng du tẩu một chu thiên. Phá hư Kinh Lạc, bị Hồng Thụ Quả dược tính chữa trị hoàn tất. Lại đến. Tô Lâm cắn răng. Hắn biết, lại hao hết dược lực trước đó, có thể nhiều đi một cái chu thiên, Kinh Lạc liền sẽ mạnh lên càng nhiều. Lại một lần nữa trùng kích, màu xanh biếc Long Tức Hỏa, lấy không cách nào kháng cự lực lượng cường đại, sinh sinh thôi động nham tương vọt tới trước. Lại một chu thiên, Kinh Lạc đột nhiên tăng cường gấp đôi, trước mắt, Tô Lâm Kinh Lạc cường độ đã là cùng cảnh giới cao thủ gấp 4. Có thể, như thế vẫn chưa đủ. Gấp 4 cường độ Kinh Lạc, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 4 lần chạm toái hư không, nếu là đứng trước nhiều cái địch nhân, còn chưa đủ. Dự tính, còn thừa không có mấy. Chủ nhân, nhất định phải thu tay lại. Thường nhân rèn luyện Kinh Lạc có thể thành công một lần, đã xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi rèn luyện thành 2 lần, cái này lần thứ 2 đã để Kinh Lạc tăng cường đến gấp 4, đầy đủ. Lại tiếp tục, chính là mạo hiểm, quả hồng tây dược tính muốn khô kiệt. Chưa đủ. Tô Lâm cắn răng. Hắn không thể cô phụ Nạp Lan Tuyết có hảo ý ngàn năm hồng thụ quả cực kỳ khó được, dù là còn sót lại một phần dược lực, cũng muốn vật tận kỳ dụng. Nham tương, tại Long Tức Hỏa thôi thúc dưới, lần thứ 3 du tẩu. Mà lần này xem như mạo hiểm vạn phần. Bởi vì hồng thụ quả dược tính gần khô kiệt, chữa trị Kinh Lạc cũng liền trở thành rất gian nan một sự kiện. Tựa như một đầu nước sông cuồn cuộn hướng về phía trước, nước sông chỗ qua, lòng sông sụp đổ. Mà theo sát nước sông phía sau, có vô thượng đại năng đem lòng sông lại chữa trị hoàn tất. Nếu là thoáng kém một chút, đuổi không kịp nước sông phá hủy đường sông tốc độ, coi như phí công nhọc sức. Đây là một lần nguy hiểm nhất thi chạy, Tô Lâm tinh thần trước nay chưa có chuyên chú. Cái kia nham tương du tẩu tốc độ càng phát ra tấn mãnh, hồng thụ quả dược tính chữa trị Kinh Lạc dần dần có chỗ chống đỡ hết nổi. Còn thiếu một chút, liền một chút. Tô Lâm cắn chặt răng, trong nháy mắt, đem tất cả lực lượng thần hồn đều bạo phát đi ra. Uống. Màu xanh biếc Long Tức Hỏa điên cuồng, giống như là một đầu ra biển chân long. Lấy phong quyền tàn vân, thế dễ như trở bàn tay, ngạnh sinh sinh là đem nham tương cho thọt tới cuối cùng. Phúc. Rốt cục, Tô Lâm miệng phun máu tươi, cả người đều hể vải xuống tới. Hắn hư nhược mà cười cười, rốt cục, hoàn thành. Có thể sau đó, phá thoái Kinh Lạc, hể vải suy sụp thân thể, tại bị hồng thụ quả chữa trị sau khi hoàn thành, lực lượng, như nước biển chảy ngược lòng sông, điên cuồng hướng Tô Lâm thể nội chút xuống. Kinh Lạc cường độ, gấp 3. Luyện thể. Đại thành. Chương 127, nhất chỉ khai sơn. Tô Lâm một cái xoay người nhảy vọt, từ nham tương bên trong đằng không mà lên. Hắn giống như là một đầu hỏa long, cuốn sạch lấy nham tương quần cuộn mà đến, bá đạo chi khí xông lên cửu tiêu. Một cỗ bàng bạc, bá đạo, mà kéo dài mâu thuẫn khí tức, tại Tô Lâm thể nội lưu chuyển. Hắn cảm giác chính mình giống như là một đầu thôn thiên vệ địa cùng long, lại như là một cái ngồi xem phong vân biến ảo thương hải tang điền lao tăng. Cũng hoặc là, có thể xưng là một đầu được nói, tu thành chính quả thiên rồng. So chân long tỉnh táo hơn, so lão tăng càng không bị cản trở. Nạp Lan Tuyết hai tay che miệng lại, khó có thể tin nhìn xem Tô Lâm. Có khoảnh khắc như thế, nàng phảng phất đều không nhận ra Tô Lâm. Tô Lâm cả người khí chất đại biến, đứng ở nơi đó, giống như ngàn năm thương tùng, tĩnh mà không suy. Uống. Sức mạnh vô cùng vô tận tràn ngập tại thể nội, làm cho Tô Lâm nóng lòng muốn tìm được một cái chỗ tháo nước. Lực lượng toàn thân không chỗ thả ra bị đè nén cảm giác, để hắn chống rông oanh ra một quyền. Một quyền này, vô dụng bất kỳ võ kỹ, chỉ là đơn thuần một quyền mà thôi. Hung mãnh lực lượng bành trướng khuấy động, từ cái kia như lưu ly gân cốt truyền ra, do kiên như tinh cương cơ bắp phóng thích, xuyên thấu qua cứng cỏi bất hủ màng ra, cuối cùng nện ở trong không khí. Oanh. Bình thường không có gì lạ một quyền, lại oanh không khí co lại nhanh chóng, hình thành một cái to lớn pháo không khí. Cái kia pháo không khí nện như điên tại trên vách động, làm cho sơn động lung lay sắp đổ, đá vụn rơi xuống không ngớt. Tô Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, càng có tự tin, ngạnh sinh sinh dùng thân thể chống được sơ giai đại võ sư một kích toàn lực, đều không đến mức bị thương nặng. Cần biết, cho dù là chân chính sơ giai đại võ sư, bị đồng dạng sơ giai đại võ sư một kích toàn lực, không chết cũng là trọng thương, Tô Lâm lại có thể khủng bố đến trình độ như vậy. Tu vi cảnh giới, giống như cũng buông lỏng. Rốt cục tại dừng lại một đoạn thời gian cao giai cảnh giới võ sư, sinh ra buông lỏng. Khoảng cách nửa bước đại võ sư, đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần lại dùng chút thời gian đi tu luyện, đột phá ngay trước mắt. Người thành công. Nạp Lan Tuyết mừng rỡ nói ra, lấy tay vuốt ve Tô Lâm làn da. Xúc cảm hơi lạnh, lại như vậy thuận hoạt nhu hòa. Sờ lên giống như là ngọc. Ừm. Tô Lâm cười ha ha. Tiếp nhận cực khổ đổi lấy thu hoạch, để hắn rất là hài lòng. Gấp 3 cường độ Kinh Lạc, có thể liên tục sử dụng 6 lần chạm thoái hư không, cũng chính là liên tiếp chém giết 6 tên sơ giai đại võ sư, cũng không còn nói xuống. Đối chiến sơ giai đỉnh phong đại võ sư, cũng có thể liên chạm 3 người. Mà trung giai đại võ sư, đồng dạng có thể đối đầu, lại không bại. Nhưng cái này, cũng không phải là Tô Lâm muốn. Dù sao như thế sẽ để cho hắn móc rông thân thể, thắng thắng, chính mình nhưng cũng thành dê đợi làm thịt. Hắn, hiện tại muốn học võ thánh toái thiên chỉ thức thứ nhất, khai sơn chỉ. Uy lực không kịp chạm toái hư không, lại chỉ là kém một chút mà thôi. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là, tiêu hao nguyên khí, cũng chỉ có chạm toái hư không một nửa. Nói cách khác, hắn có thể liên tục sử dụng 12 lần khai sơn chỉ. Đây chính là rất khủng bố, rất khó được. Bởi vì mặc dù khai sơn chỉ tiêu hao nguyên khí không tính quá nhiều, nhưng tính dễ nổ lại cực mạnh. Không có cường đại kinh lạc, cũng là khó có thể chịu đựng. Các ngươi nhất phẩm học phủ bên trong có không ít lưu ban sinh, đều là sơ giai đại võ sư. Lấy thực lực ngươi bây giờ, thăng học đại khảo tuyệt đối có thể thành công. Nạp Lan Tuyết ngạc nhiên nói ra. Nhất phẩm học phủ rất nhiều lưu ban sinh, kỳ thật đã là sơ giai đại võ sư. Người mạnh nhất, thậm chí có 3 tên sơ giai đỉnh phong đại võ sư. Bởi vì xã tắc học phủ lên lớp chế độ là cực kỳ nghiêm khắc, cũng làm cho đến những người này tuy có thực lực, lại không cách nào thành công tấn cấp nhị phẩm học phủ. Bọn hắn, đối với Tô Lâm là uy hiếp lớn nhất. Nhưng là bây giờ Tô Lâm, lại có được lực lượng cường hãn, Nạp Lan Tuyết nghĩ thầm, liền xem như lấy không được hạng nhất, 5 người đứng đầu ở trong hẳn là có Tô Lâm một ghế vị trí. Chỉ hy vọng như thế. Tô Lâm cũng không phải là một cái cuồng vọng người, bây giờ càng là ngạo khí nội liễm. Chúng ta còn cần trì hoãn một đoạn thời gian, ta nhất định phải học được võ thánh toái thiên chỉ thức thứ nhất mới được. Tô Lâm biểu đạt chính mình mục đích. Loại này lựa chọn có chút nguy hiểm, dù sao rất có thể muốn nên đón tà phái cao thủ chặn giết. Nạp Lan Tuyết đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, nàng rất tín nhiệm Tô Lâm. Ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ. Nạp Lan Tuyết vui mừng cười. Tô Lâm ngượng ngùng gãi đầu một cái, như thế nào? Ngươi thế nhưng là trung giai đại võ sư, mà lại là cùng cảnh giới bên trong đỉnh phong cấp tồn tại. Nghe vậy, Nạp Lan Tuyết lại có chút đỏ mặt. Bị Tô Lâm khích lệ, giống như so ngàn vạn người khích lệ càng làm cho nàng quan tâm. Tô Lâm cũng không dám ở trước mặt Nạp Lan Tuyết tự xưng cường đại. Nữ tử này, chẳng những là toàn bộ xã tắc học phủ minh tinh, càng là toàn bộ đại huyền triều từng cái tông môn phe phái người nổi bật. Cùng cảnh giới bên trong, Nạp Lan Tuyết cũng cơ hồ là vô địch tồn tại. Nếu bàn về thiên phú, Tô Lâm chính là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Thiên tài giống như cá giết sang sông, thế nhưng thế giới to lớn, tuyệt thế thiên tài cũng có ngàn ngàn vạn. Trên thiên phú, người vĩnh viễn không cần nhìn muốn siêu việt tất cả mọi người. Lão hủ thấy qua thiên tài rất nhiều, nhưng cuối cùng, có thể có mấy người khinh thường quân hùng. Chủ nhân, ngươi không cách nào trên thiên phú thắng qua tất cả mọi người, liền đem ánh mắt đặt ở trên cơ sở đi. Ngươi tuyệt đối không thành được đệ nhất thiên tài, có thể, lại là cái này vô số thiên tài bên trong, cơ sở nhất là quá cứng một người. Thanh lão một câu nói toạc ra thiên cơ. Cái này, mới là một người có thể đi càng xa, có thể trở nên càng mạnh ỷ vào. Rất nhiều thiên tài ỷ vào thiên phú của mình tăng lên điên cuồng thực lực, đẳng cấp là cao, có thể cơ sở lại không có thể vững chắc. Càng về sau, vui đầu vào trong thế giới bắt ác, cũng bất quá là yên lặng vô danh mà thôi. Ổn định một chút tâm tình kích động, Tô Lâm lật ra võ thánh toái thiên chỉ, quan sát thức thứ nhất khẩu quyết, khai sơn chỉ. Khai sơn chỉ, tên như ý nghĩa, theo đuổi là mức cực hạn buộc phát lực lượng kinh khủng. Cùng số lượng nguyên khí, dùng tại mặt khác võ kỹ bên trên, là tiết ra. Có thể dùng trên khai sơn chỉ, lại là công kích khổng lồ, chú trọng, là một cái áp xúc. Áp xúc nguyên khí, để nó điên cuồng, táo bạo. Tô Lâm yên lặng nhớ tới khai sơn chỉ khẩu quyết, dùng nó phương pháp đi áp xúc nguyên khí của mình. Khi nguyên khí ngưng tụ tới trình độ nhất định đằng sau, liền đạt tới cực hạn. Loại thời điểm này là rất nhiều thiên tài phát động một kích chí mạng nơi mấu chốt. Nhưng dùng cái này chủng trình độ áp xúc cường độ còn chưa đủ lấy thôi động khai sơn chỉ, kém rất xa. Dựa theo khẩu quyết ý chính, Tô Lâm vẫn tiếp tục áp xúc nguyên khí, đột phá cực hạn đằng sau, nguyên khí thậm chí bắt đầu có chút phát sáng. Loại tình huống này phổ thông thiên tài kinh lạc tuyệt đối không thể thừa nhận. Nhưng Tô Lâm có thể, hắn còn có thể tiến một bước áp xúc, lại một lần đột phá cực hạn. Tô Lâm chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất là hội tụ toàn bộ nhà kho thuốc nổ, chỉ có một cây kíp nổ đang chậm rãi thiêu đốt lên. Nhìn như bình tĩnh, chỉ khi nào bộc phát, lực sát thương kinh khủng khó mà tính toán. Dạng này áp xúc trình độ, để Tô Lâm chính mình cũng cảm thấy đáng sợ, hắn lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ bị no bạo. Nhất định phải tiến thêm một bước. Tô Lâm thầm nghĩ, dựa theo khai sơn chỉ khẩu quyết chỉ thị, hiện tại ý ý nguyên không cách nào thôi động. Lần thứ 3 áp xúc, cũng là lần thứ 3 đột phá nguyên khí cực hạn. Nguyên khí kia, lúc này đã cơ hồ ngưng là thực chất, biến thành một viên lớn chừng hột đào sáng chói ánh sáng bóng. Quang cầu này ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, để Tô Lâm âm thầm kinh hãi. Nhất là hiện tại, hắn như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Khai sơn chỉ. Tô Lâm hét to lên tiếng, một chỉ điểm ra. Nguyên khí quang cầu điên cuồng bộc phát, do ngón trỏ tay phải đầu ngón tay phun ra ngoài. Bởi vì một chỉ này mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, vừa mới điểm ra đi, liền trực tiếp là dẫn đến không khí kịch liệt tác xúc, tạo thành một cái mắt thường ẩn ẩn có thể thấy được không khí mâm tròn. Mà Tô Lâm một chỉ này thì chính là đâm tại cái kia không khí mâm tròn phía trên, ngón tay, lại cũng bởi vì đâm lên mâm tròn, mà có chút uốn lượn đứng lên. Keng. Một tiếng như thần trung mộ cổ giống như nặng nề sóng âm, quanh quẩn không chỉ. Bừng tỉnh giống như ưu tĩnh sâu xa trên đỉnh núi, một tên cao tuổi lão tăng đụng vang lên cổ chung. Không khí mâm tròn trong nháy mắt phá thoái, cái kia kéo dài không suy tiếng chuông tràn ngập ra đi, tạo thành một cái hình quạt khu vực công kích. Bị cái này hình quạt khu vực bao phủ đồ vật, tại trong nháy mắt sụp đổ, cái kia dưới mặt đất dung nham sơn động, dòng dã một mặt vách động lập tức rạn nứt, sụp đổ. A, mau trốn. Tô Lâm thầm mắng mình ngu xuẩn, làm sao dưới đất phóng thích cái này khai sơn chỉ. Khai sơn chỉ, tên như ý nghĩa, nó là một loại có thể đem sơn nhạc đánh tan chỉ pháp. Đánh nát sơn nhạc, dùng cũng không phải thật đơn giản lực lượng, mà là từ nội bộ phá hủy nó hạch tâm khủng bố thủ pháp. Toàn bộ dưới mặt đất rung nham động, bởi vì một chỉ này, đem hắn kết cấu sụp đổ, từ đó bắt đầu đổ sụp. Tô Lâm không để ý tới cái kia rất nhiều, lôi kéo Nạp Lan Tuyết cấp tốc hướng lên chạy như điên. Mà lúc này giờ phút này, thân thể của hắn trải qua hỏa luyện công pháp rèn luyện, đã cường đại kinh thế hai tụ. Vẹn vẹn chỉ là chạy, cảm giác được bản thân giống như là một hơi gió mát. Oeng. Hơi bất lưu thần, không thể thích ứng chính mình tốc độ Tô Lâm, trong nháy mắt đụng vào trên vách động. Vút vút đầu, Tô Lâm lần nữa phi nước đại. Oeng. Lại là một chút, đem một mảng lớn vách động va sụp. Loại tốc độ này viễn siêu lúc trước, để hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào khống chế. Má, dứt khoát liền liều mạng. Tô Lâm cắn răng, một tay lấy Nạp Lan Tuyết ôm vào trong lực. Hắn không còn thuận đường hầm bắn gọn, mà là trực tiếp lựa chọn bên trên nhảy. Hai chân ngưng tụ siêu cường lực lượng, áp xúc, phóng thích. Chợt Tô Lâm toàn bộ như tựa như rơi vỡ đại địa như lưu tinh, hướng lên điên cuồng bắn vọt đi qua. Veng, 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 veng. Từng tầng đường hầm bị Tô Lâm cái nhảy này không ngừng đâm cháy. Mỗi đạp vào cao hơn một tầng đường hầm, liền lên nhảy một lần. Lấy man lực trực tiếp phá hủy đường hầm thoát ly thế giới dưới đất, cái này so thuận đường hầm chạy có thể tiết kiệm lúc nhiều. Nhưng mà phía dưới thế giới vẫn tại đổ sụp bên trong, tại mỗi một lần Tô Lâm lên nhảy đằng sau, dưới chân mặt đất liền cũng cấp tốc sụp đổ, đuổi theo Tô Lâm bộ pháp. Ngươi đuổi ta đuổi, thường thường Tô Lâm lên nhảy, cùng đất mặt đổ sụp chỉ là cách xa nhau một đường. Oeng. Rốt cục, toàn bộ ngoại giới mặt đất đều sụp đổ luôn hãm. Ngập trời khói bụi tràn ngập mà lên, tạo thành một cái cự đại vô cùng vẫn hố. Mà cùng một thời gian, cái kia tràn ngập che trời trong bụi mù xuất hiện một đạo mạnh mẽ khí lãng. Tô Lâm ôm ấp Nạp Lan Tuyết, bay thẳng giữa không trung, cả người cuốn sạch lấy vô số đá vụn cùng bùn đất dâng lên, bừng tỉnh giống như một đầu đá vụn trường long. Đai hắn bình ổn sau khi rơi xuống đất, mới phát hiện phương viên vài giảm phạm vi bên trong đã luân hãm, thành phóng xạ hình dáng hướng bắt phương lan tràn ra ngoài. Cơ hồ một phần mười diện tích rừng đá đều bao phủ dưới mặt đất. Thật là khủng khiếp. Nạp Lan Tuyết con ngươi co vào, cái này, chỉ là một chỉ lực lượng. Không, cũng không phải là như vậy. Tô Lâm lại tỉnh táo lắc đầu. Sở dĩ tạo thành dạng này tai nạn, hay là bởi vì thế giới dưới đất là trống không? Nếu không, chỉ bằng vào một chỉ lực lượng sao có thể làm cho phương viên hơn 10 dặm biến thành phế tích? Đây chẳng phải là còn mạnh hơn võ tôn? Ta chỉ bất quá phá hủy dựa vào trèo chống thế giới dưới đất kết cấu mà thôi. Tô Lâm không tiêu không gấp, rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này. Lúc này, cái kia khói bụi dần dần tan đi, có ba đạo thân ảnh từ trong bụi mù đi ra, từng cái sắc mặt dữ tợn. Bọn hắn chính là cái kia tà phái cao thủ đến đây truy sát người. Giao ra địa đồ. Ba người này đều là sơ giai đỉnh phong đại võ sư, thật không đơn giản. Bọn hắn nhưng lại chưa hoài nghi cái này tai nạn là Tô Lâm tạo thành. Chỉ cho là thế giới ngầm phát sinh biến động, tự nhiên đổ sụp mà thôi. Tô Lâm khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, ba cái đỉnh phong đại võ sư. Mình có thể sử dụng 12 lần khai sơn chỉ, rất tốt, liền lấy bọn hắn thử một chút khai sơn chỉ uy lực. Nhận lấy cái chết. Một tên sơ giai đại võ sư tay xách trường đao, từ trên trời xuống tới, hướng về Tô Lâm đột nhiên chém vào, ở sau lưng hắn, thì là một cái mắt thường khó gặp mánh hổ hư ảnh. Giống. Tiếng hổ gầm thẳng tới Tô Lâm trong lòng. Ngoại nhân, lại là không nghe được. Một kích này cực mạnh. Cùng bạo nguyên khí theo lưỡi đao bổ xuống, trường đao chưa tới, đao khí đã đem mặt đất ép ra một đầu thật dài khe rãnh. Tô Lâm không sợ, đưa tay chính là một cái khai sơn chỉ điểm ra. Tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, còn muốn dùng ngón tay ngăn lại đao của ta, ha 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 ha. Người kia tùy ý cười như điên. Ngay cả hai người khác, cũng là khoanh tay một bộ xem kịch vui bộ dáng, thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ. Keng. Khai sơn chỉ điểm tại cực kỳ áp xúc không khí mâm tròn bên trên, bộc phát ra thần trung mộ cổ thanh âm. Sau đó lực thì trực kích trường đao. Ông. Một trận cổ chung quanh quần thanh âm truyền đến. Làm sao có thể? Cái kia dùng đao cao thủ con ngươi co vào, thậm chí không kịp thu thế, liền phát hiện chính mình trường đao bị Tô Lâm chỉ điểm một chút thành mảnh vỡ. Sau đó, hình quạt phạm vi bên trong đem hắn bao phủ. Một cỗ xuyên sơn thấu vách tường lực lượng, đem hắn cả người quán xuyên. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt tiếp nhận trọng kích, dẫn đầu chảy máu. Sau đó chính là gân cốt, toàn thân đại gân có 1/3 đứt đoạn. Mà gân cốt lại có 1/5 vỡ vụn. Phúc! Một ngụm máu tươi huy sái trời cao, cao thủ kia binh khí phá toái, chính mình cũng phun máu tươi tung tóe ngã bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Một cái cao giai võ sư, một chỉ càng đem một tên sơ giai đại võ sư trọng thương. Tô Lâm lại âm thầm thở dài, hay là thực lực không đủ. Như chính mình cũng là đại võ sư cảnh giới, một chỉ này trực tiếp có thể làm cho địch nhân hóa thành một chùm bột mịn. Chương 128, cao thủ khủng bố. Tiếp nhận một cái khai sơn chỉ, tên kia tà phái cao thủ cơ hồ đã mất đi năng lực hoạt động, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ chờ chết. Mà đổi thành bên ngoài hai tên đại võ sư cao thủ, thì phán định Tô Lâm cũng giống vậy đã mất đi năng lực hành động. Khủng bố như vậy trình độ công kích, thử hỏi một tên cao giai võ sư có thể sử dụng mấy lần. Hơi có chút đầu óc người đều biết, một lần phát động đã là cực hạn. Thế là hai người không chần chờ nữa, đợi Tô Lâm vừa mới dừng tay đằng sau, liền lập tức phát động tiến công. Nhưng hai người này đã so tên địch nhân thứ nhất tính cảnh giác cao hơn, bọn hắn không còn chỉ là thăm dò tính đối với Tô Lâm phát động công kích, mà là cần phải cầu được nhất kích tất sát. Bởi vậy, đi lên dùng chính là cực kỳ tàn nhẫn chiêu số. Long ngâm cửu tiêu, mãnh hổ hạ sơn. Hai người đồng thời đổi tới, sau lưng cái kia thế hư ảnh hốt hoảng, cho Tô Lâm mang đến cực lớn lực áp bách. Dưới tình huống bình thường, hai tên cao thủ đồng thời tiến công, phát ra động hai loại thế, là hoàn toàn có thể áp chế địch nhân. Chỉ là bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Lâm thế, lại là chân long chi thế. Đối mặt cái kia hai đầu mãnh hổ chi thế, Tô Lâm đơn giản không có áp lực chút nào, hắn thậm chí cho rằng, chỉ cần mình chân long chi thế thoáng thả ra một tia, đối phương hai cái mãnh hổ liền muốn sụp đổ. Có thể như thế, liền có chút không thú vị. Mà lại hắn nhớ kỹ Nạp Lan Tuyết khuyến cáo, đương nhiên sẽ không sử dụng chân long chi thế, mà là dùng ra vũ thế. Tô Lâm hiện tại bức thiết muốn biết, chính mình hỏa luyện sau thân thể, đến tuột cùng đã cường đại đến một cái dạng gì tình trạng. Đây là luyện thể sau trận chiến đầu tiên, mà địch quân thực lực, vừa vặn cũng có thể dùng để thử một chút thân thủ. Lực lượng của ta, sẽ là như thế nào đâu? Tô Lâm bắt đầu kích động đứng lên, hắn không có lần nữa sử dụng khai sơn chỉ, mà là cầm trong tay toái nguyên đao, xinh xinh đi nghênh đón hai tên sơ giai đỉnh phong đại võ sư tiến công. Thuần túy, lấy lực lượng cơ thể chống lại. Quả nhiên, hai tên cao thủ vui mừng quá đỗi, bọn hắn gặp Tô Lâm không có tiếp tục sử dụng trước đó loại kia kinh khủng võ kỹ, liền cho rằng thắng bại đã định. Đối mặt địch nhân nụ cười dữ tợn, Tô Lâm nhưng từ cho bình tĩnh. Lực lượng của hắn thông qua cơ bắp truyền đạt đến gân cốt phía trên, cái kia kiên như tinh cương, có độ cao tính bền dẻo cơ bắp, trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Loại lực lượng này đúng là khoa trương đạt đến 16 mã lực chi cự, mà lại đây là tại không có sử dụng tinh nguyên bạo sát tình huống dưới. Cần biết, một tên bình thường võ giả khi tu vi đến cảnh giới võ sư đằng sau, có thể dùng long huyết liệt mã chi lực đến tính toán. Sơ giai võ sư là một mã lực, sơ giai đỉnh phong là 2 mã lực, trung giai võ sư 3 mã lực, trung giai võ sư đỉnh phong 4 mã lực. Như vậy tính toán, cao giai đỉnh phong võ sư lực lượng hẳn là 6 mã lực. Mà xã tác học phủ bên trong một chút thiên tài, thông qua bọn hắn xuất sắc thể chất cùng không tầm thường công pháp, có thể tại cao giai dưới trạng thái đỉnh phong đạt tới 7 mã lực, thậm chí 8 mã lực. Nếu là tăng lên tới nửa bước đại võ sư, thì cơ hồ cùng sơ giai đại võ sư sánh vai, đạt tới 9 mã lực nhiều. Tô Lâm đắc lực tại Man Long thối thể quyền tăng thêm, tại cao giai võ sư thời điểm cũng đã có được 9 mã lực lực lượng kinh khủng. Hiện tại, thông qua hỏa luyện đằng sau, tu vi của hắn đã tăng lên tới cao giai đỉnh phong võ sư. Từ cao giai võ sư đến cao giai đỉnh phong võ sư tăng lên bao nhiêu lực lượng, Tô Lâm cũng không rõ ràng. Có thể dựa theo quy luật, hẳn là 10 mã lực tả hữu. Nhưng mà luyện thể kết quả lại so trong dự đoán khủng bố hơn nhiều lắm, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Từ 9 mã chi lực trực tiếp nhảy lên tới 16 mã lực. Loại lực lượng này đã toàn diện vượt qua sơ giai đại võ sư. Oeng! Tiếng va chạm to lớn qua đi, Tô Lâm liên tiếp lùi lại hơn 10 bước xa, đã từng kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, gặp nặng như thế kích, phản ứng đầu tiên chính là ngũ tạng lục phủ gặp khó, thổ huyết, choáng váng các loại. Nhưng lúc này, hắn lại vững như bàn thạch, không mảy may vừa cảm ứng đều không có. Lại nhìn cái kia hai tên sơ giai đỉnh phong đại võ sư, mặc dù cũng là nửa bước đã lui, lại giật mình nhìn Tô Lâm. Hai cái sơ giai đỉnh phong đại võ sư, mỗi một cái đều có được 20 mã lực, hợp lực công kích một cái cao giai võ sư, kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Trong ấn tượng, Tô Lâm hẳn là hai tay bạo tạng, nội tạng đều nát một màn, cũng không xuất hiện. Tô Lâm cũng là mừng thầm, hắn hữu tâm muốn thử một chút chính mình sức thừa nhận, ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới ý hiển nguyên như vậy, đương nhiên, hắn cường hãn thân thể cho hắn rất hài lòng đáp án. Cái này lại có thể như thế nào, ngươi vẫn là không có phần thắng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Hai tên đại võ sư mặc dù rung động trong lòng, nhưng lại cũng không lo lắng. Cứ theo đà này, bọn hắn nhận định Tô Lâm vẫn là phải bị thua. Bọn hắn nói, chính là lại một lần nữa phát động tấn công mạnh, vẫn là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng một kích toàn lực. Chỉ cầu đem Tô Lâm bước đến kiệt lực. Tô Lâm lại mỉm cười, hắn muốn đáp án đã có, tiếp tục chơi tiếp tục cũng mất ý tứ. Trong lòng quát lên một tiếng lớn tinh nguyên bạo sát. Lực lượng, từ 16 mã lực đống nhiên tăng lên tới dọa người 32 mã lực. Loại lực lượng kinh khủng này, thậm chí ẩn ẩn siêu việt trung giai đại võ sư.
Oeng!
Lại là một tiếng vang thật lớn. Hai tên đại võ sư con ngươi co vào, chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng áp bách mà đến, lực lượng kia tình thế càng phát ra mãnh liệt, hai người liều chết chống đỡ, lại phát hiện không cách nào ngăn lại Tô Lâm một kích này. Càng kinh khủng chính là, hai người bọn họ binh khí, tại khủng bố như thế đối oanh dưới, từng mảnh tăng dã. Thế nhưng là, Tô Lâm cường độ như cũ hung mãnh nào tới.
Phốc phốc.
Hai tên tự tin đại võ sư trên mặt vẻ tuyệt vọng, bị Tô Lâm cùng nhau chém ngang lưng. Đến chết, cũng không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nạp Lan Tuyết giật mình nhìn một màn này, tại nàng trong nhận thức biết, căn bản không có khả năng tồn tại quyết đấu khủng bố như thế. Cao giai đỉnh phong võ sư, một đao chém giết hai tên sơ giai đỉnh phong đại võ sư. Nói đùa cái gì? Đồng thời Tô Lâm vừa mới sức mạnh bùng lên, có thể so với trung giai đại võ sư. So sánh xã tắc học phủ trung giai đại võ sư, như thế nào? Tô Lâm cũng không đắc chí, mà là cực kỳ tỉnh táo tiếp tục phân tích lực lượng của mình, đến tuột cùng đạt tới trình độ gì. Nạp Lan Tuyết cũng là cấp tốc khôi phục tỉnh táo, nàng biết đây hết thảy đều là ngàn năm hồng thụ quả cùng hỏa luyện kết quả, Tô Lâm tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ, thắng được kết quả như thế, cũng là chuyện đương nhiên. Nhân tiện nói, kém một chút, hai tên địch nhân này dù sao cũng là người bình thường. Mà xã tắc học phủ học sinh, cái đỉnh cái đều là thiên tài. Một cái trung giai đại võ sư học sinh, lực lượng hẳn là có thể có 40 mã lực tả hữu, đạt tới đỉnh phong, liền đạt tới 50 mã lực, thậm chí nhiều hơn. Tô Lâm khẽ gật đầu, cùng hắn chính mình phán đoán kết quả là nhất trí. Lực lượng của mình mặc dù khủng bố, dù sao chỉ thể hiện tại đánh giết võ giả bình thường trên thân. Xã tắc học phủ học sinh, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá vậy cũng không quan hệ, khoảng cách đại khảo còn có hơn một tháng, trong khoảng thời gian này. Không sai biệt lắm có thể đem tu vi tăng lên tới nửa bước đại võ sư. Mà lại, một cái khác tình huống, cũng làm cho Tô Lâm có ngoài ý muốn kinh hỉ, đó chính là tinh huyết. Trước kia, tinh huyết của hắn chỉ là miễn cưỡng có thể dùng 5 lần tinh nguyên bạo sát, mà như thế thì sẽ tinh huyết hao hết mà chết. Hòa luyện đằng sau, tinh huyết lại cũng tăng lên trên diện rộng. Căn cứ một lần tinh nguyên bạo sát tiêu hao đến suy tính mà nói, hiện tại, hắn có thể liên tục sử dụng 10 lần tinh nguyên bạo sát. Chỗ tốt này, là hòa luyện trước đó không thể nghĩ tới. Xem ra hòa luyện cùng ngàn năm hồng thụ quả mang đến cho hắn tăng lên là toàn phương vị. 333. Nhưng vào lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Chợt, từ đằng xa một tòa đống loạn thạch hậu phương, đi ra một tên bộ dáng thanh niên tuấn tú nam tử. Người này người đeo một thanh dài ước chừng hơn một trượng khủng bố cự đao, bởi vì cự đao chiều dài khoa trương, nhất định phải xoải bức ở sau lưng, lộ ra người cùng đao tỷ lệ rất buồn cười. Tô Lâm lạnh lùng nhìn chăm chú người này tuổi tác nhiều nhất bất quá 20 tuổi. Khuôn mặt thậm chí hơi có vẻ non nớt, trường bào màu trắng như tuyết bên trong che giấu là một bộ 10 phần nhu nhược thân thể. Loại này thể trạng, lại sử dụng dài hơn một trượng cự đao, tính so sánh thật sự là quá mức mãnh liệt. Cẩn thận. Nạp Lan Tuyết rất cẩn thận, nhỏ giọng nhắc nhở Tô Lâm. Nàng biết, càng là loại này nhìn qua không đáng chú ý địch nhân, thực lực thường thường càng là khủng bố. Để cho người ta khắc sâu ấn tượng, không thể không nói, ngươi thật rất xuất sắc. Thanh niên nam tử cười híp mắt nhìn xem Tô Lâm. Biểu hiện như vậy nói rõ, tại được chứng kiến Tô Lâm thực lực kinh khủng đằng sau, hắn cũng không e ngại. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Phong Thiệu. Lúc trước ngươi tại Bắc Lâm Thành đánh chết tiên đạo thiếu niên là sư đệ ta. Thanh niên nam tử nói như thế. Tô Lâm khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, là muốn vì ngươi sư đệ báo thù a.
Báo thù?
Thanh niên nam tử nhịn không được cười lên, nói, ta tại sao muốn báo thù cho hắn? Ta tới đây duy nhất mục đích, là cầm lại thuộc về sư phụ ta đồ vật. Vậy ngươi cứ việc thử một chút. Tô Lâm mơ hồ có chút hưng phấn, trong lòng hiếu chiến thừa số để hắn khát vọng cùng cao thủ quyết chiến. Đương nhiên, trên thế giới thiên tài rất nhiều. Tô Lâm đương nhiên sẽ không cho rằng chỉ có chính mình có được kỳ ngộ, người khác một dạng có thể. Rất hiển nhiên, cái này Phong Thiệu cũng có thuộc về chính hắn kỳ ngộ, mà lại, hắn rất tự tin. Rất rõ ràng, người đối với mình lực lượng rất là tự phụ. Bất tài tại hạ, cũng là một tên am hiểu lực lượng hình võ giả. So tài một chút nhìn, ai mạnh hơn chút? Thanh niên nam tử nói lời, tựa hồ là đang trưng cầu Tô Lâm ý kiến, nhưng mà hắn hành động lại không phải như vậy. Vừa dứt lời, hắn liền đem phía sau cái kia hơn một trượng cự đao rút ra. Sau đó hướng về Tô Lâm đột nhiên chém vào mà đến. Sơ giai đại võ sư, đây là Tô Lâm đối với Phong Thiệu thực lực một cái sơ bộ phán định, nhưng Phong Thiệu có hay không chuẩn bị ở sau, tạm thời không rõ. Tô Lâm không dám khinh thường, cũng là trực tiếp một đao nên đón tiếp lấy. Nhưng hắn toái nguyên đao cùng Phong Thiệu hơn một trượng cự đao so sánh, coi như yếu thế nhiều lắm. Oanh! Một trận mãnh liệt đối oanh qua đi, Tô Lâm liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Thể nội lại có một tia khí huyết quay cuồng xúc động. Đây là lúc trước đối đầu hai tên sơ giai đỉnh phong đại võ sư đều chưa từng có cảm giác. Trong lòng thoáng kinh ngạc một chút, lực lượng của đối phương lại đã đạt tới kinh khủng 30 mã lực. Theo đạo lý giảng, Phong Thiệu tối đa cũng bất quá hẳn là có mười mấy mã lực mà thôi. So dự phán, nhiều gấp đôi. Ngươi không có xuất toàn lực a? Phong Thiệu mang theo cự đao, nghiêng nghiêng kéo trên mặt đất, lười biếng nói ra, lúc trước ngươi trong nháy mắt buộc phát ra hơn 30 mã lực lực lượng. Ta khuyên ngươi hay là dốc toàn lực tốt, như ngươi mong muốn. Tô Lâm phóng thích tinh nguyên bạo sát, đem lực lượng tăng lên đến 36 mã lực. Lần này, song phương lần nữa đối hoành. Thế nhưng là, Toái Nguyên đao lại bị Phong Thiệu một đao đánh bay ra ngoài. Tô Lâm ngược lại là liền lùi lại hơn 20 bước, trong lòng hãi nhiên, ngũ tạng lục phủ quay cuồng lại mãnh liệt một chút. Tô Lâm kinh ngạc phát hiện, Phong Thiệu lực lượng lại tăng lên đến 60 mã lực. Thật đáng tiếc, ta cũng có một loại có thể làm cho lực lượng trong nháy mắt tăng gấp bội phương pháp. Đây coi là không tính là cùng chung chí hướng. Phong Thiệu cười hắc hắc. Nhìn qua, cái này Phong Thiệu đối với Tô Lâm là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng dáng vẻ, giống như vững vàng ăn chắc Tô Lâm. Khó trách ngươi không có sợ hãi. Tô Lâm gật đầu. Phong Thiệu quả nhiên cũng là một cái phi thường khủng bố thiên tài, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số xã tắc học phủ học sinh. Ngươi cũng không cần quá thất lạc, lấy thực lực của ngươi, đầy đủ khinh thường quân hùng. Nhưng không khéo chính là, ngươi gặp ta. Phong Thiệu đem cự đao kéo trên vai. Cười nhạt nói, ta bình sinh chiến đấu, tổng cộng 172 trận, không một bị thua. Chương 129, huyết ma đao. Cái này Phong Thiệu thật là đủ cuồng vọng. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên sẽ không thất lạc, đồng thời khuyên ngươi cũng đừng quá mức tự tin. Ngươi lấy sơ giai đại võ sư năng lực, đánh bại ta cái này cao giai võ sư, đây tính toán là cái gì vi phong? Nghe vậy, Phong Thiệu nụ cười kia thời gian dần trôi qua thu nạp đứng lên. Rất hiển nhiên, đây là một cái tự phụ đến cực hạn thiên tài. Hắn có thể cho phép chính mình đùa bỡn bất luận kẻ nào, lại không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn năng lực của hắn. Thế nào, đâm trọt nỗi đau của ngươi rồi? Chính ngươi cũng cảm thấy thắng mà không võ a? Tô Lâm lần nữa mở miệng châm chọc. Cái kia Phong Thiệu mặt ngậm vẻ giận, sau đó nhưng dần dần tan ra, lại khôi phục đầy mặt dáng tươi cười. Nói ra, như thả ngươi phát triển, ngày sau thật đúng là không dễ dàng đối phó. Rất may mắn là ngươi nhắc nhở ta, cho nên dù là ngươi không có địa đồ, cũng không có khả năng để cho ngươi còn sống rời đi. Phong Thiệu hai mắt lộ ra từng tia tinh mang, hắn đối với Tô Lâm hạ ý quyết giết. Tô Lâm châm chọc đối phương cũng không phải là bởi vì tranh cường hào thắng, mà là tại âm thầm suy tư đánh bại Phong Thiệu phương pháp. Bất quá cho tới bây giờ, vẫn là không có đầu mối, hắn cũng không biết Phong Thiệu át chủ bài là cái gì. Chính như Phong Thiệu lời nói, hắn Tô Lâm là lợi hại, nhưng cũng không thể không cho phép người khác một dạng lợi hại. Phong Thiệu, căn bản chính là tà phái trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cùng hắn đối kháng, cùng xã tắc học phủ đỉnh cấp học sinh đối kháng, giống như lúc. Liền xem như đại khảo trước đó một lần chân chính quyết đấu đỉnh cao đi. Tô Lâm nghĩ như vậy đến, sẽ cùng Phong Thiệu so đấu, trở thành một trận cuộc chiến lãm. Trong lòng, cũng đem Phong Thiệu huyễn tưởng thành thăng học đại khảo lúc, muốn gặp phải mạnh nhất địch nhân. Tới, để cho ta lại cân nhắc một chút ngươi. Phong Thiệu nói, mang theo cự đao hướng Tô Lâm đi đến. Cái kia hơn một trượng cự đao kéo trên mặt đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai vang. Nhưng mà, theo Phong Thiệu mỗi một bước đi về phía trước tiến, theo Tô Lâm, hắn đều tựa hồ tăng lên gấp đôi. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm con ngươi co vào, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tình huống. Cái kia Phong Thiệu biến lớn đương nhiên là ảo giác, nhưng hắn vì cái gì có thể kiến tạo loại ảo giác này? Là thế à? Không đúng, khẳng định không phải thế. Đón thêm ta một đao. Phong Thiệu cười nhạt. Cự đao chính là chém ra. Một đao này vô cùng đơn giản, bình thường không có gì lạ. Có thể theo Tô Lâm, lúc này Phong Thiệu thân cao đã vượt qua 5 trượng, đơn giản chính là một cái tiểu cự nhân. Oanh! Từ trên xuống dưới bổ tới một đao, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tô Lâm phóng thích tinh nguyên bạo sát, toàn lực chống lại, lại cũng bị một đao kia sinh sinh đánh vào trên thân, hai chân đã lâm vào mặt đất, bao phủ đến đầu gối bộ vị. Tô Lâm khí huyết quay cuồng, quả thực là nương tựa theo cường hoành thân thể, đem cái kia gần như 30 mã lực chênh lệch mang tới tổn thương. Cho khiên xuống tới. Nhưng càng kinh khủng còn tại phía sau, Tô Lâm cảm giác được, Phong Thiệu một đao kia gắt gao đè ép chính mình, lực lượng, lại còn đang nhanh chóng sinh trưởng tốt. 60 mã lực, 65 mã lực, 70 mã lực, 75 mã lực, 80 mã lực. Còn tại trướng, Tô Lâm nhục thân mặc dù cường hành, có thể song phương chênh lệch đạt đến 50 mã lực chi cự, hai tay, liền bắt đầu khanh khách rung động, phát ra kim thiết sắp sụp đổ thanh âm. Sách, rất khủng bố nhục thân A. Phong Thiệu cũng giật nảy mình, 50 mã lực chênh lệch. Thế mà không có thể đem Tô Lâm ép thành thịt vụn. Khai sơn chỉ. Tô Lâm rốt cục không chịu nổi, tiếp tục nữa, mặc cho chính mình mạnh bao nhiêu, cũng phải bị ép sụp đổ. Một cái khai sơn chỉ, trực tiếp là điểm tại cự đao trên thân đao, đem cái kia cự đao trực tiếp bắn bay. Phong Thiệu ai u khẽ cười một tiếng, thân thể hướng về sau xê dịch nhảy vọt, đem cự đao tiếp vào trong tay, trêu tức nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm thì liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thở hừng hực. Cái kia Phong Thiệu võ kỹ, lại là như vậy khủng bố. Nguyên lai hắn từng bước một thân thể biến lớn huyễn tưởng. Chỉ là một loại biểu hiện hình thức. Chân chính ý chính ở chỗ, Phong Thiệu lực lượng cũng sẽ nếu như hình thể đồng dạng, dần dần mạnh lên. Gấp 4 đằng sau, còn có thể tụ lực mạnh lên, đây là công pháp gì? Tô Lâm thế mới biết cái gì là cao thủ chân chính, mình nếu là luyện thể trước đó gặp được hắn, sợ là một chiêu đều không tiếp nổi liền bị vanh sát. Ừ, ngươi tất cả mánh khóe bên trong, duy chỉ có chỉ pháp này còn có chút ý tứ. Phong Thiệu như cái trưởng bối một dạng lợi bình Tô Lâm năng lực. Làm sao bây giờ, trên lệch quá nhiều. Tô Lâm nhanh chóng mấy lần hít sâu, đem khí tức một lần nữa điều chỉnh bình ổn. Xem ra chỉ pháp này, hẳn là tuyệt chiêu của ngươi. Đến, lần này, ta cần phải dùng thế. Phong Thiệu hướng về phía trước cất bước, mỗi một bước, nó thân thể đều phảng phất tăng lớn gấp đôi. Mà sau người, thì ẩn ẩn có một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sơn nhạc chi thế. Tô Lâm tâm đống nhiên rút lại. Đây là một cái biết được tử thế siêu cấp cường nhân. Tô Lâm cẩn thận, loại này thế uy lực cực lớn. Nạp Lan Tuyết có là đại địa chi thế, so sơn nhạc chi thế muốn mạnh hơn một phần, tự nhiên minh bạch sơn nhạc chi thế khủng bố chỗ. Tô Lâm không dám kinh địch, cũng là trước tiên dùng tới vũ thế. Sau đó, Phong Thiệu một đao đánh tới, cái kia hơn một trượng thân đao phảng phất giống như một tòa núi cao tiếp cận, từ trên không trung lấy hủy thành diệt địa giống như khí thế đè xuống. Tô Lâm cũng lập tức nên đao vượt qua, thân đao ẩn chứa vũ thế, như là thiên đao vạn đao, đao đao không nứt, liên miên bất tuyệt. Phảng phất giống như cuồng phong mưa rào, phối hợp tinh nguyên bạo sát, uy lực càng hơn. Song đao tương giao, Tô Lâm trong nháy mắt bị mẻ bay ra ngoài, toái nguyên đao cũng là rời khỏi tay. Đao kia trên người vết rách, lại tăng lên mấy đầu. Phong Thiệu lần này nhưng không có cho Tô Lâm cơ hội nói chuyện, chính hắn tựa hồ cũng đã mất đi tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Đập bay Tô Lâm đằng sau, vẫn là chậm rãi tiến lên, lại là đối diện một đao đánh tới. Sơn Nhạc, lần nữa ép hướng Tô Lâm. Tô Lâm miễn cưỡng nhặt về toái nguyên đao, lần nữa nên đón, đồng dạng, vẫn như cũng là bị Phong Thiệu một đao đập bay. Khí huyết quay cuồng, Tô Lâm nhịn không được khỏe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Cao thủ. Trước đây chưa từng gặp đỉnh cấp cao thủ. Phong Thiệu, so với xã tác học phủ bên trong cao thủ, còn hơn mà không bằng. Khai Sơn chỉ. Phong Thiệu lại đến, Tô Lâm chính là một chỉ điểm ra. Vâng. Lần này, Phong Thiệu thoáng lui lại ba bước, cái kia cự đao suýt nữa tuột tay, lại bị hắn một mực nắm chặt. Mà Tô Lâm thì lui lại hơn 10 bước, đầu ngón tay chuyển đến đau nhức kịch liệt nói cho hắn biết, xương ngón tay bắt đầu sinh ra vết rách. Phong Thiệu sắc mặt khó coi, khí tức cũng ít nhiều có chút không yên ổn, giữ tận nói, một kẻ sâu kiến, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết chính là, dám chống lại cường giả. Nói đi, lại là hướng về Tô Lâm đi tới. Tô Lâm im lặng, nhìn qua cái kia truyền đến đau nhức ngón tay, hắn ngược lại bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Tô Lâm đột nhiên phát hiện chính mình bỏ sót một cái vật rất trọng yếu. Đao. Hắn sở dĩ lựa chọn võ thánh toái thiên chỉ tới làm chính mình thần cấp đỉnh phong công pháp, nguyên nhân lớn nhất không phải là dự định ngón tay giữa pháp dung nhập tại đao pháp ở trong A. Bất kể nói thế nào, tay của một người chỉ, cũng tuyệt đối mạnh bất quá binh khí. Lấy chỉ pháp rót vào đao pháp bên trong, có thể đem uy lực bạo tăng. Dù là chính là phát lực, một chỉ điểm ra đi cường độ, cũng so ra kém một đao bổ đi ra, có thể đem lực lượng phát huy càng thêm cuồng bạo. Tô Lâm thời gian dần trôi qua minh bạch, hắn cũng không kiêng kỵ đi quan sát Phong Thiệu bộ pháp, mà là đem thoái nguyên đao một lần nữa nhặt lên, tạm thời nhắm lại hai mắt. Đối phương, là một cái đánh qua 172 cuộc chiến đấu. Chưa bao giờ bị thua đỉnh cấp cao thủ. Thế nào, từ bỏ. Phong Thiệu khỏe miệng ngậm lấy cười tàn nhẫn, hướng Tô Lâm bổ ra cuồng mánh một đao, chuẩn bị dùng một đao này, giải quyết xong Tô Lâm tính mệnh. Đúng lúc này, Tô Lâm đột nhiên mở ra hai mắt. Cặp mắt kia bên trong, một vòng tinh mang hiện lên. Khai Sơn chỉ. Một chỉ điểm ra, phát lực không đủ, một đao đánh xuống, có thể để tay trói gà không chặt phàm nhân, đem to con hán tử chém giết. Đây chính là chênh lệch. Tô Lâm quát lên một tiếng lớn, nên đao chém tới. Cái kia Khai Sơn chỉ pháp hoàn mỹ dung hợp tại đao kỹ ở trong. Lấy Khai Sơn chỉ trong nháy mắt lực bộc phát, tăng thêm đao kỹ cường đại quán tính, đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Thân đao nghiền ép không khí, hình thành to lớn không khí mâm tròn, lưới đao hung hăng đánh vào không khí mâm tròn phía trên, sinh ra tan rã sơn nhạc lực lượng. Tốt thoải mái. Tô Lâm hai mắt trợn lên, cái này dung hợp Khai Sơn chỉ một đao, lại có như thế uy lực khủng bố bày biện ra đến, nó cường đại đến để Tô Lâm cũng không dám tin tưởng, một đao này là chính mình bổ đi ra. Ken. Thần trung mộ cổ thanh âm quanh quần chưa phát giác, song đao giao tiếp, Tô Lâm vái nguyên đao vành ra cường độ, trực tiếp là đem Phong Thiệu cự đao đánh bay. Mà Phong Thiệu phía sau sơn nhạc chi thế, lại cũng ẩn ẩn có sụp đổ xu thế. Không có khả năng. Phong Thiệu hãi nhiên thất sắc, thân thể hướng về sau ngã đi, giữa không trung, lại vội vàng một phát bắt được chính mình cự đao trôi đao. Nhưng khi hắn vừa mới nắm chặt cự đao, lại nhìn thấy Tô Lâm đao thứ hai bổ tới. Lại là một cái Khai Sơn chỉ dung hợp đao kỹ chém bảo. Keng. Phong Thiệu vừa mới nắm chặt cự đao, chính là bị Tô Lâm lần thứ hai đánh bay, tính cả Phong Thiệu thân thể của mình. Hắn là cố ý bổ về phía đao của ta, hắn là muốn nhục nhã ta. Phong Thiệu nghĩ như vậy, đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Chật vật sau ngã, Phong Thiệu đem chính mình cự đao lại một lần nữa nắm chặt, nhưng mà, Tô Lâm đao thứ ba cũng đến. Keng. Cái này đao thứ ba, lại đem Phong Thiệu cự đao đánh bay, lại nhìn Phong Thiệu cầm đao hai tay, hổ khẩu trực tiếp là bị đánh nứt ra đến, máu tươi bắn tung tóe. A a a a a. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi cái xuất sinh này. Phong Thiệu giận không kèm được, 172 cuộc chiến đấu toàn thắng chiến tích, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình thất bại. Hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Lần này, Tô Lâm không có tiếp tục thừa thắng xông lên, hắn biết, Phong Thiệu là muốn dùng ra sau cùng át chủ bài. Quả nhiên, Phong Thiệu cắn chốt lưỡi, phốc một ngụm tinh huyết phun ra tại cự đao trên thân đao. Sau đó, cái kia cự đao thân đao lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích đứng lên, như cùng sống vật mở dạng, mà lại, đao này thân phảng phất có được độc lập ý thức, phóng xạ ra đầy trời sát khí. Huyết ma đao, từ chế tạo ra đến đằng sau, trước sau chém giết vượt qua hơn 3 vạn người, tụ thiên địa chi sát khí, không gì không phá. Ngươi, chọc giận ta. Phong Thiệu cầm trong tay hơn trượng cự đao, rét căm căm nói. Cuối cùng là cái gì thần binh lợi khí? Tô Lâm kinh hãi phi thường. Tế đao, đây cũng không phải là phổ thông binh khí có thể có được năng lực. Tỷ như chính mình Thoái Nguyên đao, chính là mình một ngụm tinh huyết phun tại phía trên, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Có thể bị tế, đã nói rõ huyết ma đao chỗ bất phàm. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, chết tại huyết ma đao dưới, cũng chết cũng không tiếc. Uy lấy tinh huyết tế đao, tiếp ta một kích mạnh nhất, huyết ma hàng thế. Phong Thiệu giơ cao trường đao, giữa bầu trời kia phong vân biến sắc, lại có đầy trời ma khí từ 4 phương 8 hướng mà đến, cuối cùng hình thành một cái cao trường bên ngoài hơn 10 trượng ma ảnh. Cái bóng này dường như một đầu sinh ra song giác các ma, mà ác ma thì ôm thật chặt lấy huyết ma đao, một đôi mắt khóa chặt Tô Lâm. Vẹn vẹn là một chút, liền để Tô Lâm như rơi vạn ma quật, thân thể lạnh buốt phát lạnh. Chủ nhân, không tốt. Tiểu tử này đao rất tà dị, ngươi Thoái Nguyên đao cùng hắn huyết ma đao hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, ngàn vạn không thể đối đầu. Thanh lão ngữ khí trầm trọng vô cùng, hắn nhưng là sinh tử kim thư khí linh, đối với những ma đạo kia đổ vật rất là mẫn cảm. Tiên đạo ma đạo, chỉ có cách nhau một đường. Cái gọi là tiên đạo, chính là tu hành thần hồn, sử dụng thuật pháp. Thế nhưng, có chút người trong tiên đạo dùng thuật pháp cực kỳ ác độc, thậm chí cần luyện hồn phách người, lấy huyết nhục chi khu đến làm đỉnh lô. Loại này người trong tiên đạo, liền được xưng ma đạo, là thật sự ác nhân. Quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Tô Lâm cũng là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi vẫn kỳ quái, Phong Thiệu là cái kia thần bí tiên đạo cao thủ đồ đệ. Làm thế nào một mực đánh tới hiện tại, dùng công pháp võ kỹ đều rất bình thường, nhìn không ra mảy may tà khí. Nguyên lai, tại cuối cùng buộc phát thời khắc, mới rốt cục lộ ra ghê tởm sắc mặt. Chương 130, quyết đấu đỉnh cao. Huyết ma đao, cho ăn lấy vong hồn oán nghiệm, tập sinh linh oán khí chỗ thành. Một khi dùng tinh huyết tế đao, huyết ma đao bên trong vô số oan hồn oán khí, liền sẽ hóa thành sát khí, càng là lấy sát khí ngưng tụ ma ảnh, uy lực cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà, chính là tại ma ảnh kia ngưng tụ sau khi hoàn thành, từ 4 phương 8 hướng, lại bắt đầu xuất hiện lệ quỷ gào khóc thanh âm. Thanh âm kia chói tai, giống như là lưỡi dao ma sát tảng đá phát ra tới tiếng ma sát vang, để cho trong lòng người bất an. Cái này cũng chưa tính, đợi ma ảnh tàn phá bừa bãi ra, thì 4 bề màu xanh lá thảm thực vật lại bị cái kia mạn thiên ma khí ô nhiễm, bắt đầu cấp tốc khô héo. Màu xanh lá cỏ, màu đỏ hoa, tại ma khí bao phủ phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành khô héo, cuối cùng hóa thành một chùm một phấn. Đi mau! Tô Lâm quát lên một tiếng lớn. Nạp Lan Tuyết quyết định thật nhanh, trực tiếp là hướng phương xa chạy như điên, sau lưng lưu lại một chuỗi hư ảnh. Tô Lâm đã nhận ra, ma ảnh giáng thế, lại chưa công kích thời điểm, chỉ là cái kia cỗ sát khí liền có thể để sinh linh gặp, từ khô héo thảm thực vật liền có thể nhìn trộm một hai. Nhưng mà, khi ma khí bao phủ Tô Lâm thân thể, chuẩn bị cũng đem Tô Lâm sinh mệnh lực hút đi thời điểm, cường hãn một màn xuất hiện. Tô Lâm toàn thân bên trong, bắn ra một cỗ hôn nguyên thuần chính chính khí. Sau đó, giống như tăng nhân yên lặng niệm tụng Phật kinh thanh âm, đem Tô Lâm bao phủ lại. Ma khí quay trúng quanh Tô Lâm hồi lâu, đúng là không dám tới gần. Cái này, chính là khổ hạnh tăng ăn tận thiên hạ vạn khổ sau khi tọa hóa, cái kia xá lợi tử kết xuất ngàn năm hồng thụ quả đặc thù công hiệu. Một màn này, làm cho Phong Thiệu nổ đom đóm mắt, cả giận nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi xuất sinh này luôn luôn có thể hóa giải thế công của ta? Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Ngươi ngăn cản ta sát khí, lại như thế nào ngăn cản ta một kích chí mạng? Rốt cục, Phong Thiệu đem cái kia cự đao giơ cao, sau đó hướng về Tô Lâm đánh ra một kích chí mạng. Lúc trước chỉ là sát khí uy hiếp, hiện tại, thế nhưng là thật sự một đao. Không thể địch lại, chủ nhân. Thanh lão la hét. Hắn đã tính ra, cái kia huyết ma đao xác nhận đỉnh cấp thần binh, Thoái Nguyên đao căn bản là không có cách chống lại. Nguyên bản, xã tác học phủ hạo nhiên chính khí, vừa vặn khắc chế những tà ma ngoại đạo này. Có thể tiếc nuối là, Tô Lâm trước mắt chỉ là nhất phẩm học phủ học sinh, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí, chí ít cũng là nhị phẩm học phủ mới có thể có chương trình học. Bởi vậy, Tô Lâm cũng không có hạo nhiên chính khí. Phong Thiệu một đao này, bừng tỉnh giống như tận thế, như vạn ma giáng lâm. Cự đao đánh rớt, trên đó leo lên ma ảnh cũng giang hai cánh tay, thoát ly thân đao hướng về Tô Lâm đánh tới. Cái kia màu đen song giác, răng nanh sắc bén, cùng hơn một xích bao dài lợi chảo, hoàn toàn không giống nhân gian đồ vật. Kinh khủng lực áp bách, để Tô Lâm hai chân bắt đầu tiếp nhận to lớn trọng lượng. Tô Lâm cắn răng, cả giận nói, "Vai ma tà đạo, ngươi đến tụt cùng tàn sát bao nhiêu vô tội sinh linh, như thả ngươi đi, thiên lý năng dung. Nói đi, Tô Lâm không còn có bất kỳ cố kỵ nào. Phong Thiệu, nhất định phải chém giết. Trong nháy mắt, tinh nguyên bạo sát. Khai sơn chỉ. Chảm toái hư không. Chân long chi thế, triệt để bạo phát. Lấy tinh nguyên bạo sát tăng lên lực lượng, lấy khai sơn chỉ quán triệt thân đao, lấy chảm toái hư không thả ra ngoài, kết hợp chân long chi thế chí cương chí dương chi khí, thẳng bức ma ảnh. Xoạt 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 xoạt. Bốn lần phong quyển tàn vân, 200 đạo đao khí, ngưng tụ thành hai trượng có hơn cự hình đao mang. Một đầu ngũ trảo kim long tại Tô Lâm phía sau thét dài, long ngâm kinh thiên. Tử hỏa thông linh quyết, long tức hỏa, quán triệt cái kia hai trượng thân đao, khiến cho gas hừng hực liệt hỏa, lục mang chiếu trời. Đi. Tô Lâm quát lên một tiếng lớn, thân thể bỗng nhiên xung ra, sau đó, chính là hủy thiên diệt địa một đao chém xuống. Hô. Màu xanh lá long tức hỏa kết hợp chân long chi thế, tạo thành một đầu mấy chục mét to lớn chân long hỏa ảnh. Chân long hỏa ảnh trong nháy mắt cùng ma ảnh kia quấn quýt lấy nhau, ma hống long khiếu thanh âm quán triệt cửu tiêu. Chân long, cuối cùng vì thiên địa chi linh, là chí cương chí dương đồ vật. Năm ngón tay long chảo to lớn, trong nháy mắt đem ma ảnh xé rách thành vô số mảnh vỡ. Mà cái kia hai trượng có hơn đao ảnh, thì quán triệt khai sơn chỉ kinh thiên nhất kích, cùng phong thiệu cự đao đánh vào nhau. Vâng, mãnh liệt đụng nhau nhấc lên khí lãng, đem vô số đá vụn bùn đất thổi vượt lên trời, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại phóng xạ hình dáng vân hố. Keng, chảm toái hư không quán triệt khai sơn chỉ, trực tiếp là đem huyết ma đao đánh bay ra ngoài, nhưng mà Tô Lâm đao thế mảy may hơi giảm, đao quang con trời mà hàng, đem phong thiệu cuồng bạo đánh vào lòng đất. Đại địa nứt ra, nhấc lên cao hơn 10 trượng. Một đầu dài ước chừng 100 trượng vết nứt lan tràn ở trên mặt đất, phong thiệu thì đã không thấy tung tích, chỉ có một chùm huyết vụ tràn ngập. Cút ra đây. Tô Lâm một cái khai sơn chỉ điểm hướng đại địa, keng. Đại địa vì đó rung động, phản lực sẽ được nện vào sâu dưới lòng đất phong thiệu, lại rung ra mặt đất, bắn ngược đến giữa không trung. Lại nhìn phong thiệu, một đầu cánh tay trái đã biến mất không thấy gì nữa, tay cụt vạch máu tươi dâng trào như suối. Không thể để cho hắn còn sống. Tô Lâm hạ sát tâm, tại như vậy khẩn yếu con đầu, lòng dạ đàn bà, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người Tô Lâm. Giống như trong Bắc Lâm thành kia chém giết thiếu niên, vô luận thiếu niên thân thế thê thảm như thế nào, hắn cũng thai họa quá nhiều dân chúng vô tội. Sát nghiệt, tuyệt đối không thể bởi vì thương hại mà triệt tiêu. Liên tại Tô Lâm sắp đem Phong Thiệu chém giết thời điểm, thai họa sát nách. Phong Thiệu toàn thân đẫm máu, bừng tỉnh giống như một cái máu tươi khô lâu. Nhục thân phạm vi lớn vỡ tan, lộ ra bạch cốt tầm u, nhưng hắn lại không biết ở đâu ra một ngụm khí lực, sinh sinh là hướng không trung phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết đột. Tinh huyết tràn ngập ra, hội tụ thành một cái hình dạng xoắn ốc huyết trì. Phong Thiệu thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn thân vào tiến nhập huyết trì ở trong. Oeng. Tô Lâm một đao này đổi tới, lại phách không. Cái gì? Tô Lâm kinh ngạc không thôi, Phong Thiệu đúng là hư không tiêu thất rồi. Chủ nhân, đây là tiên đạo một loại đặc thù thuật pháp, gọi là độ thuật. Hao phí thần hồn cùng tinh huyết lực lượng, nhưng tại qua trong giây lát bay ra vài dặm xa. Muốn đuổi, sợ là không đuổi kịp. Nhưng là hắn cũng bởi vậy bỏ ra cái giá cực lớn, tu vi tất nhiên giảm xuống. Thanh lão thở dài, mặc dù để Phong Thiệu chạy trốn, nhưng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Huyết độn không phải tùy tiện có thể sử dụng, chí ít rơi xuống hai cái tiểu cảnh giới. Cũng chính là nói, cái kia Phong Thiệu cho dù thành công mạng sống, cũng sẽ rơi xuống đến cao giai võ sư, cùng Tô Lâm nhất trí. Mà phương xa không trùng, đồng nhiên hạ xuống một đoạn đoán độc lời nói. Tô Lâm, ta Phong Thiệu cả đời chưa từng bại trận. Ngươi hôm nay cho ta sỉ nhục, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Từ hôm nay trở đi, ngươi, chính là ta túc địch. Ngươi ta không chết không thôi. Tô Lâm hai mắt nhắm lại, đem thoái nguyên đao kéo trên vai, máng, nói như vậy khí thế bằng bạc, có thể là ai chật vật trốn chui như chuẩn rồi. Có cốt khí trở về cùng ta tái chiến. Á á á. Phong Thiệu bị Tô Lâm một câu kích thích miệng phun máu tươi, rốt cuộc không có động tĩnh. Hồi lâu sau, hết thảy đều kết thúc. Tô Lâm thì là quỳ một chân trên đất, thở dốc lợi hại. Trận chiến này, Tô Lâm liên tục sử dụng nhiều lần khai sơn chỉ, cũng cuối cùng dùng chạm toái hư không, có thể nói thân thể đạt tới cực hạn. Thật mạnh. Tô Lâm cắn răng, hắn chấn kinh với mình thân thể. Trải qua đại chiến như vậy, vậy mà không có bất tỉnh đi, chỉ là tinh bị lực tấn mà thôi. Đây là khi nào cường hãn thể phách? Kinh khủng nhất là, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại cấp tốc phục hồi như cũ, tựa như là một câu nguyên khí từ thiên địa ở giữa hướng mình thể nội vọt tới. Mặc dù tốc độ tuyệt đối so với không lên nuốt huyết thần đan như vậy, có thể tự động tốc độ hồi phục có thể đạt tới loại cảnh giới này, quả nhiên là nghe rợn cả người. Đây cũng là ngàn năm hồng thụ quả dược hiệu. Cái kia Nạp Lan nha đầu, đối với chủ nhân ngài thật rất không tệ a. Thanh lão cười a a nói. Nghe vậy, Tô Lâm cũng là ánh mắt đu hòa. Hắn biết ngàn năm hồng thụ quả rất chân quý, nhưng tình huống thật hay là vượt qua mong muốn. Tô Lâm, ngươi không sao chứ? Nạp Lan Tuyết từ phương xa gấp trở về, ân cần hỏi han. Tô Lâm nhàn nhạt cười một tiếng, ta không sao, cảm ơn ngươi vừa rồi đối ta tín nhiệm. Tô Lâm chỉ là vừa rồi để Nạp Lan Tuyết đào tẩu. Mà Nạp Lan Tuyết cũng không có chần chờ, không phải một cái nhăn nhăn nhó nhó người. Nạp Lan Tuyết là Tô Lâm kiểm tra một phen, xác định Tô Lâm không ngại đằng sau, lúc này mới trầm tĩnh lại. Chợt sáng giọng, ngươi cho rằng ta là không hiểu chuyện người a? Đừng quên, ta cũng là cao thủ, so ngươi thành danh cần phải sớm hơn nhiều. Ta rất rõ ràng lưu lại chẳng những không giúp được ngươi, ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Tô Lâm tâm hoài trấn an. Thầm nghĩ, mặc dù Nạp Lan Tuyết tu vi chỉ có ba thành, không giúp đỡ được cái gì. Có thể nàng cũng rất thông minh, sẽ không làm gánh nặng của chính mình. Có đôi khi, nắm giữ một cái thực lực cường đại, đầu não ngu xuẩn đồng đội, còn kém rất rất xa một cái thực lực không đủ, nhưng lại rất hiểu phán đoán tình thế đồng bạn. Đồng đội vừa ngớ ngẩn, đem đồng bạn hại chết sự tình nhìn mãi quen mắt. Cũng may, loại chuyện ngu xuẩn này sẽ không phát sinh trên người Nạp Lan Tuyết. Ha ha. Tô Lâm cười lắc đầu, nữ tử này, lòng háo thắng còn không nhỏ. Nạp Lan Tuyết chỉ so với Tô Lâm lớn 2 tuổi mà thôi, cũng đã là trung giai đại võ sư. Tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Nói đến, Tô Lâm còn giống như chưa thấy qua Nạp Lan Tuyết thực lực chân chính đâu. Nhìn thấy Tô Lâm nhìn xem chính mình ngẩn người, Nạp Lan Tuyết chính là minh bạch Tô Lâm suy nghĩ trong lòng, cười nói, ta cũng không có bản lĩnh gì, còn không phải bị cái kia hai cái khôi lỗi đuổi bốn chỗ loạn trốn. Tô Lâm lại cũng không tán đồng Nạp Lan Tuyết thuyết pháp, lắc đầu nói, lời không thể nói như vậy, ngươi là bởi vì không có thần hồn, không hiểu thuật pháp. Hoàn toàn chính xác, Nạp Lan Tuyết bị hai cái khôi lỗi truy sát, trên đường đi không ngừng thả ra băng phong thiên lý, thế nhưng là tuyệt đối khủng bố. Nếu không phải nàng không hiểu được phá giải khôi lỗi chi thuật, cái kia hai cô khôi lỗi nói ít cũng đã chết mấy chục lần. Được rồi, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Mau chóng rời đi nơi này mới là quan trọng. Nạp Lan Tuyết cười đắc ý, vận điệu nâng Tô Lâm rời đi chỗ thị phi này. Một phen đại chiến, tà phái cao thủ sẽ có càng nhiều người đã tìm đến nơi đây, quá nhiều lưu lại tuyệt đối không sáng suốt. Không ra một ngày thời gian, hai người một đường phi nước đại, đã rời xa Thanh Nham trấn mấy trăm dặm có hơn. Niệm tưởng địch nhân truy sát chính mình, là cần từ từ sưu tầm. Trong thời gian ngắn là không đổi kịp tới, lúc này mới song song nhẹ nhàng thở ra. Mà nơi đây, vừa vặn cũng chính là yểm hầu phủ biên giới khu vực. Hai người dọc theo đại lộ chậm rãi tiến lên, cũng tìm tới một dòng suối nhỏ tẩy đi vết máu trên người, tại lúc chạm vạng tối thành công cản lại một cái thương đội. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Tô Lâm lấy một tỏi bạc giá cả cùng đối phương thỏa đàm, có thể cưỡi thương đội trước xe ngựa tiến. Ban đêm, thương đội rời đi đại lộ, tiến vào một rừng cây nhỏ bên trong, dựng lều vải, dâng lên đống lửa chuẩn bị qua đêm. Nạp Lan Tuyết chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì lao động, lúc này cũng tò mò nhìn xem những cái kia thương đội bác gái bận rộn, thỉnh thoảng đi lên phụ một tay. Hết thảy đều cảm thấy như thế tươi mới. Tô Lâm lấy nhìn Nạp Lan Tuyết sứt sẹo dáng vẻ, nhịn không được mỉm cười. Sau đó, bắt đầu nghĩ lại cùng Phong Thiệu chiến đấu chi tiết. Khai Sơn chỉ kết hợp đao pháp sử dụng, quả nhiên như chính mình mong đợi một dạng, bạo phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, cái này lại cũng không là bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Cho dù lui 10,000 bước tới nói, để một người khác học xong cuồng phong đao kỹ cùng võ thánh toái thiên chỉ, để bọn hắn có thể kết hợp chung một chỗ cũng là rất khó. Dù sao đối với đao lý giải, Tô Lâm tại cùng cảnh giới bên trong xem như đang phong tạo cực, có rất ít người có thể so sánh được hắn. Dung hợp cũng không phải đặt chung một chỗ sử dụng đơn giản như vậy, vẫn còn có chút lạnh nhạt. Khai Sơn chỉ cùng đao kỹ dung hợp ở giữa vẫn có khe hở. Tô Lâm gật gật đầu, tìm tới chính mình chỗ thiếu sót. Chương 131, thương một thành. Uy, nghĩ gì thế? Đến nếm thử thủ nghệ của ta. Nạp Lan Tuyết đem một cái bát sứ đưa cho Tô Lâm. Thổi thổi trên mặt đất bụi đất, cùng Tô Lâm sánh vai ngồi trên mặt đất. Bát sứ bên trong là mấy khối đen xì đồ vật. Từ nó hương vị cùng hình dạng đi lên phán đoán, ước chừng có vượt qua 3 thành nắm chắc, có thể phán định bọn chúng hẳn là loại thịt. Tô Lâm kẹp lên một khối để vào trong miệng nhấm ướt, sau đó bất động thanh sắc lộc cộc một tiếng nuốt vào. Như thế nào? Nạp Lan Tuyết mong đợi nhìn qua Tô Lâm, bận điệu truy vấn. Cũng không tệ lắm. Tô Lâm nói ra, lại kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Ta cũng nếm thử. Nạp Lan Tuyết hào hứng tới, cũng muốn ăn thịt, lại bị Tô Lâm bảo vệ cái bát không chịu buông lỏng. Đây đều là ta. Tô Lâm nói. Làm sao nhỏ mọn như vậy, ta cũng muốn ăn. Nạp Lan Tuyết tranh đoạt bất quá, liền một hơi á tại Tô Lâm trên lỗ thai. Xúc giòn ngứa không chịu nổi, Tô Lâm tuột tay bị cướp đi bát sứ. Hẹ. Nhưng mà, Nạp Lan Tuyết một miếng thịt vừa mới bỏ vào trong miệng, ngay cả nhai đều không có nhai, nạp nàng liền vội vàng chạy vào trong rừng cây không ngừng nôn mửa. Sau khi trở về, Nạp Lan Tuyết có chút xấu hổ. Cái này là ta lần thứ nhất học làm đồ ăn. Tô Lâm buồn cười, cười gật đầu nói, đoán được, cho nên ta nói làm cũng không tệ lắm. Lần thứ nhất có thể làm thành dạng này, đã rất không dễ dàng. Đồng đốc. Nạp Lan Tuyết trong lòng so ăn mật còn ngọt, tinh tế hành chỉ trên trán Tô Lâm nhẹ nhàng điểm một cái. Nàng biết, vừa rồi Tô Lâm không để cho mình ăn, chính là sợ hãi đả kích đến chính mình. Nghe nói không, đội trưởng lần này cần cải biến đường đi tiến lên. Ừm. Vậy chẳng phải là muốn quân xa? Được nhiều đi 3 ngày lộ trình a. Ai, đúng a. Làm không tốt còn muốn đến trễ giao hàng kỳ hạn đâu. Đồng nhiên, trong thương đội truyền đến xì xào bàn tán, bị Tô Lâm nghe rõ ràng. Quân xa. đây không phải là muốn bao nhiêu chậm trễ thời gian. Tô Lâm hiếu kỳ, cùng Nạp Lan Tuyết cùng tiến lên trước nghe ngóng. Vị đại ca này, chúng ta tại sao muốn đi vòng? Một người trung niên hán tử cười khổ nói, ngươi còn không biết ta. Phía trước chính là Thương Mục Thành. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thương Mục Thành ta biết, vậy thì thế nào? Tô Lâm có bản đồ địa hình, đương nhiên biết phía trước là Thương Mục Thành. Nói lên Thương Mục Thành, coi như có chút tiếng tăm, từ trước đến nay lấy thừa thái thiên tài mà nổi tiếng. Nghe nói, rất nhiều cường đại tông môn trong hàng đệ tử, thường xuyên có thể gặp đến Thương Mục Thành thiên tài tung tích. Nạp Lan Tuyết cũng là khẽ gật đầu, nàng nhớ rõ, ở trong xã Tắc Học Phủ, liền có cá biệt Thương Mục Thành người. Đây chính là xã Tắc Học Phủ, là toàn bộ đại huyền triều đỉnh cấp tồn tại. Hội tụ dòng dã 18 cái hành tinh thiên tài, có thể ra một hai cái đến từ Thương Mục Thành người, liền coi như rất đáng gờm rồi. Người chưa nghe nói qua. Trung niên hán tử kia kinh ngạc nói, Thương Mục Thành náo quỷ a? Náo quỷ? Tô Lâm cùng Nạp Lan Tuyết liếc nhau, đều cảm thấy buồn cười. Quỷ quái đồ vật xác thực tồn tại, có thể Thương Mục Thành khu vực 10 phần trọng yếu, nhân khí thịnh vượng, quỷ mị đồ vật sao dám làm loạn? Ai, ngươi cũng đừng không tin a. Trung niên hán tử gặp Tô Lâm bật cười, lập tức gấp, liền đoạn thời gian trước, nghe nói Thương Mục Thành xảy ra chuyện lớn. Trong vòng một đêm, tất cả 15 tuổi trở xuống thiên tài tất cả đều biến mất. Người đều nói là bị nhà ma bắt đi. Đến bây giờ, toàn bộ Thương Mục Thành đều rỗng hơn phân nửa. Sẽ có loại sự tình này. Tô Lâm lập tức nghiêm túc. Nạp Lan Tuyết cũng là sắc mặt nghiêm trọng, tại Tô Lâm bên thai nhỏ giọng nói nhỏ, nghe vào, rất như là cái kia tà phái cách làm. Bọn hắn tựa hồ chuyên môn săn giết thiên tài, lấy hồn phách của hắn. Tô Lâm gật đầu, cái kia hai cái khôi lỗi dẫn xuất Nạp Lan Tuyết, tại bãi tha ma đánh giết bốn người, cũng là mục đích giống nhau. Duy chỉ có khác biệt chính là, Nạp Lan Tuyết thuộc về xã Tắc Học Phủ học sinh, tà phái càng cẩn thận e dè hơn, chỉ có thể thiết kế đem Nạp Lan Tuyết dẫn ra ngoài. Nhưng đối phó với Thương Mục Thành liền trắng trợn nhiều hơn, trực tiếp là xông đi vào cướp người. Nghĩ đến đây, Tô Lâm nổi trận lôi đình. Nơi này chính là Tiềm Long hành tỉnh, là xã Tắc Học Phủ địa bàn, cái kia tà phái quá cũng không đem xã Tắc Học Phủ để ở trong mắt. Âm thầm đánh lén còn chưa tính, bây giờ lại bắt đầu trắng trợn săn giết thiếu niên thiên tài, mà lại đều là 15 tuổi trở xuống hài tử. Nạp Lan Tuyết nghe lòng đầy căm phẫn, nhỏ giọng nói, "Vâng nó." Tô Lâm trọng trọng gật đầu, "Đó là tự nhiên. Chúng ta xã Tắc Học Phủ có thể nào dễ dàng tha thứ người khác tại dưới mí mắt làm loạn, huống chi, nếu thật là những cái kia tà phái tạp toái, vừa vặn cho thứ nhất chút giáo huấn, xem như truy sát chúng ta một chút đại giới." Tô Lâm hai người nhỏ giọng thương thảo một trận, đặt thành nhất trí ý kiến. Trực tiếp tiến vào Thương Mục Thành cướp người, cũng bắt đi số lượng không ít thiên tài, bọn hắn liền nhất định đi không xa, rất có thể trước mắt còn lưu ở trong Thương Mục Thành. Chỉ cần tiến vào Thương Mục Thành tìm kiếm một phen, hẳn là có thể tìm được tà phái võ giả ổ điểm. Tiểu Tuyết đang nói, một đạo rất thanh âm không hài hòa bỗng nhiên xen kẽ vào. Năm cái người mặc cẩm y liề nam tử vẻ mặt tươi cười tới gần, năm người này tuổi tác đều không cao hơn 20 tuổi. Vừa rồi Nạp Lan Tuyết đi theo các bác gái học làm đồ ăn, danh tự tự nhiên là để lộ một chút. Chỉ nói mình gọi Tiểu Tuyết, nhưng lại chưa nói cùng dòng họ. Tô Lâm một chút liền xem thấu cái này năm cái nam tử tâm tư, Nạp Lan Tuyết mặc dù là thôn cô nàng cách ăn mặc, thế nhưng là mỹ nhân nội tình còn tại đó, tự nhiên hấp dẫn bọn giá hỏa này sắc nghiệm. Là Lữ Diệp thiếu gia, có việc gì thế? Nạp Lan Tuyết cười híp mắt hỏi. Năm cái nam tử, tất cả đều bởi vì Nạp Lan Tuyết nụ cười này, triệt để tâm thần thất thủ, cả đám đều cứ thế tại đương trường. Nạp Lan Tuyết đối bọn hắn phản ứng rất hài lòng, hướng Tô Lâm kêu chừng mắt nhìn. Tô Lâm mỉm cười lắc đầu. Một chuyến này năm người tất cả đều họ Lữ, là Lữ thị gia tộc thiếu gia bối. Mà thương đội đội trưởng, đồng dạng cũng là Lữ thị gia tộc một cái thương đội tiểu đầu mục. Lần này, năm người đi theo thương đội xuất hành, mỹ danh nó viết lịch luyện, thực tế chính là đi ra du sơn ngoạn thủy. Dạng này kinh thương gia tộc cũng không hiếm thấy. Nói đến tài lực cũng không tính quá hùng hậu, nhất là loại gia tộc này đi ra các thiếu gia, từng cái lòng cao hơn trời. Uy, tiểu tử nghèo. Tránh ra. Ta muốn nói chuyện với Tiểu Tuyết. Lữ Diệp ghét bỏ chừng Tô Lâm một chút. Tô Lâm cười cười không có nhiều lời, chủ động hướng bên cạnh rời một khoảng cách. Đối với cái này, Nạp Lan Tuyết biểu thị rất bất mãn. Đây cũng không phải bởi vì Tô Lâm sợ phiền phức, hắn Tô Lâm ngay cả tà phái lão quái đại đệ tử Phong Thiệu cũng dám hạ sát thủ. Như thế nào e ngại mấy cái thương đội gia tộc thiếu gia? Thật sự là mấy tên này thực lực quá yếu. Cái kia Lữ Phong, bất quá là sơ giai đỉnh phong võ sư mà thôi. Bốn người khác, có hai cái sơ giai võ sư, cuối cùng hai cái, lại chỉ có cao giai võ sinh cấp bậc. Dạng này năm cái quỷ mục, để Tô Lâm như thế nào xuất thủ ứng đối? Bất kể nói thế nào, đều thuộc về lấy lớn hiếp nhỏ. Tô Lâm mặc dù không thích bị người miệt thị, nhưng cũng càng không thích rước hiếp nhỏ yếu, như thế cũng quá mất mặt. Ngươi một cái đường đường xã Tắc Học Phủ học sinh, càng là cao giai đỉnh phong võ sư, đi khi dễ mấy cái thương đội người của gia tộc, thật sự là chán. Bởi vậy, Tô Lâm là hoàn toàn để không nổi bất cứ hứng thú gì, ngay cả cùng bọn hắn sinh ra khỏe miệng tâm tư đều thiếu nợ thiếu. Tiểu Tuyết, ta nhìn ngươi cách ăn mặc rất bình thường. Không bằng liền theo chúng ta thương đội đi thôi, quay đầu đi ta Lữ thị gia tộc, ăn ngon uống sướng trông coi ngươi. Lữ Diệp đối với Nạp Lan Tuyết nháy mắt ra hiệu, rất là chờ mong. Nạp Lan Tuyết cười tươi hỏi lại, ta phải bỏ ra cái gì đâu? Lữ Diệp đương nhiên muốn nói, bỏ ra thân thể của ngươi. Nhưng loại này nói làm sao có thể nói lối ra, liền cười nói, làm nha hoàn của ta đi. Tô Lâm ngay tại bên cạnh ăn cơm, nghe được câu này suýt nữa một ngụm phun tới.
Cái gì?
Để Nạp Lan gia tộc hòn ngọc quý trên tay làm nha hoàn của hắn.
Ta đi, thật sự là cảm tưởng a.
Ngươi không cần phải lo lắng, mỗi tháng, ta cho ngươi một thỏi bạc, như thế nào? Lữ Diệp rất tự tin, hắn cho rằng giá cả cỡ này không ai có thể cự tuyệt. Nhất là Nạp Lan Tuyết loại này thâm sơn cùng cốc đi ra nha đầu.
Một thỏi bạc.
Sợ cái kia tiểu tuyết cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đi. Nạp Lan Tuyết có chút mặt người. Tiền loại vật này nàng đã thấy nhiều, nhiều đến gặp lại đều cảm thấy muốn nói, một thỏi bạc, ít như vậy. Ta Nạp Lan Tuyết chỉ trị giá một thỏi bạc. Lữ Diệp coi là Nạp Lan Tuyết tâm động, nhưng lại không biết Nạp Lan Tuyết đối với tiền tài đồ vật thật sự là không có gì khái niệm. Một thỏi bạc đối với nàng mà nói, ngay cả một ngụm canh cũng mua không được.
Rất tốt.
Ta sẽ còn đưa ngươi một cái đặc thù lễ vật. Lữ Diệp cười to thoải mái, cùng mấy cái đường huynh đệ thương lượng một trận, liền lén lén lút lút đi.
Bọn hắn đi đâu?
Tô Lâm bồn chồn. Nạp Lan Tuyết nhún vai, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai đứng lên, coi như vỡ tổ. Năm cái thiếu gia tất cả đều không thấy, cái kia thương đội đội trưởng gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Năm cái thiếu gia tất cả đều mất tích, hắn liền có 10 cái đầu cũng không đủ chặt.
A,
trở về. Đột nhiên có người reo hò một tiếng. Liền gặp đêm qua 5 người ở trong một cái, hoảng hoảng trương trương từ trong rừng cây vọt ra.
Những người khác đâu?
Đội trưởng một cái bước xa xông lên phía trước, vội vàng hỏi. Cái kia thiếu gia thở dốc nửa ngày, mới vẻ mặt cầu xin, bọn hắn đi thương một thành.
Ngươi nói cái gì?
Đội trưởng bị hù hồn phi phách tán. Cái kia thiếu gia hoa một tiếng khóc lên, trong đám người tìm gặp Nạp Lan Tuyết, nhân tiện nói, đều là bởi vì nàng. Lữ Diệp Đường huynh nói, muốn đi thương Mộc Thành đi một chuyến, để chứng minh chính mình oai hùng bất phàm.
Ta
sợ hãi, lâm thời trốn. Đội trưởng kia hai mắt đều muốn phun ra hỏa diễm, giận chỉ Nạp Lan Tuyết nói, ngươi tại sao muốn hại Lữ Diệp thiếu gia?
Tô Lâm lạnh nhạt tiến lên một bước ngăn tại Nạp Lan Tuyết trước mặt, nói ra, ngươi không ngại hỏi lại hỏi hắn, là tiểu tuyết để bọn hắn đi sao?
Đội trưởng nhìn về phía cái kia thiếu gia lắp ba lắp bắp hỏi nói, cái này.
Đội trưởng vào nam ra bắc, cái gì chưa thấy qua, lập tức chính là minh bạch, lập tức than thở một tiếng, thầm nghĩ mạng ta xong rồi.
Tất cả mọi người đem ánh mắt quăng tại đội trưởng trên thân.
Sau một hồi, đội trưởng thở dài một tiếng, đi thương một thành, vô luận như thế nào cũng muốn đem 4 vị thiếu gia cứu ra.
Mọi người nhao nhao thu thập một chút, lập tức lên đường, mục tiêu, thương một thành.
Nơi đây khoảng cách thương một thành không hơn 100 dặm lộ trình, chưa tới buổi trưa. Thương Mục Thành hình dáng đã xuất hiện.
Quả nhiên Tô Lâm nhìn ra ngoài, khẽ gật đầu.
Cái kia Thương Mục Thành phía trên bao phủ một tầng thật mỏng hắc khí, giữa ban ngày còn như vậy, có thể thấy được bên trong thật đang nháo quỷ.
Chủ nhân, loại này khí tượng nói rõ Thương Mục Thành bên trong oan hồn rất nhiều, mà lại đều là mới hồn.
Xem ra, gần nhất có không ít người chết rồi, chết là nhất định vô cùng thê thảm.
Nếu không tụ không dậy nổi như vậy nồng đậm oan khí.
Tô Lâm ước chừng đã minh bạch, hẳn là bị bắt đi những thiếu niên kia các thiên tài, thảm tao đổ sát kết quả.
Đám người vào thành, ngày xưa phồn hoa Thương Mục Thành, bây giờ đã nhân khẩu tàn lụi, rộng rãi trên đường cái chưa có nhân khí.
Thương Mục Thành thừa thai thiên tài, đương nhiên cao thủ cũng là không ít, trong đó không thiếu đại võ sư, thậm chí là võ tôn cường giả. Nhưng mà, những cao thủ này tìm kiếm khắp nơi, làm thế nào cũng tìm không thấy tả phái cao thủ tung tích.
Lại nhớ tới gia tộc mình hậu bối có lẽ đồng dạng khả năng bị người đoạt đi, liền nhao nhao rời đi.
Gia tộc hậu bối thiên tài thịnh vượng, đại biểu cho một cái gia tộc có thể hưng thịnh bao lâu.
Những cái kia cường giả thế hệ trước bọn họ, trên một điểm này là tuyệt đối không dám phất lờ.
Rời đi, tự nhiên cũng liền hợp tình hợp lý.
Chương 132, nhân gian luyện ngục.
Thiếu gia trong thương đội người không dám cao giọng hô hào, đem thanh âm ép rất thấp.
Tiếp tục như vậy, đoán chừng tìm đem thắng cũng không có khả năng có thu hoạch.
To như vậy một cái thương đội, trùng trùng điệp điệp tại trên đường phố tiến lên, lại là từng cái nơm nớp lo sợ.
Một trận gió mát phất phơ thổi, quét sạch bao nhiêu phiến lá rụng bay lả tả, càng lộ vẻ quỷ dị khủng bố.
Tô Lâm có nhục thân cường hãn cùng Long Tức Hỏa, tự nhiên đối với quỷ mị chi lưu hoàn toàn không sợ.
Thanh lão, nơi này không đúng lắm, ta làm sao không cảm giác được tà phái nhân vật chỗ?
Tô Lâm hỏi nghi ngờ trong lòng.
Dung luyện thiên tài chi địa, tất nhiên sẽ tề tiểu đại lượng quỷ mị đồ vật.
Loại kia quỷ khí âm trầm cảm giác trước kia không cách nào cảm thụ, nhưng bây giờ chính mình cũng coi là ngưng phách sơ giai người trong tiên đạo, lại vẫn là không cảm giác được, cái này có thể nói không thông.
Tô Lâm thầm nghĩ, khó trách Thương Mục Thành những cao thủ tìm không thấy, xem ra ẩn núp rất là bí ẩn.
Chủ nhân, người trong tà phái rất là cẩn thận.
Muốn bằng vào thần hồn cảm giác, chỉ sợ rất khó định vị.
Lão hủ liền truyền cho ngươi một cái tầm ma trận pháp đi.
Tầm ma trận pháp, tốt.
Tô Lâm gật đầu, nghe danh tự cũng biết nó là dùng làm gì.
Đương nhiên, tâm ma trận pháp không thể tại thương đội trước mặt lộ ra, cần tìm kiếm một cái bí ẩn chỗ. Tô Lâm cùng Nạp Lan Tuyết nhỏ giọng thầm thì hai câu, chính là lặng lẽ rời đi thương đội. Tất cả mọi người nóng lòng tìm người, cũng sẽ không có người chú ý Tô Lâm hành tung. Chính là chỗ đó. Tô Lâm xa xa nhìn lại, trung tâm của thương mục thành bộ vị, tọa lạc lấy một cái cao vút trong mây gác chuông. Tâm ma trận pháp cần tại chỗ cao thi triển, hiệu quả mới có thể đạt tới mạnh nhất. Buổi trưa, Tô Lâm leo lên gác chuông đỉnh, tại một ngụm to lớn cổ chuông bên dưới đứng thẳng. Nơi đây diện tích rộng lớn, thích hợp bày trận. Nhưng một vấn đề khác tới, bố trí tâm ma trận pháp cần 3 vị linh thảo, Tô Lâm là một dạng đều không có. Tu phách thảo, tán phách hoa, dung hồn căn. Cái này 3 vị linh thảo ta có. Ngoài ý liệu là, Nạp Lan Tuyết trên thân liền có cái này 3 vị linh thảo. Nguyên lai, cái này 3 vị linh thảo là nàng tại nhiệm vụ trong quá trình tìm gặp. Tại gặp được hai cái khôi lỗi trước đó, đã từng truy sát hơn 10 cái hung đồ. Những nơi đi qua phần lớn là tụ âm chi địa, trong lúc vô tình phát hiện những linh thảo này, cũng liền thuận tay hái được. Quá tốt rồi. Có 3 vị linh thảo, dựa theo thanh láo chỉ điểm, Tô Lâm liền trên mặt đất bắt đầu vẽ một cái hình tròn tiểu trận. Trận đồ bên trong các loại phức tạp minh văn rất nhiều, rất là phiền phức. Cái này tụ phách trận tổng cộng có 4 cái trận nhãn, 3 vị linh thảo phân biệt chiếm cứ 3 cái trận nhãn, cái cuối cùng chủ trận nhãn chính là Tô Lâm chính mình. Ba cái trận nhãn hiện lên tạo thế chân vạc hình, quay chung quanh tại Tô Lâm quanh người. Sau đó Tô Lâm phóng thích thần hồn, đi làm cái kia sau cùng chủ trận nhãn. Theo Tô Lâm lực lượng thần hồn hiện ra đến, tụ hợp vào tam đại trận nhãn bên trong, sau đó, đi qua phức tạp minh văn truyền bá, toàn bộ trận đồ dần dần bắt đầu phát sáng tỏa sáng. Tuy theo, Tô Lâm chính là cảm giác được thần hồn của mình năng lực nhận biết, trong nháy mắt tăng lên không chỉ mấy chục lần. Nhưng mà loại này cảm giác, lại không cách nào cảm giác phổ thông sự vật, đối với quỷ mị yêu ma chi khí nhạy cảm. Thời gian dần trôi qua, Tô Lâm cái trán bắt đầu xuất mồ hôi. Mà cùng lúc đó, Tô Lâm thần hồn tựa như cắm lên cánh một dạng, ở trong thương mục thành ngao du tứ phương. Loại này ngao du là giả tượng, cũng không phải là thật thần hồn xuất hiếu. Sau đó, Tô Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, thấp giọng nói, tìm được, đi theo ta. Hủy đi trận pháp, Tô Lâm hai người chạy nhanh đứng lên. Đợi lúc chạm vào tối, bọn hắn chính là đi tới thương mục thành thành bắc. Nơi đây âm khí ngược lại so mặt khác mấy cái nội thành mở nhạt rất nhiều. Thật là giàu hoạt. Tô Lâm thấp giọng nói, nếu không phải hắn minh sắc cảm nhận được phía dưới cường đại âm khí, là tuyệt đối sẽ không hoài nghi nơi đây. Dựa theo lúc trước cảm thụ, Tô Lâm hai người tiến vào một cái lữ điếm chuồng ngựa bên trong, dưới chân trong cỏ khô ẩn giấu đi một khối tấm sắt, xúc lên đằng sau, bên trong là hành lang rất dài. Đi. Tô Lâm không nói hai lời, nhảy vào đường hành lang ở trong. Hắn nguyên muốn cho Nạp Lan Tuyết chờ ở bên ngoài, lại sợ nó gặp bất chắc, tốt nhất là đợi ở bên người tự mình, dạng này càng thêm an toàn một chút. Đường hành lang rất dài, nghiêng hướng phía dưới nối thẳng ngàn trượng. Đi vào cuối cùng lúc, lòng đất lạnh thấu xương, thế mà tại đường hành lang trên vách động ngưng kết thật dày một tầng xương lạnh. Sâu trong lòng đất mới có thể ẩn tàng âm khí, không làm ngoại nhân phát giác. Đẩy ra cuối thông đạo tiểu môn, bên trong cảnh tượng làm cho Tô Lâm đều vì rừng chấn động. Nơi này, đơn giản chính là một cái sống sờ sờ địa ngục. Chỉ gặp bên trong sâu kín màu xanh nhạt ánh lửa lấp loé, từng đống linh mục đắp lên, ánh lửa nhảy lên. Mà mỗi một chồng thiêu đốt linh mục phía trên đều treo một chiếc đỉnh lô. Những này đỉnh lô bên ngoài thân, do nhân thể tản chi bao trùm, máu tươi nhỏ xuống không thôi. Lạch cạch, dỉ máu đỉnh lô bên trên, thiết trí một cái vòng tròn miệng. Từ miệng tròn nhìn lại, bên trong lại có thiếu niên bị ngọn lửa nướng, thê lương kêu rên. Thế nhưng, mỗi một cái đỉnh dưới lô phương, đều có một tên mặc quái dị người tại khống hỏa. Thanh lão nói, cái này là tiên đạo bên trong luyện kim sư, chuyên môn luyện đan. Lại nhìn nơi khác, càng có hơn 10 cái huyết trì. Những cái kia bị bắt đi thiếu niên bị người xua đuổi đến huyết trì trước mặt, tàn nhẫn tiến hành lấy máu. Một người mặc hắc bào khôi lỗi, lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung, giám sát đây hết thảy. Tô Lâm như bị sét đánh, hắn chưa từng được chứng kiến như vậy hung tàn chẳng cảnh. Lửa giận trong lòng, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Nạp Lan Tuyết cũng là sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Tốt một cái hôn trướng môn phái, càng như thế cực kỳ tàn ác. Tô Lâm quát lên một tiếng lớn, lập tức dẫn tới mấy chục cái tả phái cao thủ chú ý. Cái kia áo bào đen khôi lỗi đột nhiên nhìn thấy Tô Lâm, lại hoàn toàn không có tiến công mục đích, bành một tiếng tại chỗ nổ nát vụn. Phía sau mà người thần bí, đã từng có một bộ dung hợp thần hồn khôi lỗi bị Tô Lâm phá hủy. Vậy liền để hắn một sợi thần hồn như vậy chôn vùi. Khi thấy Tô Lâm về sau, người thần bí phi thường quả quyết, trực tiếp bỏ khôi lỗi thân thể, duy chỉ có một sợi thần hồn đảo vong đi. Xem ra hắn rất kiêng kỵ chủ nhân người Long Tức Hỏa. Thanh lão yên lặng nói ra. Thần bí nhân kia đương nhiên sẽ không sợ sợ nho nhỏ Tô Lâm, hắn sợ là Tô Lâm chí cương chí dương Long Tức Hỏa. Lúc này, ta phái những cao thủ lập tức vây tụ đứng lên, đem Tô Lâm hai người vây quanh. Một người trong đó chỉ phía xa Tô Lâm, cả giận nói, ngươi có biết đây là địa phương nào, lại dám xông vào. Tô Lâm lửa giận công tâm, như thế nào cùng hắn quá nhiều nói nhảm. Lập tức, chính là phong quyển tàn vân phong xuất ra, đao khí loạn xạ. Trong nháy mắt, 30 mấy cái tà phái cao thủ chết 20 cái, còn lại hơn 10 người đều là sơ giai đại võ sư cấp bậc. Giết hắn. Cao thủ lập tức khởi xướng phản kích. Lũ xuất sinh, các ngươi thiên lý nan dung. Tô Lâm hai mắt phun ra ngọn lửa tức giận, bốn chỗ bay ra đao khí một lần nữa trở về, hình thành một thanh hai trượng có hơn đao khí. Vậy đao khí ngút trời mà hàng, ẩn chứa khai sơn chỉ pháp, đúng là một đao chém giết 13 tên sơ giai đại võ sư. Tha chúng ta cũng là bị người chỉ điểm a. Những cái này luyện hồn sư bọn họ đều muốn dọa điên rồi. Một đao chém giết 13 tên sơ giai đại võ sư, cái này cần là nhiều lực lượng kinh khủng. Bọn hắn thấy đều chưa thấy qua a. Cậu ngươi đừng giết chúng ta, nếu không chúng ta phái hậu bối đệ nhất cao thủ Phong Thiệu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Có lẽ là biết không có khả năng mạng sống, luyện hồn sư bọn họ vội vàng chuyển ra Phong Thiệu tên tuổi. Tô Lâm giận quá mà cười, Phong Thiệu tính là cái dám gì, lão tử làm theo một đao gãy mất cánh tay trái của hắn. Cái gì? Luyện hồn sư bọn họ trợn tròn mắt. Nối giáo cho giặc, chết chưa hết tội. Tô Lâm tuyệt sẽ không đồng tình những này luyện hồn sư, nâng đao liền muốn tiến lên giết người. Thế nhưng là, những luyện hồn sư kia sợ hãi biểu lộ đột nhiên thay đổi, từng cái nhe răng cười không thôi. Lập tức, bọn hắn khuyết tán ra đến, trên mặt đất một cái ẩn ẩn sáng lên đại trận hiện hiện, đại trận đường kính dài đến hơn 30 trượng, mỗi một cái trận nhãn bên trên đều ngưng tụ trên trăm vong hồn, tổng cộng có 10 cái trận nhãn. Tòa hồn phong ma trận, thật ác độc trận pháp. Thanh lão cũng là giận dữ. Nguyên lai, tà phái cao thủ trộm tới đám thiên tài bọn họ cũng không tất cả đều như ý. Chỉ chọn thiên phú xuất sắc cầm lấy đi luyện đan, những cái kia không lọt mắt xanh, liền trực tiếp lấy máu giết, đem hắn hồn phách khóa ở trong tỏa hồn phong ma trận. Lấy tà phái thuật pháp công chúng nhiều hồn phách tụ tập lại, hình thành một cái dị dạng lệ quỷ, thủ đoạn tàn nhẫn ác độc, đơn giản phát rồ. Cố nhiên, hơn ngàn đoan hồn bị cưỡng ép lôi kéo đến cùng một chỗ, lẫn nhau vặn vẹo xen lẫn, cuối cùng hóa thành một cái ba trượng mãnh quỷ, quỷ gào lực xuyên tấu cực mạnh. Tô Lâm ngăn tại Nạp Lan Tuyết trước người, lấy nục thân phạm âm đem quỷ khóc che đậy. Mãnh quỷ đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu nuốt hướng Tô Lâm. Các ngươi đều là hưởng mạng người, lưu tại nơi này mặc cho luyện hóa thực sự đáng thương, ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Tô Lâm than thở một tiếng, há miệng phù một tiếng phun ra một đoàn ngọn lửa màu bích lục. Long khiếu thanh âm ẩn ẩn trộn lẫn ở bên trong, đem cái kia vặn vẹo ác quỷ một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Thấy vậy, luyện hồn sư bọn họ tuyệt vọng, sau đó hốt hoảng mà chạy. Tô Lâm tiến lên một đao một cái, đem hắn toàn bộ chém đầu. Nạp Lan Tuyết cũng là vèo một tiếng lao ra, đem những cái kia đỉnh lô từng cái đập lăn. Bên trong còn may mắn còn sống sót thiên tài thiếu niên bọn họ lăn xuống đi ra, kêu khóc không thôi. Các thiếu niên mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng thân thể nhưng cũng bị luyện hóa rất là nghiêm trọng. Tô Lâm cùng Nạp Lan Tuyết liếc nhau, lập tức đem chính mình tất cả có thể dùng để đan dược chữa thương, thậm chí là linh thảo đều lấy ra, đều phân phát cho những người đáng thương này. Tô Lâm đan dược linh thảo không nhiều, Nạp Lan Tuyết lại có không ít. Hai người kiên nhẫn chiếu cố bọn nhỏ, cho đến bọn hắn rốt cục an tường trầm tĩnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người trong tà phái đúng là ác độc đến tận đây. Thực sự phát rồ. Tô Lâm nói. Nạp Lan Tuyết hai mắt rưng rưng, ngay cả hài tử đều không buông tha, bọn hắn hoàn toàn đánh mất nhân tính. Các thiếu niên lúc này ngay tại hấp thu dược lực, tạm là không thể di động. Tô Lâm liền đem những cái kia đỉnh lô đều đánh nát, cũng đem một vốc nhỏ màu trắng tinh đan dược mang tới, tổng cộng có 7 viên. Những đan dược này tản ra gây mũi hương vị, cũng không giống như phổ thông đan dược như thế thuần hương hợp lòng người. Thanh lão, đây là? Tô Lâm ở trong lòng hỏi. Chủ nhân, loại đan dược này gọi là thứ hồn đan. Nó cũng không giống như ngưng hồn đan như thế dùng để ẩn dưỡng thần hồn, mà là đưa đến kích thích thần hồn tác dụng. Thần hồn tựa như là một võ giả tiềm lực, có mạnh có yếu. Ngay thần hồn trải qua thông linh hỏa luyện hóa, có khác thần hồn dịch tầm bổ, tự nhiên là nền tảng vững chắc, vô cùng cường đại. Có thể người bình thường thần hồn lại không phải như vậy. Thứ hồn đan là dùng đến kích thích những cái kia tiên đạo đệ tử nhập môn, làm cho thần hồn bệnh trạng căng gọn, nhưng tại trong thời gian ngắn đạt tới ngưng hồn cảnh giới, thậm chí là tụ phách cảnh giới. Mà lại cái này thứ hồn đan rất khó luyện thành một lò có thể ra một hạt còn tính không dễ, mà lại bị luyện hóa thiên tài cần chịu đựng 7-7-49 ngày nướng mới có thể khai lò, ước chừng 20 thiên tài mới có thể hình thành một hạt thứ hồn đan. Nghe vậy, Tô Lâm trong lòng giật mình, cái này chẳng phải là nói đã có 141 thiên tài hài đồng bị luyện hóa rồi? Xem ra cái kia tà phái là muốn cấp tốc bồi dưỡng lên đại lượng tiên đạo hậu sinh, không biết bọn hắn mục đích ở đâu. Thanh lão phân tích ra tà phái ý đồ, lấy thứ hồn đan kích thích thần hồn, đạt tới bệnh trạng thần hồn tăng trưởng, trong thời gian ngắn có thể lấy được lấy đại lượng tiên đạo cao thủ, cái này rõ ràng là tại kịch tập thủ hạ. Có thể thấy được cái kia tà phái bên trong tựa hồ đang dựng dục một trận âm mưu. Những này thứ hồn đan Tô Lâm là chắc chắn sẽ không ăn, đừng nói đối với mình không có chỗ tốt, liền thật sự là có hắn cũng tuyệt đối không đành lòng. Lấy về giao cho xã tác học phủ tiền bối đi. Tô Lâm đem thứ hồn đan giao cho Nạp Lan Tuyết. Về phần thứ hồn đan là như thế nào luyện thành, công hiệu như thế nào, Tô Lâm lại là không có nói cho Nạp Lan Tuyết, là sợ nàng khổ sở. Chương 133, Kim Y Liễu Cự Nho. Nạp Lan Tuyết tại xã tác học phủ địa vị cao cả, có thể tiếp xúc đến một chút học phủ cao nhân tiền bối. đem thứ hồn đan dâng lên, cũng có thể để xã tắc học phủ sớm biết có dạng này một cái tà phái tồn tại, cũng đối bọn hắn làm ra hữu hiệu điều tra. Những việc này, dính đến trong tà phái chân chính thế hệ trước cao thủ, liền không phải trước mắt Tô Lâm có thể với tới. Hai người bốn chỗ tìm tòi một phen, vừa tìm được một chút người sống sót. Bên trong, vừa vặn liền có cái kia Lữ Diệp bốn người. Cái này bốn cái thiếu gia tới tương đối chế, còn bị cầm tù tại địa lao ở trong không có giết chết. Bọn hắn dễ thân mắt thấy đến Tô Lâm hành động, cái kia Lữ Diệp đối với Tô Lâm quả thực là muốn mời làm thần linh, nơi nào còn dám có nửa phần làm cản. Tô Lâm gặp Lữ Diệp bị hù ngơ ngơ ngác ngác, cơ hồ ngu dại, liền cố ý điều giải một chút bầu không khí hỏa hoãn tâm tình của hắn. Nói ra, thiếu gia, một hồi ta để Tiểu Tuyết nấu cơm cho ngươi ăn. Phi. Nạp Lan Tuyết nhịn không được gắt một cái, nàng đương nhiên biết Tô Lâm hoàn toàn xuất từ thiện ý, trong lòng không có nửa điểm trách cứ. Cái kia Lữ Diệp nghe vậy, quả nhiên là kinh hãi thần sắc hòa hoãn một chút, trong đôi mắt thời gian dần trôi qua có một kia người bình thường thần thái. Tô Lâm, ngươi nhìn cái này. Ta mới vừa từ một cái luyện hồn sư trên thân tìm tới. Nạp Lan Tuyết đưa cho Tô Lâm một bản sách vàng. Cái này sách vàng bìa không có bất kỳ cái gì tự phủ, mà lại lộ ra rách tung tóe. Tô Lâm hiếu kỳ lật ra, bên trong ghi lại, tất cả đều là một chút ác độc luyện đan pháp quyết, nhìn làm cho người tê cả da đầu. Loại vật này giữ lại cũng là tai họa, Tô Lâm là quả quyết sẽ không học. Ngay tại hắn chuẩn bị một thanh hỏa thiêu rơi thời điểm, lại thấy được một cái đồ rất thú vị. Cái này sách vàng có một tờ, so sách khác trang hơi tăng thêm một chút, đem hắn đẩy ra, bên trong xen lẫn một tấm nho nhỏ giấy vàng. Huyết độ thuật. Nhìn giấy vàng một chút, Tô Lâm lập tức nhận ra được. Như đặt ở trước kia, hắn khẳng định sẽ cảm thấy danh tự này có chút không hiểu đấu, nhưng lại tại trước đây không lâu, hắn thấy tận mắt Phong Thiệu thi triển môn này tà thuật. Đồ tốt ta, Tô Lâm mừng thầm, không nghĩ tới sẽ có phong phú thu hoạch. Huyết độ thuật, cho ăn lấy tinh huyết tế luyện. Nhưng tại trong chớp mắt rời đi ngoài 10 dặm, là một môn cực kỳ tinh diệu độ thuật, tự nhiên mà vậy, cũng là chạy chối chết tuyệt hảo thủ đoạn. Có nó, nếu là gặp được tu vi viễn siêu mình lão quái vật, cũng là có thể bảo trụ một cái mạng. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ, sử dụng một lần huyết độ thuật, sẽ giảm xuống hai cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại Tô Lâm nếu như dùng mà nói, sẽ từ cao giai võ sư trực tiếp rơi xuống đến sơ giai võ sư. Chủ nhân, giữ lại nó đi. Cái này độ thuật mặc dù tác dụng phụ rất lớn, nhưng vẫn có thể xem là một cái tuyệt hảo thủ đoạn bảo mệnh. Thanh lão đề nghị. Tô Lâm gật gật đầu, đem hắn thu vào. Nhìn qua, đây là cái kia luyện hồn sư từ trong tà phái trộm ra, bởi vậy chỉ dám giấu ở trang sách trong khe hẹp. Bình thường người, có thể học không đến loại này quý giá thuật pháp. Mà lại, coi như nó tác dụng phụ lớn, nhưng cũng không hơn được phong ma tự bạo đan A. Loại đan dược kia dùng là cùng địch nhân đồng quy vu tận, hiện tại có huyết độ thuật, liền tương đương nhiều một đầu đường lui. Phong ma tự bạo đan, rốt cục có thể tuyết tàng. Lại chờ lâu một đoạn thời gian, đợi những thiếu niên kia nhau tỉnh lại, Tô Lâm liền dẫn bọn hắn rời đi nơi đây. Trở về mặt đất đằng sau, có một loại phảng phất giống như trùng sinh cảm giác, các thiếu niên kiếp sau trùng sinh, càng là đều khóc lên.